Chương 46, lo lắng chương 46, lo lắng thời gian đã vào cuối mùa thu, thời tiết đã kinh biến đến mức có chút nguội mất, dậy sớm, thậm chí có thể đang khô héo cỏ hoang phía trên thấy màu trắng sưng giá. Giữa núi rừng, không ít cây cối tươi tốt lá cây cũng đã biến đến khô héo, gió thổi qua, chính là gì rào theo trên cây tung bay hạ xuống, bay khắp cả vùng. Thẩm Trường Xuyên trở lại Đại Loan thôn đã là nắm chắc ngày. Tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này bên trong, Đại Loan thôn cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hết thảy đều an tốt. Dự tính xấu nhất không có phát sinh, Thẩm Trường Xuyên cũng là thở dài một hơi. Mà tại trở về tu chỉnh mấy ngày nay bên trong, hắn cũng là thuận tiện đem liễm tức thuật tu luyện đến 100 viên mãn cấp độ. Nay cũng không phải bởi vì hắn ngộ tính thiên phú siêu nhân, có thể tại ngắn ngủi trong mấy ngày bên trong đem liễm tức thuật tu luyện đến viên mãn, mà là bởi vì đây là một tháng trước vào núi tìm kiếm động phủ di chỉ trong quá trình nỗ lực kết quả. Tại ban đầu dọc theo địa đồ đạp vào lộ trình thời điểm, hắn liên tục gặp được đủ loại rắn, côn trùng, chuột, kiến, thậm chí dã thú, yêu thú tập kích. Cho dù là có linh mục thuật trước giờ điều tra dự báo tránh đi, nhưng trong đó đủ loại quái rối vẫn là liên tục không thôi. Hắn lúc đó suy đoán đây là bởi vì hắn khí tức không có chút nào che lấp, chạy đến rừng núi ở trong đơn giản như là tên chọc trên đầu con giận sáng loáng xuất hiện tại các loại động vật yêu thú trong mắt, cho nên mới phiền toái không ngừng. Thế là ngay lúc đó Thẩm Trường Xuyên bắt đầu từ trong túi chứa đồ móc ra Hỏa Sơn Tứ Hung Tổng Kết Pháp Thuật chân giải, học tập trong đó một môn gọi là Liễm Tức Thuật pháp thuật. Đồng thời tại tiến lên trong quá trình thi triển này một pháp môn, tận khả năng thu liễm khí tức. Đằng sau sự tình phát triển quả như hắn đoán như vậy, nương theo lấy Liễm Tức Thuật thi triển, khi đi ngang qua dã thú, yêu thú đám sinh linh trong mắt, hắn gần như là biến thành một khối di chuyển thạch đầu đầu gỗ đồng dạng, lại không có gặp được bao nhiêu tập kích. Cũng chính là bởi vậy, tại sao để đạt tới mục đích về sau, Thẩm Trường Xuyên ở tại rừng rậm bên trong, bí mật quan sát cái kia tật phong chuẩn tập tính mấy ngày, nhưng đều ẩn giấu cực kỳ tốt, cũng không có bị đối phương phát hiện. Cũng có lẽ chính là tại này trong quá trình trải qua. Nhưng Thẩm Trường Xuyên đối với cái môn này pháp thuật cảm ngộ có thể nói là tăng nhanh như gió. Tri thức đi đôi hành động, có lẽ cũng là tu luyện pháp thuật một loại đường tắt. Nhớ lại tại giữa núi rừng đi xuyên trải qua, kết hợp với mấy ngày đem liễm tức thuật tu luyện biến mãn quá trình, Thẩm Trường Xuyên đối với pháp thuật tu luyện cũng là có một chút cảm ngộ mới. Ở sâu trong nội tâm cũng là gieo một quả hạt giống. Bất quá Thẩm Trường Xuyên chưa kịp tinh tế suy nghĩ những thứ này, bởi vì cùng mặt khác 6 cái thôn chủ nhân ước định cẩn thận cùng nhau kết bạn đi tới Ngô gia tập hợp tháng ngày cũng đến. Một ngày này sáng sớm, mấy chục hơn trăm dặm có hơn 6 cái thôn đám tu tiên giả đã là tổ chức tự thân nhân thủ, riêng phần mình gấp gáp 3 năm cỗ xe ngựa, trên xe ngựa đổ đầy hàng hóa, hội tụ đến Đại Loan thôn. Cả chi đội ngũ cộng lại cũng có mười mấy cỗ xe ngựa, bên trên trăm người ngựa. Mà bọn hắn trên xe ngựa hàng hóa, phần lớn đều là linh gốc. Dùng tiện nghi đá bạch ngọc đúc thành, bên trong áo khoác lấy một tầng dùng linh lúa cán bệnh lắt thành dương chứa, phòng ngừa đường đi va chạm, cùng với linh cốc bên trong linh khí tiêu tán. 6 cái thôn chủ nhân bên trong, Hiểu, Tống, Miêu, Gốm đều là chuyển thừa tiếp gần 100 năm tiểu tu tiên gia tộc, chuyển thừa lấy tổ tiên trải qua thiên tân vạn khổ khai khẩn ra tới linh điển xuống qua, duy trì tự thân gia tộc tu tiên chuyển thừa không tiêu tan. Lý gia thì là mấy chục năm trước người ngoài vào ở, hắn thôn nghe nói chính là theo một cái nghèo túng con mua lại. Cái cuối cùng thôn lại là có chút khác biệt, chủ nhân tên là Quách Thành, lai lịch cụ thể không biết. Đại khái mười mấy năm trước, Quách Thành đi vào hoang không một vật lao sơn thôn, theo bụi cỏ giăng đầy trong núi phát hiện một luồng linh khí vô cùng mỏng manh linh tuyển, bởi vậy mà sáng tạo ra lão sơn thôn cơ nghiệp. Lão sơn thôn cũng không dùng Quách Thành họ vì danh thành lập Quách gia thôn. Bởi vì Quách Thành tại lão sơn thôn bên trong thành lập chính là một cái tên là Lão Sơn xem thế lực, nghe nói cái kia Quách Thành quyết chí thể cầu tiên đắc đạo, muốn khai sáng một môn phái thế lực, quảng thu người hữu duyên làm môn đồ tử đệ, mà không phải dùng gia tộc huyết mạch tới truyền thừa từ nhà thế lực, thế là có này lão sơn xem sinh ra. Mặc dù bởi vì lão sơn xem mới xây dựng thành lập vài chục năm quan hệ, quan trong chỉ có 3 phần cẩn cỗi linh điển, chỗ sản xuất linh cốc ở trên cung cấp song sau chỉ còn lại có lác đác không có mấy, bất quá hắn nắm giữ lấy một môn đốt than tay nghề, tinh tuyển vật liệu gỗ, cùng dùng linh tuyển thủy, còn có những tài liệu khác, có thể đốt luyện được để mà phụ trợ luyện đan, luyện khí than lửa, có lấy nhất định giá trị, sống được cũng là có tư có vị. Lão sơn xem đội xe bên trong, có hơn phân nửa chính là chứa loại kia đặc chế tinh than, hiển nhiên là chuẩn bị cầm lấy đi Ngô gia tập hợp giao dịch. Mà 6 vị người chủ trì bên trong, Quách Thành thực lực cũng tối cường, đi đến dẫn khí tứ trọng mức độ. 5 người khác đều là tại dẫn khí tam trọng tả hữu. Nếu người đã đông đủ, vậy thì tốt, xuất phát. Đợi cho mọi người tề tụ, Thẩm Trường Xuyên hiện thân, nhìn chung quanh một vòng, cũng không nói nhảm, trực tiếp chào hỏi mọi người xuất phát. Mọi người đầu tiên là sững sờ, Lý Gia Gia chủ phản ứng lại, liền đội vàng kéo Thẩm Trường Xuyên lên tiếng hỏi. Chờ một chút, Thẩm thiếu, liền ngài một cái, không có những người khác sao? Đúng a, ta có túi trữ vật, một người là đủ, làm sao vậy? Lúc trước chém giết Hỏa Sơn Tứ Hung sự tình, bọn hắn cũng là rõ ràng, là để làm chiến lợi phẩm túi trữ vật. Thẩm Trường Xuyên cũng không có ẩn giấu, trực tiếp biểu lộ ra, hướng phía bọn hắn lung lay. Nói đến, thấy những người này xe ngựa xe nhỏ chứa đầy bộ dáng, Thẩm Trường Xuyên cảm giác được trong tay mình túi trữ vật phá lệ hương. Âm thầm cảm tạ Hỏa Sơn Tứ Hung bốn vị này lão ca khẳng khái rút tiền. Không phải, Thẩm thiếu, bây giờ chuyến này lộ trình chính là bên ngoài những cái kia kiếp tu bừa bãi tàn phá thời điểm, nguy hiểm tầng tầng, chúng ta là không muốn chờ một chút người lại cùng nhau xuất phát. Không phải do Lý gia gia chủ không đội, thời điểm trước kia, bọn hắn mặc dù cũng là cùng Đại Loan thôn người Thẩm gia cùng nhau kết bạn đi tới Ngô gia tập hợp. Nhưng lúc đó Đại Loan thôn trấn thủ Thẩm Sĩ Anh, người ta tu vi cảnh giới cũng tại dẫn khí ngũ trọng trở lên a. Lại thêm một chút đến từ Thẩm gia cường đại thủ đoạn, cùng với bọn hắn mọi người hiệp trợ phía dưới, chống lại dẫn khí lục trọng kẻ địch cũng đều chuyện đương nhiên. mà một khi kiếp tu ra tay độc ác, lại không thể đem tất cả mọi người giết tuyệt, đợi có người chạy trốn đem tin tức mang về ở ngoài mấy ngàn dặm thẩm ra, vậy nhưng liền phiền toái. 20 năm trước Đại Loan thôn Hồ gia xuống chẳng còn rõ mồn một trước mắt, cho nên trên cơ bản có rất ít kiếp tu dám ngấp nghé bọn hắn. Nhưng bây giờ đây là cái gì tình huống? Bây giờ này một vị thẩm gia người trẻ tuổi, mấy tháng trước mời bọn hắn đi tới nhìn qua Hòa Sơn tứ hung thi thể thời điểm, đã từng triển lộ qua bản thân tu vi cảnh giới khí tức, cũng bất quá mới không quan trọng dẫn khí tứ trọng trung kỳ tả hữu. Mà hiện nay hắn trên người khí tức cũng cùng lúc trước không kém là bao nhiêu, không có bao nhiêu biến hóa. Một khi gặp được kiếp tu, người ta dùng tuyệt đối tu vi cảnh giới đưa người đánh tan, sau đó đem ngươi tất cả mọi người chém giết hầu như không còn, lại đem thi thể ném tới hoang dã rừng núi cho ăn yêu thú, đem hết thể dấu vết hủy diệt. Sau lưng ngươi thẩm gia uy thế lại lớn, cũng không cách nào báo thù cho ngươi à? Lý gia gia chủ có thể nói là cơ hồ bị giật mình kêu lên. Chờ ngươi. Chờ cái gì ngươi? Cái kia, thẩm thiếu, có muốn không nhường ngài trưởng bối cùng đi đi tới? Lý gia gia chủ thăm dò chân chính. Trong mắt hắn, nếu là có thể xuất động vị kia giải quyết Hòa Sơn tứ hung thẩm gia tiền bối liền tốt nhất rồi. Trưởng bối, ta nào có cái gì trưởng bối, chỉ có một mình ta, tranh thủ thời gian lên đường đi. Thẩm Trường Xuyên chỉ cảm thấy có chút không hiểu đấu. Hắn cảm giác đối phương giống như hiểu lầm cái gì, bất quá cũng lười nói rõ lý do. Nô gia tập hợp, hắn cũng là chờ mong rất lâu, cũng không muốn trễ mãi nữa dẫn đến bỏ qua thời gian. Mà đợi Thẩm Trường Xuyên xoay người về sau, Lý gia gia chủ, Quách Thành, còn lại bốn nhà gia chủ đều là liếc nhau, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Này, kẻ này tuổi trẻ liều lĩnh, khăng khăng không nghe khuyên bảo, phải làm sao mới ổn đây a? Đi tới Ngô gia tập hợp con đường này cũng không tốt đi a. Chương 47, nguy hiểm tầng tầng. Chương 47, nguy hiểm tầng tầng phiền toái. Mấy cái thôn gia chủ trên mặt đều là mang theo vẻ lo lắng. Không phải do bọn hắn không sầu lo, thật sự là bởi vì trong khoảng thời gian này chính là kiếp tu tối vi hung hăng ngang ngược, cũng là tối vi thời điểm nguy hiểm. Bây giờ lúc này, từng cái thôn muốn đi trước Ngô gia tập hợp giao dịch, trên người bọn họ mang theo thời gian nửa năm bên trong gieo trồng linh điển thu hoạch, cùng với theo giã ngoại các nơi để dành tới linh dược, đủ loại tài liệu các loại các loại. Thế là tại kiếp tu nhóm trong mắt, bọn hắn này chút hành tẩu tại bên ngoài thôn nhỏ gom góp hợp lại hành thương đội ngũ, quả thực là từng con chuyển động dây béo. Cướp bóc này chút hành thương đội ngũ, độ khó không chỉ xa so với công phá một cái thôn phòng ngự muốn thấp, lấy được thu hoạch cũng xa so với người sau muốn tới lớn. Kể từ đó, kiếp tu nhóm sẽ lựa chọn như thế nào có thể nói là rõ ràng dễ thấy. Cũng chính là bởi vậy, bình thường thời điểm, ít có kiếp tu sẽ bước lên lớn như vậy nguy hiểm, tiến đánh thôn trang, cướp bóc những cái kia tiểu tu tiên gia tộc. Nhưng ở giao dịch mùa, cơ hồ hết thảy kiếp tu đều sẽ dốc toàn bộ lực lượng, mai phục tại rừng núi các nơi, cướp bóc lui tới các thôn hành thương đội ngũ, chia sẻ trận này trong thời gian ngắn thì yến. Tại này trong quá trình, thậm chí có một ít lớn một chút thôn trang tu tiên giả cũng đều sẽ che mặt lỗ, mai danh nhận tích gia nhập vào trận này của hoan. Đây quả thực tựa như là một trận trên vùng quê đi săn quý, mà đối với bọn hắn những người yếu này mà nói, không thể nghi ngờ là một trường tai nạn. Bất quá cũng may chính là, bọn hắn cũng không phải hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Có lẽ cũng bởi vì nơi đây ở vào vắng vẻ chỗ, tu hành giới cũng không phồn thịnh quan hệ. Tham dự cướp bóc kiếp tu vi phần lớn đều tại dẫn khí thất trọng phía dưới. Khả năng này là bởi vì dẫn khí lục trọng cùng dẫn khí thất trọng ở giữa là một cái to lớn đường ranh giới, đến dẫn khí thất trọng về sau đã chướng mắt này một ít lợi tiểu hệ. Cũng có thể là nhận lấy đến từ càng mặt trên hơn tu tiên thế lực lớn chèn ép, nhường dẫn khí thất trọng trở lên tu tiên giả không dám quá mức tùy ý làm vậy. Nhưng bất kể như thế nào, bởi vì tiếp tu vi trên cơ bản đều là tại dẫn khí trước trung kỳ quan hệ, cái này cũng liền cho bọn hắn này chút thôn trang nhỏ tiểu tu tiên gia tộc cơ hội phản kháng. Liền giống như trước, bọn hắn tựa ở Đại Loan thôn trấn thủ Thẩm Sĩ Anh trung quanh, dùng Thẩm Sĩ Anh làm chủ tâm cốt, ỷ vào người đông thế mạnh, lại mượn lấy Thiên Nam Thẩm thị này một cây cờ lớn, coi như trên đường gặp kiếp tu, cũng đều là từng cái bình yên vượt qua. Nhưng này có một cái tiền đề, cái kia chính là làm chủ tâm cốt người thực lực đầy đủ. Lúc trước, Thẩm Sĩ Anh tự thân tu vi ngay tại dẫn khí ngũ trọng hậu kỳ đi lên, lại thêm hắn bản thân nguồn gốc từ với Thiên Nam Thẩm thị truyền thừa cường đại, đủ để chống lại bên này dẫn khí lục trọng một quãng thời gian. Nếu như lại tại bọn hắn phụ trợ phía dưới, chọi cứng một quãng thời gian cũng không phải cái gì không thể nào sự tình. Mà phần lớn coi như là dẫn khí lục trọng tiếp tu, có khả năng đem bọn hắn đánh tan, nhưng cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn đem bọn hắn giết hết. Một khi lọt một hai người chạy trốn, chặn giết Thiên Nam Thẩm thị này quái vật khổng lồ hậu quả, năm đó Hồ gia dùng tự mình trải qua cho bọn hắn phô bày một lần. 20 năm trước Đại Loan thôn Hồ gia, ở phụ cận đây có thể là cũng có được không nhỏ thanh danh đây. Chẳng qua là, tất cả những thứ này đều có một cái tiền đề, cái kia chính là làm chủ tâm cốt có thể đối phó được kiếp tu nhóm tiến công. Lúc trước Thẩm Sĩ Anh coi như người ta tối thiểu là dẫn khí ngũ trọng hậu kỳ tu sĩ, nhiều ít cũng có thể nương tựa theo thủ đoạn đền bù này nhất trọng cảnh giới chênh lệch. Này Thẩm Trường Xuyên đâu? Dẫn khí tứ trọng, hơn nữa còn là một tên thiếu niên 16, 17 tuổi. Lại là thiếu niên người, có khả năng có được càng hai trọng cảnh giới đối địch thực lực. Không thể nào á? Chư vị, làm sao bây giờ? Lý Gia Gia chủ thấp giọng hướng phía mọi người hỏi. Nếu mặc dù có thể có chút quan hệ cạnh tranh, nhưng ở phương diện này, lợi ích là nhất trí. Chẳng qua là hắn mấy người, hai mặt nhìn nhau, đều là chau mày, nhưng không có bất kỳ biện pháp. Thiếu niên khí phách thịnh, cái kia Thẩm thiếu chỉ sợ là mong muốn chứng minh chính mình, hắn lời nói như thế kiên định, xem bộ dáng là không có khả năng có quay lại được sống. Quách Thành thở dài một hơi, thấp giọng nói: Tại bọn hắn vào trước là chủ trong mắt, lúc trước chém giết Hòa Sơn tứ hùng, nhất định là cái kia Thẩm Trường Xuyên sau lưng mỗ một vị trưởng bối, chỉ bất quá đối phương thực lực cao siêu, cũng khinh thường tại xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt cùng bọn hắn nhận biết, cho nên bọn hắn cũng ăn ý không có hỏi thăm. Bây giờ Thẩm Trường Xuyên như vậy lời nói, liền giống như phản nghịch kỳ thiếu niên cùng trưởng bối trong nhà trở mặt, muốn chứng minh chính mình, muốn xông ra một phiên thành tựu được. Loại trạng thái này phía dưới, người ngoài đoán chừng lại thế nào khuyên, cũng không hề dùng. Coi như cùng hắn nói rõ chuyến này tính nguy hiểm, chỉ sợ sẽ càng thêm kích thích lên nghịch phản tâm lý, dẫn đến sự tình biến đến càng thêm phiền toái. Ai, thuận theo tự nhiên đi, kia bối tuổi nhỏ xúc động, nếu là chọc giận đối phương, nói không chừng sẽ còn gây ra chuyện gì tới. Nghĩ đến vị kia tiền bối nếu ra tay giải quyết Hòa Sơn tứ hùng, nhiều ít nên biết được nơi đây nguy hiểm, nói không chừng liền ẩn giấu ở sau lưng một mực âm thầm bảo hộ đâu. Kể từ đó, chuyến này cũng chưa chắc giống như là nhìn qua nguy hiểm như vậy. Quách Thành có chút bản thân an ủi chân chính, cũng chỉ có thể như thế. Hắn mấy người thấp thỏm trong lòng, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Đội ngũ rất nhanh chính là xuất phát, từng chiếc chứa đầy xe ngựa sắp hàng trưởng thành rắn, bước lên bụi mù, hướng phía Ngô gia tập hợp phương hướng đi xa. Ở nửa đường, còn gặp được mấy lần như là bọn hắn như vậy người đồng hành. Xe ngựa xe nhỏ lôi kéo không ít hàng hóa, xem ra đều là đi tới Ngô gia tập hợp đi chợ những người khác. Bất quá tại mấy cái thôn các gia chủ lo lắng đề phòng nhắc nhở phía dưới, Thẩm Trường Xuyên biết nghe lời phải, chủ động cùng những người khác kéo dài khoảng cách. Bởi vì dựa theo mấy cái các gia chủ lời giải thích, thời điểm trước kia, có tao ngộ qua kiếp tu ngụy trang thành hành thương thương đội, yêu cầu cùng bọn hắn đồng hành, kết quả ở buổi tối đột nhiên tập kích, dẫn đến hành thương thương đội cơ hồ toàn quân bị diệt sự tích. Cho nên trừ phi hiểu rõ người, coi như gặp đồng hành hành thương thương đội, cũng đều là chủ động kéo dài khoảng cách làm quan trọng. Trừ cái đó ra, đội ngũ cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Bất quá bởi vì bao lớn bao nhỏ, đội ngũ dài đằng đẵng leo núi lội nước, con đường cũng là có chút gian nan hiểm trở quan hệ, tiến lên tốc độ có chút chậm. Đến ngày thứ 5, khoảng cách Ngô gia tập hợp còn có 3 ngày khoảng cách. Cũng tại lúc này, tại giã ngoại, bọn hắn gặp một trận truy sát, mười mấy 20 cái người áo đen đang đuổi giết một già một trẻ hai bóng người, hai người cấp tốc theo làm tốt để phòng bên cạnh bọn họ xông qua. Tình huống gì? Có phải hay không là bẫy dập? Thẩm Trường Xuyên trong lòng, tính cảnh giác tại trong chớp mắt kịch liệt bay lên. Đội ngũ toàn viên trên dưới làm ra đề phòng. Cách đó không xa đang đuổi giết cái kia một già một trẻ mà đến người áo đen, cũng là thấy được Thẩm Trường Xuyên bọn hắn. Trong đó tựa hồ là cầm đầu thủ lĩnh trong mắt toát ra thanh sắc qua mang, từ trên người bọn họ quét qua. Chỉ một thoáng, Thẩm Trường Xuyên chờ mọi người tại đây đều là có một loại khí tức bị cảm giác theo dõi cảm thụ. Nay tựa hồ là một loại điều tra kẻ địch cấp độ thực lực đồng thuận, hô hấp ở giữa, Thẩm Trường Xuyên một nhóm người tu vi cảnh giới đều là bị hắn nhìn trộm đến không còn một mảnh. Nguyên lai là một đám tiểu ma cà đông. Nếu tới, vậy cũng chớ đi. Giết. Một tên cũng không để lại. Cách đó không xa, người áo đen thủ lĩnh nghe răng cười một tiếng, hắn ánh mắt vượt qua mọi người, ánh mắt nhìn về phía sau lưng mấy chiếc chứa đầy xe ngựa, gáy mắt chỗ sâu lóe lên một vẻ vẻ tham lam. Chờ một chút, chư vị hảo hán, chúng ta chẳng qua là đi ngang qua. Lý gia gia chủ hoảng sợ hô to lên tiếng, nhưng mấy người áo đen kia không có chút do dự nào, trên thân sáng lên màu trắng nhạt hào quang, thi triển nổi lên khinh thân thuật, tay cầm lấy trường đao, cấp tốc hướng phía bọn hắn chạy như bay đến. Được, không cần xoắn xuýt, trực tiếp đánh đi. Chương 48, lúng túng mấy cái người áo đen tốc độ nhanh như thiểm điện, ánh đao đối diện bổ tới, trên người bọn họ phát ra khí tức, lại đều là tại dẫn khí tứ trọng trở lên tu vi. Mà tại càng xa xôi, cầm đầu người áo đen thủ lĩnh, càng là bạo phát ra dẫn khí lục trọng đỉnh phong dọa người bị áp. Đáng sợ áp lực, trực nội vã tâm linh của người ta, nhường một đám bản bất quá là dẫn khí tam trọng, tứ trọng các thôn các gia chủ có một loại nghẹt thở cảm thụ. Xong. Mọi người tay chân run nhẹ nhẹ, sắc mặt trắng bệnh. Thực lực như vậy, ở đâu là bọn hắn có thể ngăn cản được? Chạy a. Nương theo lấy không biết người nào hô to một tiếng, đoạn đường này đến nay, vốn là lo lắng để phòng một đám các gia chủ, trong lòng một cây dây cùng rốt cục đứt đoạn. Chỉ một thoáng đều là tan tác như chim ong, bốn phía chạy vội chạy thủ mạng. Đội ngũ bên trong, sau lưng những nguyên đó bản tới phụ một tay, là mã phu hộ vệ phạm nhân võ phu nhóm, mắt thấy các tiên gia chạy trốn, cũng là biến đến lúng túng trộn lẫn loạn cả lên. Trong lúc nhất thời đội ngũ thật dài, vậy mà sinh ra tan tác hiện tượng. Nhưng cũng tại đây thời khắc nguy cơ, cong. Một tiếng thanh thúy chuông tiếng chuông vang lên, vô hình gợn sóng quyết tán, gần như trong nháy mắt bao phủ phía trước, đem người áo đen đều bao quát ở bên trong. Nguyên bản chạy vội bắn nhanh mà đến người áo đen giữa không trung thân ảnh cứng đờ, đầu cơ hổ như là bị một cây đại thiết côn hướng phía cái hót hung hăng đập một cái, ý thức trong nháy mắt một mảnh mờ mịt, trong cơ thể Chu Thiên vận chuyển pháp lực bạo loạn, trên thân sáng lên linh quang cũng là ầm ầm tán loạn, tiếp lấy có một cái như là rơi xuống nước sủi cảo liệm xiển té lăn trên đất. Chính là nơi xa đang ở theo hai bên trái phải bao vây tới, cùng với tu vi tại dẫn khí lục trọng đỉnh phong người áo đen thủ lĩnh, cũng bị tiếng chuông ảnh hưởng đến, thân ảnh cũng đều là như ngừng lại tại chỗ. Lúc này, Thẩm Trường Xuyên trong tay nắm nhiếp hồn linh, pháp lực đem hắn thôi động, phía trên lập lòe nhàn nhạt màu trắng linh quang. Nhiếp hồn linh nhất kích liền đã là đem cơ hồ tất cả mọi người khống chế, chẳng qua là hô hấp ở giữa dừng lại, Thẩm Trường Xuyên tay giơ lên, hướng phía cái kia cầm đầu thực lực mạnh nhất người áo đen thủ lĩnh bảy mở tay ra trường, chỉ một thoáng, rừng rực sấy khô. Một phát đỏ sắc hỏa cầu lăng không bắn ra, nhiệt độ nóng bỏng ầm ầm bao phủ, hung hăng hướng hắn đánh xuống. Đáng sợ nhiệt độ cao khiến cho không khí đều là sinh ra mắt thường có thể thấy và mèo. Người áo đen thủ lĩnh trung quy là người, hắn không phải tuyệt thế thiên tiêu, cũng không phải tật phong chuẩn loại hình yêu thú. Tuyệt thế thiên tiêu có thể trọi cứng lấy thần hồn của nhiếp hồn linh công kích phát động phản kích, tật phong chuẩn có thể tại tao nộ thần hồn phương diện đả kích về sau, còn nương tựa theo tự thân là yêu thú bản có thể tiến hành phản kháng. nhưng người áo đen thủ lĩnh rõ ràng không thể. Hô hấp ở giữa công phu, còn chưa kịp theo mất đi ý thức ở trong khôi phục lại, năm phát liên tục xích diễm hỏa cầu đã là đi đầu hướng phía hắn đện rơi xuống. Rầm rầm rầm. Hỏa cầu liên tục nổ tung, thao thiên hỏa diễm gió lốc như là hồng lưu ầm ầm bao phủ bốn phương, trong nháy mắt đem người áo đen thủ lĩnh thôn phệ. Đáng sợ liệt diễm không chỉ đem trên mặt đất lá rụng trong khoảnh khắc đốt đốt thành cho bụi, liền hơn 10 mét có hơn người áo đen, đều là bị kịch liệt nhiệt độ cao bao phủ, tóc bị đốt cháy khét. Mấy cái hô hấp qua đi, bành trướng nổ tung liệt diễm tối lui, còn sót lại hỏa diễm tại cháy đen trên đất chậm rãi bùng cháy, mà người áo đen thủ lĩnh giờ phút này dĩ nhiên đã là biến thành một bộ xác chết cháy, ầm ầm sụp đổ trên mặt đất, lại không một chút sinh sống. Tất cả những thứ này nói đến dài, nhưng trên thực tế theo nhiếp hồn linh tiếng chuông vang lên, lại đến người áo đen kia thủ lĩnh bị năm phát hỏa cầu thuật đánh sát tại chỗ, hết thảy đều chẳng qua là phát sinh ở trong chớp mắt công phu. Tại những cái kia chạy trốn tứ phía các thôn gia chủ đều chả không có phản ứng lại thời khắc, Thẩm Trường Xuyên không có dừng chút nào tay, đưa tay vung lên ở giữa, ba ba bá. Từng đạo nửa tháng răng màu xanh bao gió, xé rách không khí, giống như chớp giật cấp tốc xuyên qua mấy trượng hơn 10 trượng không gian, hướng phía còn lại bị nhiếp hồn linh dừng lại tại chỗ người áo đen trên thân chém đi. Phốc suy máu thịt xé rách vang trầm âm thanh bên trong, bốn phía người áo đen cơ hồ có thể nói là đụng chi người thường, chạm vào người vong. Máu tươi, tàn chi bay loạn. Ngắn ngủi mấy cái thời gian hô hấp bên trong, chính là có 8-9 cái người áo đen bị chém giết tại chỗ. Mà cũng trong đoạn thời gian này, nguyên bản bị nhiếp hồn linh trấn áp khống chế những người khác, cũng đều là miễn cưỡng khôi phục lại. Mở mắt ở giữa chính là thấy được trước mắt thây phơi khắp nơi đẫm máu một màn. A, có cao thủ, mau lui lại, đừng giết ta, mau trốn. Thủ lĩnh bị tùy tiện chém giết, đồng bạn cơ hồ tại trong thời gian ngắn chính là tổn thất hơn phân nửa. Đáng sợ như vậy một màn, doa đến còn lại may mắn còn sống người áo đen đều là sợ vỡ mật. Lúc này cố nén đầu đau muốn nứt cảm thụ, lộn nhào hướng lấy nơi xa nhanh chân chạy trốn. Thật không thể cha mẹ cho mình sinh nhiều hai cái chân. Thẩm Trường Xuyên cũng không có ra tay truy kích, tùy ý đối phương rời đi. Bởi vì cái gọi là ngoan cố chống cự, chạy trốn những người kia có dẫn khí ngũ trọng, dẫn khí tứ trọng, cũng không phải nói liền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Nếu là muốn đuổi tận giết tuyệt, đối phương vùng vây dây chết phía dưới, có thể hay không móc ra cái gì đại sát khí để cho mình bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, ai cũng không dám nói khẳng định. Giặc cung đường chớ đổi a, vẫn là an ổn làm quan trọng. Thẩm Trường Xuyên trong lòng âm thầm nói. Chớ nhìn hắn như vậy tùy tiện liền đem cái kia dẫn khí lục trọng đỉnh phong người áo đen thủ lĩnh chém giết, về sau lại đem hơn phân nửa người áo đen đều chém giết tại chỗ. Nhưng này trên thực tế phần lớn công lao đều ở chỗ hắn nắm giữ nhiếp hồn linh phía trên. Đột nhiên phát động nhiếp hồn linh tập kích, làm cho đối phương tại trong thời gian ngắn lâm vào trạng thái rằng có không có sức phản kháng, lại phối hợp chính mình có thể thuấn phát viên mãn cấp bậc pháp thuật, mới vừa tại hơn 10 cái hô hấp bên trong nhất cử sinh ra to lớn như thế chiến quả. Nếu như ngay từ đầu chính diện chống đỡ, đối mặt nhiều như thế kẻ địch, cho dù là nắm giữ lấy rất nhiều viên mãn cấp bậc pháp thuật Thẩm Trường Xuyên, cũng đều không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Đối với cái này, Thẩm Trường Xuyên bản thân nhận biết rất là rõ ràng. Huống chi, trong thời gian ngắn liên tục bùng nổ, làm đến trong cơ thể mình pháp lực đã chỉ còn lại có 7 thành. Tận khả năng ổn một điểm đi. Thẩm Trường Xuyên không có truy kích. Còn sót lại người áo đen rất nhanh chính là trốn vào trong núi rừng, thân ảnh biến mất không thấy. Bốn phía chỉ một thoáng vì không còn một ngống, chỉ để lại phía trước mặt đất bên trên thất linh bát lạc thi thể. Không khí đột nhiên an tĩnh lại, sau lưng thật dài thương đội bên trong, nguyên bản những cái kia gặp tập kích về sau thất kinh phàm nhân võ phu nhóm, đều là sững sờ nhìn qua trước mắt tất cả những thứ này. Bọn hắn những phàm nhân này võ phu nhóm, vốn là trước đến giúp đỡ vận chuyển phụ một tay. Lúc trước những hắc y nhân kia đánh tới, các tiên gia chạy tứ tán bốn phía, bạn còn cho là mình phải chết. Kết quả không hề nghĩ tới, chẳng qua là ngắn ngủi mười mấy hơi thở ở giữa, tình thế đã là triệt để thay đổi. Vị kia tuổi trẻ thượng tiên đột nhiên đại phát thần uy, tùy tiện ở giữa liền đem địch nhân tới đánh đều đánh tan. Này loại xe cắp treo biến hóa to lớn chênh lệch, để cho bọn họ trong lúc nhất thời đều là nói không ra lời. Mà cách đó không xa, những nguyên đó bảng ngay từ đầu liền chạy trốn các thôn các gia chủ, thấy Thẩm Trường Xuyên thuần thục giải quyết đột kích kẻ địch một màn, thì cơ hồ đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia cầm đầu người áo đen thủ lĩnh, bạo phát đi ra khí tức không phải dẫn khí lục trọng đỉnh phong sao? Còn có mặt khác xông lên người áo đen cũng đều là dẫn khí tứ trọng dẫn khí ngũ trọng cấp độ, làm sao nhanh như vậy lại đột nhiên quỷ rồi? Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng, không thể nào hiểu được. Cái kia Thẩm Trường Xuyên rốt cuộc là ai? Sao sẽ có được đáng sợ như vậy thực lực? Liên càng hai tầng tu vi cảnh giới, đem địch nhân dễ dàng chém giết. Như thế nói đến, cái kia lúc trước tự mình ra tay chém giết Hòa Sơn tứ hùng, chẳng phải là chính là trước mắt này cái trẻ tuổi Thẩm gia tử đệ? Bất quá, bọn hắn rất nhanh, cũng không có tâm tư đi suy nghĩ cái này, bởi vì bọn hắn ý thức được một sự kiện, cái kia chính là tại chiến đấu bùng nổ thời điểm, bọn hắn chạy, bọn hắn ném cái kia Thẩm gia thiếu niên trước một bước chạy trốn. Bây giờ người nổi bật tại chạy trốn trên nửa đường, bước chân mặc dù sinh sinh dừng lại, giờ phút này bọn hắn cũng không biết là nên tiếp tục chạy trốn vẫn là lui về. Lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, xấu hổ khí lộ rõ trên mặt. Chương 49, thu hoạch cùng phiền toái. Chương 49, thu hoạch cùng phiền toái các ngươi. Hỗ trợ quét dọn một chút chiến trường. Thẩm Trường Xuyên đem nhiếp hồn linh thu hồi, cũng nhìn thấy chạy trốn đến nửa đường dừng lại các thôn gia chủ nhóm, gọi ra tiếng. Hắn lời nói giữa đường dừng lại một chút, cái kia dừng lại một thoáng dọa đến mấy người sắc mặt trắng bệnh. Bất quá tốt sau đó lời nói cũng là để cho bọn họ thở dài một hơi, đây chẳng qua là phân phó làm việc, mà không có thu được về tính sổ sách. Mấy người tùy theo đội vàng tự mình động thủ, tại bốn phía trên thi thể tìm tòi, thu thập đủ loại chiến lợi phẩm. Thẩm Trường Xuyên tầm mắt quét những người này liếc mắt, không nói gì. Nói trở lại, bọn gia hỏa này không đánh mà chạy, còn chưa đánh liền bốn phía tán loạn, cũng quả thật làm cho hắn trong lòng có chút khó chịu. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, bọn hắn cũng không phải hắn Thẩm Trường Xuyên thủ hạ, tương phản, mấy cái này thôn gia chủ nhóm ngược lại là hắn theo một ý nghĩa nào đó kim chủ. Hàng năm 6-7 thành thu hoạch đều muốn dâng cúng đến hắn bên này. Nếu là kim chủ, cái kia còn có cái gì tốt trách móc nặng nề? Tựa như độc giả bỏ ra tiền đặt mua tiểu thuyết của ngươi, nói hai câu nước thì thế nào? Khách hàng là thượng đế, bỏ tiền chính là đại gia. Nghĩ như thế, Thẩm Trường Xuyên trong lòng khó chịu cũng là tự nhiên tan thành mây khói. Nghĩ đến cũng là, bọn hắn cũng mới bất quá dẫn khí tam trọng, tứ trọng tu vi, tại đây chút thực lực địch nhân cường đại trước mặt sợ hãi, cũng rất bình thường nha. Xem ở mấy người hàng năm dân cũng không ít mức, Thẩm Trường Xuyên chủ động cho bọn hắn tìm xong giải vây lý do. Hắn đi tới người áo đen thủ lĩnh trước thi thể, tiện tay nhặt lên một cái nhánh cây, đem hắn tay phải ống tay áo dưới túi chứa vật chống lên. Vận khí không tệ, chiến đấu cũng không có dẫn đến này túi chứa vật hư hao. Thẩm Trường Xuyên hướng hắn quán chú pháp lực, đem hắn nguyên bản ấn ký của chủ nhân mở lại. Một phương 7-8 cái lập phương tả hữu không gian xuất hiện tại cảm giác ở trong. Thẩm Trường Xuyên tinh tế tìm kiếm trong đó thu hoạch. Nhưng rất nhanh, hắn nhíu mày. Bởi vì bên trong đồ vật ít có chút vượt quá dự liệu của hắn. Linh thạch chỉ có 2-30 khối, linh cốc cũng là có 8-900 cân dáng vẻ, trong đó còn có đủ loại yêu thú tài liệu, tạp vật khoáng thạch các loại, chiếm cứ đại lượng không gian. Nhưng này chút nhiều như rừng cộng lại chỉ sợ còn không chỉ 100 khối linh thạch. Trừ cái đó ra, cũng chỉ còn lại có một thanh cấp thấp pháp khí cấp bậc trường kiếm, cùng với một bình đan dược. Nghèo, thật sự là quá nghèo. Thẩm Trường Xuyên có chút thất vọng, trải qua Hỏa Sơn tứ hung phong phú chiến lợi phẩm hắn, đối với trước mắt thu hoạch thật sự là có chút không để vào mắt. Ngươi là dẫn khí lục trọng đỉnh phong, người ta Hỏa Sơn tứ hung lão đại cũng là cảnh giới này. Nhưng người ta có thể so sánh ngươi giàu nhiều hơn. Không nói mặt khác, liền bèn bèn là một kiện nhiếp hồn linh kiện pháp khí này, giá trị ngay tại bên trong túi chứa vật này hết thảy tài sản 6-7 lần trở lên. Thẩm Trường Xuyên không khỏi âm thầm thở dài, khẽ lắc đầu. Tắt ở giữa, một bình đan dược tùy theo xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Hắn mở ra nắp bình, nhìn một chút trong bình đan dược bộ dáng màu sắc, lại ngửi ngửi hắn ngửi. Sắc mặt cũng tại thời khắc này khẽ biến. Được a, lời của ta mới vừa rồi giống như có chút lớn tiếng. Thẩm Trường Xuyên trong lòng lẩm bẩm chân chính. Không lọt dấu vết đem nắp bình ngọc nhét tốt, đem đan dược thả lại trong túi chứa đồ. Trong nội tâm, tại lúc này biến đến cực kỳ ngưng trọng. Bích Nguyên Thủy Thảo mùi vị sẽ không sai. Trước đây không lâu, hắn mới luyện hóa một gốc Bích Nguyên Thủy Thảo mầm non. Loại kia làm cho thần hồn thông thấu mùi vị, cho đến hắn giờ phút này đều là ký ức vẫn còn mới mẻ. Viên thuốc này phát ra cái chủng loại kia làm cho thần hồn trong veo mùi vị, cùng lúc trước trí nhớ của mình cơ hồ giống như lúc. Thẩm Trường Xuyên giang khẳng định, viên thuốc này tài liệu chính, tuyệt đối là Bích Nguyên Thủy Thảo. Hơn nữa còn là trưởng thành phần Bích Nguyên Thủy Thảo. Bích Nguyên Thủy Thảo chính là mầm non, hắn giá trị cũng đã là vượt mức bình thường, huống chi hồ thành niên Bích Nguyên Thủy Thảo, đồng thời còn bị luyện chế thành đan dược. Ta nhớ được, có một môn dùng Bích Nguyên Thủy Thảo là chủ tài liệu đan dược, tên là Bích Nguyên Tịnh Linh Đan. Mà loại đan dược này, giá trị mảy may không xuất hiện ở khiếu đan phía dưới. Thẩm Trường Xuyên con mắt hơi híp lại. Xuất khiếu đan, đây chính là có thể tăng lên dẫn khí cựu trọng đỉnh phong tu sĩ đột phá đến xuất khiếu cảnh giới tỷ lệ thành công phá cảnh đan dược, hắn giá trị có thể nghĩ. Mà giá trị có thể so sánh cùng nhau Bích Nguyên Tịnh Linh Đan, chỗ chân quý đủ để tưởng tượng. Bích Nguyên Thủy Thảo. Thẩm Trường Xuyên trong lòng có chút biến hóa, bởi vì hắn liên tưởng đến Đại Loan Hà dưới đáy cái kia một gốc Bích Nguyên Thủy Thảo mầm non. Nghĩ đến 20 năm trước Đại Loan thôn phát sinh thẩm thị bảng chi bỏ mình, hồ gia bị diệt một án. Nay loại chân quý linh dược cũng không phải rau cải trắng chẳng lẽ, tại đây biên hoang vùng đất một cái nào đó ẩn bí chi địa, sản xuất lấy này loại chân quý thiên địa linh vật. Thẩm Trường Xuyên tầm mắt có chút âm tình bất định. Hắn rất sớm trước đó liền hoài nghi có chút không đúng, năm đó Đại Loan thôn chủ nhà họ Hồ, mới bất quá không quan trọng dẫn khí thất trọng tu vi cảnh giới, thực lực như vậy, tùy tiện phái ra một cái dẫn khí cửu trọng cũng đủ để quét ngang hết thảy, vừa lại không cần làm phiền vị kia thẩm gia xuất khiếu cảnh giới chân tu tự mình đến. Vậy đơn giản giống như là pháo cao xạ đánh con muỗi đồng dạng. Chẳng qua là hắn mặc dù cảm thấy có chút cổ quái, nhưng đằng sau Đại Loan thôn trải qua thẩm sĩ anh, lại đến hắn Thẩm Trường Xuyên liên tục kế nhiệm, trong đó lại chưa từng xảy ra cái gì chuyện đặc biệt. Hắn coi như nghĩ điều tra, cũng không có hướng đi, trừ phi đi nói thấy cái kia xuất khiếu cảnh giới thẩm gia chân tu một mặt, tự mình hỏi thăm đối phương, mới có thể hiểu rõ nguyên do trong đó. Nhưng điều này hiển nhiên là không thể nào. Ngưng ngưng ngừng, trước không muốn cân nhắc nhiều như vậy. Trong đó liên lụy rất nhiều, Thẩm Trường Xuyên chỉ cảm thấy một hồi đau đầu, hắn vội vàng đã ngừng lại suy nghĩ. Những vấn đề này quá xa vời, sau này hãy nói. Những cái kia đều tạm thời còn không trọng yếu, trước mắt trọng yếu nhất là trước muốn hiểu, viên thuốc này từ đâu tới, lại có ai người biết. Thẩm Trường Xuyên tranh thủ thời gian thu hồi suy nghĩ, trở về hiện nay cần quan tâm trọng điểm. Đúng rồi, cái kia hai cái người bị đuổi giết rồi. Ý niệm tới đây, Thẩm Trường Xuyên mới phản ứng được. Lên tiếng đối người chung quanh dò hỏi. Làm bị đuổi giết người, bọn hắn có lẽ sẽ biết này chút hắc ý nhân thân phận. Chẳng qua là chung quanh đang tìm kiếm chiến lợi phẩm từng cái thôn gia chủ nhóm, đều là hai mặt nhìn nhau, lắc đầu, biểu thị cũng không biết. Vừa rồi chiến đấu bùng nổ quá mức đột nhiên, mà bọn hắn chạy trốn cũng thật sự là quá quả quyết, đến mức từ vừa mới bắt đầu dẫn tới trận này xung đột cái kia một lớn một nhỏ bị đuổi giết thân ảnh, đều căn bản không có người chú ý cái kia. Vừa mới bị kia lão tiên sư hỏi một thoáng chúng ta thân phận, cũng để cho chúng ta chuyển cáo tiên sư nhóm, lời nói hắn ngày sau tất có hậu báo, về sau liền mang theo người vội vã rời đi. Đúng lúc này, nguyên bản tại đội xe phía sau mấy cái phạm nhân võ phu đi tới lên, có chút run run rẩy rẩy lên tiếng nói, người kia không có để lại thân phận tin tức sao? Không có. Thẩm Trường Xuyên cũng không khỏi đến cho mày. Chẳng qua là hắn cũng không có nói nhảm nhiều, lúc này hạ lệnh, mau sớm thu dọn đồ đạc, lập tức lên đường. Thẩm Trường Xuyên mơ hồ cảm giác được, cụ thể có khả năng quấn vào một trận phiền toái ở trong, nhưng cũng không có cách, dù sao cũng là những hắc y nhân kia chủ động ra tay với bọn họ, luôn không khả năng bỏ vũ khí xuống không làm bất kỳ kháng cự nào liền mặc cho bọn hắn xẻ thịt ta. Vẫn là rời đi trước rồi nói sau. Rất nhanh, mọi người nhanh nhẹn thu thập xong chiến lợi phẩm, lại lần nữa lên đường. Thẩm Trường Xuyên rơi vào cuối cùng, hắn suy nghĩ một chút, liên tục mười mấy hỏa cầu bung ra, đem tất cả chiến đấu dấu vết đều là bùng cháy hầu như không còn. Sau đó đi theo đội xe cấp tốc rời đi. Chương 50, địa chủ nhà cũng không có lương tâm. Chương 50, địa chủ nhà cũng không có lương tâm vì mau rời khỏi cái kia nơi thị phi. Đội ngũ tại tăng thêm tốc độ đi đường phía dưới, vốn là muốn 3 ngày mới có thể tới đạt Nô Gia tập hợp, tại ngày thứ 2 buổi chiều đã đến. Nô Gia tập hợp tuy nói dùng tập hợp vì danh, tên nghe có điểm giống là cái gì nông thôn thổ thành trấn, một cô hương thổ khí tức đập vào mặt. Nhưng trên thực tế Nô Gia tập hợp cũng không thổ. Xa xa nhìn lại, cái kia cao lớn tường thành cùng to lớn cửa thành liền đã là xuất hiện ở trước mắt, mơ hồ ở giữa còn có thể nghe được nội thành truyền đến huyên náo thanh âm. Hai bên các đá lát thành rộng lớn trên đường, từng đội đến từ các nơi thôn trang hành thương đội ngũ lui tới, xuyên được không hơi thở. Đi vào cửa thành, lớn tảng đá xanh lát thành đường phố rộng rãi hiện ra ở trước mắt, kéo dài đến phương xa, hai bên đường phố cửa hàng chặt chẽ, gào to âm thanh, ra giá tiếng bên tai không dứt. Hắn phồn hoa trình độ, mảy may không thua kiếp trước một chút phong kiến thời đại trọng yếu huyện thành. Bất quá nghĩ đến cũng là, chung quy là tu tiên giả chiếm cứ địa bàn, lại thế nào xa xôi cũng sẽ không kém đi nơi nào. Bất quá hai bên đường phố này chút cửa hàng, bán phần lớn là một chút phàm nhân vật, đối mặt cũng là từng cái thôn đi theo hộ tống thương đội mà đến đại lượng phàm nhân hộ vệ võ phu loại hình. Tình cờ cũng sẽ từ những thứ này cửa hàng bên trong chạy ra một chút tu tiên giả sử dụng đồ vật, theo những người phàm tục kia võ phu trong tay đổi lấy một chút bọn hắn dưới cơ duyên xảo hợp có được bảo vật. Dù sao mặc dù là phàm nhân võ phu, nhưng cơ số lớn nhất, dưới cơ duyên xảo hợp trong tay hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít đồ tốt. Đến mức đối mặt tu tiên giả thị trường, là nằm ở mặt phía bắc xác định phường thị. Nơi đó cơ hồ có thể nói là phàm nhân cấm chỉ đặt chân địa phương, phàm miệng người bên trong tiên gia cấm địa, chỉ có được tu vi người mới có thể bước vào. Bên trong làm cũng toàn bộ đều là tu tiên giả sinh ý mua đến mở tập hợp này, đến từ Khánh Thành đại thương đội đều sẽ đường xa tới, tụ tập tại này. Đồng thời cũng hấp dẫn tới đại lượng vào Nam gia Bắc Việt nhỏ thương, nghĩ tại đây khó được thịnh hội bên trên phân một chén tiệc yến. Thẩm Trường Xuyên bọn hắn tới không muộn không còn sớm, khi bọn hắn đến nơi thời điểm, đến từ Khánh Thành các đại thương đội đã là đến. Quảng trường khổng lồ bên trên tụ tập lít nha lít nhít cá nhân bán hàng rong, hai bên liên tiếp nhà lầu bên trong và ở lấy các phương hành thương đội ngũ cửa hàng. Phóng tầm mắt nhìn tới, người qua lại như mắc gửi, mà những người này đều là tu tiên giả. Mặc dù tu vi cấp độ không cao, phần lớn là dẫn khí tam tứ trọng tu vi, thậm chí còn có không ít vừa mới dẫn khí thành công tại làm việc lặt vặt hoặc là quân bác. Nhưng bất kể như thế nào, nhiều như thế người tu hành tụ tập cùng một chỗ nào chấn thiên tràng diện, vẫn là cực kỳ rung động. Loại trang diện này cũng là Thẩm Trường Xuyên lần thứ nhất thấy. Bởi vì tại Thiên Nam thành cái kia 2 năm rưỡi thời gian bên trong, vì tận khả năng tránh cho cùng bên ngoài sinh ra liên quan, hắn thậm chí cũng chưa từng đi qua phụ cận phường thị. Không nghĩ tới vậy mà như thế phồn hoa, kể từ đó, ta có thể từ nơi này phường thị bên trong đặt thành mục tiêu khả năng liền lớn hơn. Mắt nhìn lấy này rộng lớn trong phố chợ rất nhiều tu tiên giả, Thẩm Trường Xuyên tâm tình cũng nhiều. Hành thương thương đội nhiều, thương phẩm cũng liền càng thêm phong phú. Có thể hoàn thành hắn nhu cầu khả năng cũng lại càng lớn. Nói không chừng còn có thể giống cổ sớm huyền huyễn văn học mạng tiểu thuyết một dạng, tùy tiện nhặt nhạnh chỗ tốt đây. Mặc dù chỉ là huyễn tưởng, nhưng cũng không trở ngại Thẩm Trường Xuyên làm một chút nằm mơ ban ngày. Bất quá hắn cũng rõ ràng, tất cả những thứ này cơ sở là muốn có tiền, hoặc là nói linh thạch. Thẩm Trường Xuyên rất nhanh thu liễm nội tâm tâm tư, quyết định đi trước bán đi những linh cốc này đổi thành linh thạch lại nói. Một nhóm người đi tới Khánh Thành hành thương đội ngũ bên trong, thương nhân lương thực chỗ khu vực. Thẩm Trường Xuyên tùy tiện tìm một nhà thương nhân lương thực chỗ nằm hỏi thăm một thoáng lương giới, chỉ là đối phương trả lời khiến cho hắn nhịn không được có chút mở to hai mắt nhìn. Cái gì? 10 cân 5 lượng linh cốc một linh thạch. Không phải nói đều là 10 cân linh cốc một khối linh thạch sao? Vị công tử này, linh cốc là thương phẩm hàng hóa, vậy dĩ nhiên là có phẩm có ngã, không thể lại cố định giá cả. Huống chi đại lượng vận chuyển linh cốc nửa đường cũng có nguy hiểm, vận chuyển bên trong có chi phí, còn có chúng ta tại giao dịch này cũng cần nộp lên một bộ phận tiền thuê cho Nô gia, lại càng không cần phải nói chúng ta thời gian chi phí này vụn vụn vặt vặt tính được, thu ngươi 10 cân 5 lượng linh cốc cho một khối linh thạch, đã coi như là giá cao. Nếu ngươi không tin, có thể tự đi cái khác cửa hàng hỏi một chút, chúng ta cái giá này cũng không phải là thu. Cửa hàng người hầu bàn trên mặt có vẻ hơi bất đắc dĩ cẩn thận giải thích nói. Chỉ bất quá này bất đắc dĩ đến cùng có mấy phần thật giả, vậy cũng chỉ có trời biết. Thẩm Trường Xuyên không khỏi nhíu mày. Mặc dù hắn không có đi dạo qua bao nhiêu lần tu tiên giả phường thị, nhưng có chút đạo lý là tương thông, kiếp trước mua bán đồ kinh nghiệm cũng có thể sử dụng đến trên cái thế giới này. Nếu đối phương bộ dạng này nói, như vậy chính mình đi cái khác thương nhân lương thực cửa hàng cho ra giá khẳng định cũng sẽ chỉ là cái giá tiền này. Chẳng qua là ban đầu hắn vì không cho Thẩm Sĩ Anh cái kia 5 chuyển vận hao tổn phí, lựa chọn trực tiếp thanh toán 100 linh thạch nộp lên trên. Bây giờ lương giới không phải 10 cân linh cốc một khối linh thạch, mà là 10 cân 5 lượng một khối. Như vậy tính toán ra, chính mình đây không phải trắng dày vào sao? Ai, được rồi, ngược lại coi như cùng cái kia chuyển vận hao tổn cũng lớn kém hay không, bán 1 cân là bán 2 cân là bán, cứ như vậy đi. Thẩm Trường Xuyên thầm cười khổ một tiếng, cũng chỉ có thể âm thầm đối với mình an ủi. Nói đến chính mình đạt được cái kia một viên Bích Nguyên Tịnh Linh đan giá trị liền vượt xa những linh cốc này giá trị. Còn có cần phải đi tính toán tỉ mỉ, tính toán cái kia tầm 10 khối linh thạch tròn và khuyết sao? Không cần thiết, hoàn toàn không cần thiết. Hắn tài sản tại dẫn khí cảnh giới tu tiên giả bên trong đều là thuộc về người có tiền, không cần thiết đi so đo những thứ này. Nghĩ như vậy, Thẩm Trường Xuyên trong lòng cũng là thoải mái rất nhiều. Chẳng qua là lông mày miễn cưỡng giãn ra, trên mặt dù sao cũng hơi thở dài tiếc nuối chính là, cái kia ngay tại Thẩm Trường Xuyên muốn hỏa kế kia nói cái gì, chuẩn bị đem đầu tay bên trên linh cốc đều bán đi thời điểm. Lại tại lúc này, sau lưng Quách Thành mấy cái gia chủ nhìn mặt mà nói chuyện, chủ động tiến lên kéo một thoáng hắn. Thẩm thiếu, có muốn không mượn một bước nói chuyện? Làm sao vậy? Thẩm Trường Xuyên có chút kỳ quái theo sát mấy người đi ra cửa hàng, đi tới một bên góc phòng. Cái kia Thẩm thiếu, này chút thương nhân lương thực người hầu bàn đều là xem dưới người đĩa mặt hàng, nếu là không quen biết người ngoài, bọn hắn đều sẽ cho ra dạng này để thấp thống nhất giá cả. Nhưng nếu như là người quen, thì có khả năng cầm tới cao một chút nội bộ người quen giá thu mua. Tiểu nhân Quách Thành bởi vì những năm này kinh doanh bán tinh than quan hệ, cũng là nhận biết một chút mỏng nhân mạch, nhiều ít vẫn là có khả năng đi một thoáng nội bộ giá cả. Nếu là Thẩm thiếu ngại phiền vãi có thể giao cho ta mấy cái đi bán linh gốc. Quách Thành có chút ấp úng chân chính. Không nói chuyện mặc dù như thế, nhưng trong đó bộ giá cả lại không phải tốt như vậy đi. Chẳng qua là lúc trước Thẩm Trường Xuyên hỏi xong giá cả về sau, nếu mày có thể là bị nhìn mặt mà nói chuyện bọn hắn đều xem ở trong mắt. Mà hai ngày trước, tại gặp được người áo đen đột kích thời điểm, bọn hắn còn không có tiếp địch liền trước một bước chạy trốn, thấy thế nào cũng sẽ không tại đây một vị thực lực cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi người trẻ tuổi đấy lòng lưu lại ấn tượng tốt. Đoạn đường này đến nay có thể nói mỗi cái gia chủ trong lòng đều có chút lo lắng. Hiện tại không thừa cơ hội này, chủ động giúp Thẩm thiếu gia giải quyết một chút phiền vãi nhỏ, thừa cơ lưu hạ một cái ấn tượng tốt, vậy còn chờ gì thời điểm? Có việc này. Thẩm Trường Xuyên nghe vậy có chút ngạc nhiên, nhịn không được ở trong lòng thầm mắng, thảo, đều tu tiên thế giới, làm ăn còn chạy không được đạo lý đối nhân xử thế một bộ này. Đợi một chút, các ngươi sẽ không tự móc tiền túi đền bù giá lại dùng này người quen nội bộ giá cả lừa gạt ta đi. Nếu như các ngươi cảm thấy hôm đó người áo đen đột kích, các ngươi chạy trốn trong lòng băn khoăn, cho nên xuất tiền túi đền bù giá lời rất không cần phải. Thẩm Trường Xuyên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn bọn hắn liếc mắt, trực tiếp mở miệng nói, ngày đó ta cũng không trách ý của các ngươi, dù sao các ngươi bất quá là dẫn khí tam trọng dẫn khí tứ trọng tu vi, lưu tại chỗ cũng ý nghĩa không lớn. Trên thực tế như là địch nhân quá mạnh, ta cũng sẽ không chút do dự quả quyết chạy trốn. Ai, Thẩm thiếu ngài đây là nơi nào? Thẩm Trường Xuyên mấy lời nói, nhường Quách Thành, Lý gia gia chủ chờ trong lòng mọi người cũng là có chút cảm động. Thẩm thiếu yên tâm, ta các gia tộc tại biên hoang vùng đất kinh doanh mấy chục trên trăm năm, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút môn lộ, nhất định có thể muốn tới một cái cao giá cả. Vậy liền làm phiền chư vị. Lời đến chỗ này, Thẩm Trường Xuyên cũng không chối từ nữa, thuận tay đón lấy. Cái gì? Ngươi nói hắn một hạt Bích Nguyên Tịnh Linh Đan liền chống đỡ không biết không ít lần linh cốc giá trị, hắn là kẻ có tiền mười mấy khối linh thạch không đáng giá nhất tới. Nói đùa, địa chủ nhà cũng không có lương tâm có được hay không? Chương 51, quỷ nghèo chương 51, quỷ nghèo nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Đã như vậy, Thẩm Trường Xuyên cũng không có chần chờ, trực tiếp đem trong tay hắn chứa hết thể linh cốc túi chứa vật giao cho Quách Thành. Đằng sau rời đi tình đi quan hệ là, Thẩm Trường Xuyên dứt khoát cũng không có ý định tiếp tục lẫn vào trong đó. Rời đi tình đi quan hệ, quá trình này không cần suy nghĩ nhiều đều biết có nhiều rườm rà. Nếu như không được cùng lắm thì trực tiếp dựa theo giá thị trường bán chính là. Hắn cũng lười vì nhiều kiếm cái tầm 10 khối linh thạch mà hao phí hắn đại lượng tâm thần. Thẩm Trường Xuyên cho tới nay nhận biết rất là rõ ràng. Tuyệt đại đa số đồ vật đều là ngoại vật, chỉ có thực lực tu vi mới thật sự là thuộc về mình, đáng giá nhất chính mình coi trọng đồ vật. Lẫn nhau trao đổi liên hệ tin tức, Thẩm Trường Xuyên cùng mọi người phân biệt, sau đó hắn tiện đường đi địa phương khác nhìn một chút, đồng thời thuận miệng ở một bên thu mua linh cốc cửa hàng hỏi, cho ra giá cả cũng là 10 cân 5 lượng linh cốc một khối linh thạch. Này không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Này chút hành thương rõ ràng biết nhau, lẫn nhau ở giữa tồn tại ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý trên cơ bản đều là một cái giá, không có nhiều ít cải biến. Có lẽ có sáng như cùng với nói giá tiểu năng thủ đàm nửa thiên giá, có thể đem này giá cả thu mua đi lên để một chút, nhưng chỉ sợ cũng sẽ không quá nhiều. Căn bản không đáng nỗ lực tinh lực. Thẩm Trường Xuyên cũng lười lại hỏi tiếp. Hắn tiện đường chuyển đến một bên bày quầy bán hàng quảng trường lên. Quảng trường bên trên quầy hàng nhiều vô số, lít nha lít nhít, chỉ cứ có 10 cái sân bóng lớn khu vực. Trong này chủ quán, trừ một chút đi theo tại thương đội trước sau theo Khánh Thành đến đây cá nhân hành thương bên ngoài, còn có một số tán tu, thôn tiểu tu tiên gia tộc gia chủ các loại. Những người này khả năng tại giã ngoại đạt được thiên tài địa bảo gì, cũng có khả năng dưới cơ duyên xảo hợp đào được cái gì bảo vật, nhưng đối với đại thương đối thu mua cho ra giá thấp không hài lòng, cho nên liền hao tốn một chút tiền thuê ở đây bày quầy bán hàng, hy vọng có thể phát hiện người lưu duyên, bán đi một cái giá vừa ý đương nhiên, trong đó hãm hại lừa gạt cũng sẽ không tại số ít chính là. Tỷ như, Thẩm Trường Xuyên tại trải qua một cái chất đầy cũ nát bình bình lọ lọ các loại cổ lão tạp vật quầy hàng thời điểm, vị kia chủ quán liền đang điên cuồng nói quát, nói hắn quầy hàng bên trên những vật này là theo một cái cổ mộ ở trong ngóc ra. Nhưng hắn có mắt như mù, cũng không có cách nào phân biệt trong đó cái gì là bảo vật. Mấy ngày trước đó, có người mua đi một cái thanh đồng bình, tại khách nhân kia dùng pháp lực đem hắn rửa sạch duyên hoa về sau một lần nữa kích hoạt, vậy mà nguyên lai là một loại không biết cổ bảo. Hắn tận mắt thấy khách nhân kia niệm động pháp quyết, thanh đồng bình thấy gió tức phồng, toát ra hào quang màu vàng sậm. Nói đến chỗ này, cái kia chủ quán hối hận hung hăng vô vô bắp đùi của mình, nói chính mình đục lỗ, bán thua lỗ, vật kia xem xét liền là có thể khốn người thượng hạ pháp khí bảo vật, kết quả bị hắn tầm 10 khối linh thạch bán ra. Loại kia cực độ thần sắc hối tiếc hình dáng, Thẩm Trường Xuyên cảm thấy cho dù là kiếp trước ảnh đế tới, chỉ sợ đều không có hắn diễn thì tốt hơn. Trung quanh vây xem người xem náo nhiệt đều là xem sửng sốt một chút. Thật đúng là có không ít người vào tay đi sờ soạn một thoáng những cái kia quầy hàng bên trên cổ lão vật, vẻ rất là háo hức. Chẳng qua là đối với cái này, Thẩm Trường Xuyên hiển nhiên là khịt mũi coi thường. Mặc dù hắn cũng có huyễn tưởng qua chính mình như là cổ sớm huyền huyễn văn học mạng tiểu thuyết ở trong nhân vật chính như vậy, tiện tay nhặt một cục gạch liền là thượng cổ thần khí, sau đó bằng này đại sát tứ phương tung hoành vô địch cảnh tượng. Nhưng hắn sớm đã không phải là cái kia chủ Uni Bi hủ tuổi tác, nằm mơ ban ngày trùng quy là nằm mơ ban ngày. Ở kiếp trước thời điểm, loại kia cửa bệnh viện, lối đi bộ thiên kiểu đám người chạy tập trung chỗ, một bộ nông dân đồ lao động đóng vai, đằng trước quầy hàng bên trên bày biện một khối kề cận bùn đất đồ sứ ngọc thạch loại hình vật cũ, nói là theo công trường bên trong móc ra đồ cổ sự tình có nhiều lắm. Không thể không nói, trước mắt vị này chủ quán thủ đoạn, cùng kiếp trước những tên kia so sánh, kém cách xa vạn dặm đều có. Mong muốn khiến cho hắn bỏ tiền, cái kia căn bản không có khả năng. Thẩm Trường Xuyên trực tiếp cất bước rời đi. Cũng may Thẩm Trường Xuyên cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, tại quảng trường quầy hàng bên trên, có một ít chủ quán treo bảng tên giá cao thu về yêu thú tài liệu, khoáng thạch linh tài tạp vật các loại. Mà tại hỏi giá mấy nhà về sau, Thẩm Trường Xuyên lựa chọn ra giá cao nhất một nhà, đem chính mình trong tay một chút yêu thú tài liệu đều là bán ra. Hắn tới đến Đại Loan thôn ban đầu ở nửa đường bên trên chém giết cái kia một đầu khổng lồ yêu chư ra heo bán 15 khối linh thạch. Về sau ngạc yêu ra, cũng bán 20 khối linh thạch. Trừ cái đó ra, Hòa Sơn tứ hung, người áo đen thủ lĩnh chờ kẻ địch chiến lợi phẩm ở trong khoáng thạch linh tài chờ tạp vật, cũng bán 40 khối linh thạch. Cộng lại hết thể có 75 khối linh thạch nhập trướng, cũng xem như phát một món tiền nhỏ. Chẳng qua là dù vậy, bốn phía cái kia cao mong đợi giá hàng, vẫn như cũng là khiến cho hắn có chút nhìn mà sinh thán. Những pháp khí kia đắt đỏ giá cả cũng không cần nói, một môn đơn giản như đao gió thuật pháp thuật, vậy mà liền muốn lấy lòng mấy khối linh thạch. Mà lại này chút vẫn là vô danh quán nhỏ buôn bán sản xuất, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cam đoan. Nếu là đan dược, thêm chút vật gì sẽ dẫn đến ô nhiễm từ đó linh khí tán loạn biến thành phế đan, cũng là không cần lo lắng hắn vấn đề an toàn. Nhưng tu luyện pháp thuật nếu như ở nơi này giấu giếm thủ đoạn gì, không có tu luyện thành công trước đó chỉ sợ căn bản khó mà phát hiện. Đại thương hội mua bán pháp thuật điển tịch cũng là có cam đoan, nhưng hắn giá cả nhưng cũng là mấy lần trở lên. Pháp thuật là như thế, cái kia đan dược liền càng thêm không hợp tối thường. Cũng là tại hỏi tham qua về sau, Thẩm Trường Xuyên mới vừa phát giác, nguyên lai hắn lúc trước chém giết Hòa Sơn tứ hung về sau lấy được cái kia một bình 13 miếng dẫn khí đan, giá trị vậy mà tiếp cận 400 khối linh thạch. Không sai, một viên dẫn khí đan giá cả lại muốn 36 khối linh thạch. Biết được việc này, Thẩm Trường Xuyên cơ hồ là hít vào một ngụm khí lạnh, cả người đều tê. Nguyên bản lúc trước dùng dẫn khí đan để cho mình 2 tháng bên trong đột phá nhất trọng cảnh giới trải qua, khiến cho hắn còn muốn lấy tới Ngô gia tập hợp thời điểm mua sắm một chút mới linh đan, dùng cho phụ trợ tự thân tu luyện, tăng tốc tu vi tăng lên tốc độ. Nhưng hiện tại xem ra, đó căn bản là vọng tưởng. Cái kia điểm tài sản, mong muốn chơi cắn thuốc lưu, vậy căn bản không đáng chú ý. Khó trách cắn thuốc tốc độ tu luyện nhanh như vậy, nhưng chung quanh người tu hành thực lực cảnh giới còn như thế thấp. Xem ra không có to lớn một liếng, căn bản không có khả năng chống đỡ được cắn thuốc tiêu hao. Được rồi, vẫn là chờ bán linh cốc hồi trở lại khoản về sau rồi nói sau. Thâm thụ đả kích Thẩm Trường Xuyên thở dài một hơi, lắc đầu. Đem nguyên bản lúc sau trong lòng kế hoạch đánh cái giảm một nửa về sau lại đánh cái giảm một nửa. Dùng linh thạch mua đan dược kế hoạch, trực tiếp là vẽ đi. Cắn thuốc tu hành tốc độ nhanh thì nhanh, nhưng quá không hợp quy đi. Chẳng qua là mặc dù là như thế, dựa theo Thẩm Trường Xuyên tính ra, linh thạch chỉ sợ còn chưa đủ dùng. Chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Trước mắt khẩn yếu nhất, vẫn là trước muốn làm dễ đối phó cái kia tật phong chuẩn bị a. Thẩm Trường Xuyên trong lòng âm thầm thở dài. Chương 53, bái kiến chương 53, bái kiến đối với tiếp xuống dự định, Thẩm Trường Xuyên đã có đại khái kế hoạch. Bất quá tất cả những thứ này đều phải chờ tới linh cốc bán đi, đạt được linh thạch hồi trở lại khoản lại nói. Chẳng qua là dù sao cũng là đi người quen phương pháp, đằng sau tìm người, trao đổi cũng cần thời gian nhất định. Thẩm Trường Xuyên cũng sẽ không tại chỗ bên trong vô ích chờ đợi, lãng phí thời gian. Hắn còn có một chuyện khác muốn sự tình muốn đi làm. Hắn tốn hao mấy viên linh thạch, Thẩm Trường Xuyên tại Ngô gia tập hợp mở một gian tu luyện mật thất. Những tu luyện này mật thất là chuyên môn vì tu tiên giả chuẩn bị bế quan tu luyện chỗ. Ngô gia tập hợp khai trương, hấp dẫn tới từ bốn phương tám hướng tu tiên giả đến đây giao dịch. Tại ở trong đó, nói không chừng sẽ có một ít thôn nhỏ tu tiên giả tốn hao hơn nửa đời người tích xúc tới hối đoái một chút đột phá bình cảnh đan dược. Những cái kia thực lực không mạnh tu tiên giả hoặc là tán tu tự nhiên không có khả năng đem cái kia chân quý đan dược mang về nhà lại dùng. Dù sao lộ trình nguy hiểm, nếu là nửa đường gặp được kiếp tu bị cướp đi vậy coi như thảm rồi. Thế là Ngô gia tập hợp bên trong tu luyện mật thất cũng bởi vậy mà sinh ra. Mặc dù hắn giá cả không thấp, nhưng đúng là bên ngoài tới đám tu tiên giả tạm thời bế quan tu luyện tăng lên nơi tốt. Thẩm Trường Xuyên tốn hao không ít linh thạch mở một gian dạng này tu luyện mật thất, tự nhiên không phải nhàn rỗi không chuyện gì làm. Tu luyện mật thất bên trong, đơn giản xác định một thoáng chung quanh cấm chế hoàn chỉnh, sẽ không bị người nhìn trộm về sau. Thẩm Trường Xuyên xếp bằng ở tu luyện mật thất bạch ngọc trên bồ đoàn, trong tay nắm một cái chứa đan dược bình ngọc. Nhìn về phía bình ngọc ánh mắt mang theo vẻ phức tạp. Bình này bên trong đan dược chính là Thẩm Trường Xuyên trước đây không lâu ngoài ý muốn đoạt được cái kia một viên chân quý vô cùng bích nguyên tịnh linh đan. Thẩm Trường Xuyên tầm mắt hơi hơi lấp lánh. Này bích nguyên tịnh linh đan vô cùng chất quý, mặc dù đặt ở dẫn khí cửu trọng đỉnh phong đột phá đến xuất khiếu cảnh giới thời khắc mấu chốt cũng có thể đưa đến một chút tác dụng, chính là mấy ngàn khối linh thạch cũng khó có thể mua hàng chí bảo. Dạng này đan dược dùng tại hiện tại trên người của ta, thật sự là quá phí phạm. Thẩm Trường Xuyên trong lòng cũng là không khỏi có chút thở dài, có một loại phung phí của trời cảm thụ. Chân quý như thế vô cùng đan dược, coi như không phải dùng tại dẫn khí cựu trọng trùng kích xuất khiếu cảnh giới then chốt đột phá bên trên, cũng có thể dùng tại dẫn khí trung kỳ đột phá đến dẫn khí hậu kỳ bình cảnh bên trong, nhường dẫn khí lục trọng đỉnh phong tu tiên giả tùy tiện đột phá đến dẫn khí thất trọng. Chỉ có đặt ở tao ngộ bình cảnh, muốn đột phá sông quan thời điểm mới có thể sinh ra hiệu quả lớn nhất. Bất quá đáng tiếc, Thẩm Trường Xuyên hiển nhiên là không có ý định đem hắn lưu lại chờ ngày sau. Mặc dù nó tại về sau có thể đưa đến tác dụng lớn hơn, nhưng với ta mà nói, rơi xuống đất vì an, tận khả năng tại ngắn ngủi thời gian bên trong tăng cao thực lực cảnh giới mới là trọng yếu nhất. Cái gì linh thạch, đan dược, hết thảy đều bất quá là vì tu vi cảnh giới tăng lên mà phục vụ. Hiện tại phục dụng thua thiệt là thua lỗ điểm, nhưng là có thể làm cho ta tại trong thời gian ngắn đem tu vi tăng lên nâng cao một bước. Mà có càng mạnh thực lực, tự nhiên sẽ có thu hoạch được càng nhiều tài nguyên cơ hội tốt. Căn bản không cần đem thứ nhất trực cất giấu, kéo dài tu vi tăng lên tốc độ, nhất định phải đến bình cảnh thời điểm đột phá. Thẩm Trường Xuyên thấp giọng nhỉ nó nói, tầm mắt tại thời khắc này cũng là biến đến vô cùng kiên định. Linh thạch tiền tài chẳng qua là ngoại dụng thủ đoạn, chỉ có thực lực mới là căn bản. Hắn không khỏi nhớ tới mấy ngày trước cái kia một trận đột nhiên xuất hiện chiến đấu. Nếu như nói người áo đen kia thủ lĩnh sớm phục dụng này Bích Nguyên Tịnh Linh Đan, tấn thăng dẫn khí thất trọng, chỉ sợ trận chiến kia chết liền có thể là hắn. Chỗ nào còn đến phiên bị hắn chém giết, đến mức liền này chân quý như thế đan dược đều là rơi vào đến trong tay của hắn. Nhưng cũng tiếc, trên cái thế giới này cũng không có như quả. Thẩm Trường Xuyên thần tâm kiên định, tùy theo đem trong bình ngọc đan dược lấy ra, một ngụm đem hắn nuốt vào. Khổng lồ dược lực ở trong người phồn vinh mạnh mẽ tăng ra, Thẩm Trường Xuyên cảm giác được thần hồn tại thời khắc này biến đến trước nay chưa có thư thái, thân thể phảng phất cũng tại đan dược cải tạo phía dưới, đang tại phát sinh lấy một loại nào đó không biết thủy biến. Hắn một thân khí tức cũng tại thời khắc này kịch liệt sôi trào lên. Ngay tại Thẩm Trường Xuyên dùng đan dược thời điểm, Ngô gia tiếp khách phòng khách. Hiện nay Ngô gia tập hợp chủ nhân, Ngô thị gia tộc gia chủ Ngô Nguyên Trọng Thực đang ngồi ở thủ tọa bên trên, tiếp đãi hai tháng trước liền đường xa mà đến Thẩm Trọng Sơn và người. Không biết Thẩm huynh đệ có thể là tìm được cái kia một dạng linh dược. Chuyện tiếm thời khắc, Ngô Nguyên Trọng Thực đối Thẩm Trọng Sơn hỏi thăm chân chính. Ai, biên hoang to lớn, rộng lớn vô cùng, mà chúng ta lại như con rồi không đầu như vậy loạn chuyện, lại có thể tìm tới loại kia thiên địa kỳ chân. Có lẽ lúc trước nghe đồn, đều chẳng qua là một chút lời đồn đại thôi. Lời nói nơi đây, Thẩm Trọng Sơn trên mặt cũng là toát ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Không dối gạt Ngô gia chủ nói, chúng ta vì thế theo Thiên Nam thành xuất phát, ở chỗ này đã là vô ích nửa năm, lại kết quả liền cái bóng đều không có phát hiện, đã là chuẩn bị dẹp đường trở về phủ. Bất quá Thẩm mỗi chuyến này mặc dù không thể đến cạnh thành công, nhưng Trọng Sơn ở đây vẫn là muốn đa tạ Ngô gia chủ hỗ trợ. Trong lúc nói chuyện, Thẩm Trọng Sơn đứng lên, hướng phía thủ tọa bên trên Ngô gia gia chủ Ngô Nguyên Trọng Thực chắp tay hành lễ, biểu thị lòng biết ơn. Ai nha, Nặng Sơn lão đệ nói gì vậy, bất quá là không quan trọng việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới thôi. Nặng Sơn lão đệ ngồi xuống, nhanh ngồi xuống. Một phiên lời khách sáo ngữ qua đi, bầu không khí cũng một lần nữa biến đến hòa hoan dâng lên. Cũng tại lúc này, Ngô Nguyên Trọng Thực tựa hồ vô tình hay cố ý lên tiếng hỏi, "Đúng rồi, Nặng Sơn lão đệ, nói đến ta nhớ được có cái gọi là Đại Loan thôn giống như là thuộc cho các ngươi Thẩm gia à. Lần trước ta giống như nghe nói chỗ kia trấn thủ đổi thành mặt khác một người trẻ tuổi, không biết người kia phương nào lai lịch bối cảnh. Dù sao lẫn nhau ở giữa là hàng xóm, nói không chừng ngày sau muốn đi động một ít." Đại Loan thôn. Đột nhiên ngâng lên Đại Loan thôn, Thẩm Trọng Sơn cảm giác được có chút kỳ quái. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, tăng thêm lúc trước ở nửa đường, tại mùa mưa ở trong khốn ở nửa đường thời điểm bọn hắn cũng nói chuyện với nhau qua việc này, thế là liền trực tiếp mở miệng nói, tự nhiên có hiểu biết. Bây giờ cái kia Đại Loan thôn trấn thủ tên là Thẩm Trường Xuyên, nói đến nhưng cũng là lai lịch bất phàm thế hệ, chính là ta Thẩm gia tộc trưởng chúng nhiều tử nữ ở trong một cái con thứ. Cái gì? Đúng là con trai của Thẩm tộc trưởng. Ngô Nguyên Trọng Thực con ngươi co rụt lại, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ, lên tiếng kinh hô, nguyên bản uống trà động tác đều là cứng đờ ngay tại chỗ. Như thế nói đến, lại là ta Ngô gia thất lễ, nên tranh thủ thời gian đi tới bái kiến công tử mới là. Ngô gia chủ quá lo lắng. Cái kia Thẩm Trường Xuyên mặc dù là tộc trưởng sinh ra, nhưng hắn cũng bất quá là hạ tiện nhất tỷ sinh con thôi, địa vị còn không bằng tộc bên trong một chút tôi tớ, dùng Ngô gia chủ thân phận, trực tiếp để cho người ta đem hắn gọi đến liền có thể, không cần bái kiến chi ngôn. Lại tại lúc này, một đạo mang theo khinh thường thanh âm mở miệng nói, chính là ngồi tại Thẩm Trọng Sơn phía dưới Thẩm Vinh Quang. Chỉ thấy hắn lúc này, nói đến Thẩm Trường Xuyên, trong lời nói toát ra một tia khó chịu, cùng với vẻ trầm trọng. Bực này thấp hèn tỷ sinh con, gia tộc huyết mạch từ đường cũng không có tư cách đi vào. Như là Đại Loan thôn loại kia đại phu nhân tiện tay ném xương cốt, cũng chỉ có thể hấp tấp chạy tới nhậm chức, ở đây đợi hoang dã chỗ, nói không chừng lúc nào chết cũng không có người để ý, Nô gia chủ nếu là muốn kết giao, liền không nên uổng phí công phu. Thì ra là thế, sao đa tạ tiểu huynh đệ giải hoặc. Ngô Nguyên Trọng Thực như có điều suy nghĩ, hướng phía Thẩm Vinh Quang cảm tạ chân chính. Chẳng qua là hắn sắc mặt bình thản, cũng không biết kỳ tâm bên trong suy nghĩ cái gì. Chương 54, Lục Trọng, đầu đặt trước cầu duy trì, chương 54, Lục Trọng, đầu đặt trước cầu duy trì, sau nửa canh giờ, Ngô Nguyên Trọng Thực tự mình đem Thẩm gia đoàn người đưa ra cửa. Lúc này, đội ngũ không đang chú ý nơi hẻo lánh, một mực cúi đầu, im lặng, không thế nào thu hút Thẩm Tồn Thụy con mắt nhìn một chút người chung quanh, tầm mắt tụ tập tại Thẩm Trọng Sơn cùng Ngô Nguyên Trọng Thực nói chuyện bên trên, không có người quan tâm chính mình, liền lôi kéo một bên Thẩm Chí Phi ống tay áo, thấp giọng hỏi: "Phi ca, ngươi nói vì cái gì Vinh Quang đại ca nói lên cái kia Thẩm Trường Xuyên lớn như vậy phản ứng? Ta nhớ được bọn hắn giống như đều chưa từng gặp qua." Đối mặt đội ngũ này bên trong, tính cách tối vi hướng nội Thẩm Tồn Thụy đột nhiên hỏi thăm, Thẩm Chí Phi cũng là ngẩn người. Nhìn chung quanh, mới vừa cũng tựa ở Thẩm Tồn Thụy bên người, thấp giọng nói: "Đây có lẽ là cùng hắn xuất thân trải qua có quan hệ đi. Ta nghe nói, Thẩm Vinh Quang có cái đồng bào ca ca, lúc trước ra đời thời điểm bởi vì so với hắn xuất sinh sớm thời gian một chén trà công phu, cho nên sau này hai người đi đến tu tiên đạo lộ, bọn hắn một mạch kia liền đem phần lớn tài nguyên tu luyện đều là để cung cấp hắn vậy ca ca, mà hắn chỉ có thể chính mình ra tới ra sức làm, có lẽ chính là bởi vậy, tiểu tử kia đối với trưởng thứ, trưởng ấu phân chia rất là coi trọng, tục truyền hắn trong nhà, đối với trong nhà còn thứ nữa không? Phải đánh thì mắng, Thẩm Chí Phi thấp giọng nói. Thẩm Tôn Thụy tầm mắt chớp lên, không biết suy nghĩ cái gì. Thẩm gia đoàn người đã triệt để rời đi. Tại chỗ bên trong, Ngô Nguyên Trọng thực sắc mặt dần dần âm trầm xuống, thân ảnh tại thời khắc này phảng phất cũng là chui vào bóng mờ ở trong. Chưa từng ngờ tới, gọi là làm Thẩm Trường Xuyên tiểu tử trên thân lại còn giống như này lớn bối cảnh, còn tốt chưa từng tự tiện độc thủ, không phải có thể liền phiền thoái, vẫn là gia chủ có dự kiến trước a. Chẳng biết lúc nào, sau lưng đi ra một đạo thân ảnh, trong không khí tùy theo tràn ngập ra một cỗ nhàn nhạt máu tanh mùi. Lại là Thẩm thị tộc trưởng con thứ, một khi đột tử, coi như lại không được sủng ái, chỉ sợ chúng ta Ngô gia cũng sẽ bị đảo cái út sấp. Huống chi có tên kia nhìn chằm chằm, nếu là bị hắn tìm được cớ, mượn đề tài để nói chuyện của mình, chúng ta liền phiền toái. Còn tốt không có khinh động. Sau lưng thân ảnh, thanh âm ở trong tràn đầy nghiêm trọng. Ta cái kia cũng không phải cái gì dự kiến trước, chỉ là ta Ngô gia truyền thừa 300 năm, gia phong chỗ, vong ân phụ nghĩa, đối ân nhân ra tay chính là người nhà họ Ngô chỗ chờ trên thôi. Nếu không có tiểu tử kia ra tay, bọn hắn một khi xảy ra chuyện, ngươi vậy thì phiền toái những cái kia phản nghịch giải quyết sao? Ngô Nguyên Trọng thực đứng chắc tay, không quay đầu lại. Ánh mắt của hắn nhìn ra xa trên đỉnh có chút âm trầm chân trời, nhàn nhạt lên tiếng. Đã một tên cũng không để lại. Người sau lưng lánh khốc trả lời, trong thanh âm mang theo một loại nào đó thiết huyết sát ý để cho người ta mơ hồ ở giữa phảng phất có thể thấy, trước đây không lâu còn thảm chết ở trong tay hắn vong hồn. Nhưng còn lại gọi là làm Thẩm Trường Xuyên tiểu quỷ làm sao bây giờ? Bây giờ đã có khả năng khẳng định, có một viên thuốc rơi vào hắn trên tay, nếu là bị hắn phát hiện cái gì, vạch trần bí mật kia, đến lúc đó coi như gia tộc có tử đệ bái nhập Ngọc Thanh Tông, chỉ sợ cũng không cách nào nhìn chung. Người sau lưng ảnh trong lời nói mang theo sát khí lạnh như băng. Một viên thuốc mà thôi, có thể chứng minh được cái gì? Tiểu tử kia may mắn được chỗ tốt, đến lúc đó thỉnh tới ám chỉ gõ một ít liền có thể, được loại kia vật chân quý, lượng hắn cũng không dám đem tin tức truyền đi. Ngô Nguyên Trọng thực lắc đầu, thanh âm thâm thẳm, ánh mắt không hiểu. 20 năm trước, vì để cho Hạo Nhi bái nhập Ngọc Thanh Tông, dẫn đến một chút tin tức tiết lộ, đây mới là phiền toái lớn a. Có vài người đã không nhịn được có hành động. Trước mắt chúng ta trọng yếu nhất, vẫn là trước vượt qua trận nguy cơ này. Đến mức cái kia Thẩm Trường Xuyên, liền tạm thời do hắn đi đi, dùng tiểu tử kia bé nhỏ thực lực, tương lai mong muốn đối với chúng ta tạo thành uy hiếp, còn có một đoạn thời gian rất dài. Hiện tại vẫn là trước toàn lực ứng phó vượt qua này mới khó. Bằng không, chúng ta cũng chỉ có thể đem cơ duyên kia đưa cho cái kia Ngọc Thanh Tông, dùng cái này tới bảo toàn tự thân, đồng thời nhường Hạo Nhi thu hoạch được tấn thăng nội môn tư cách. Nghe vậy, người sau lưng ảnh sắc mặt dù sao cũng hơi thất vọng. Kỳ thật dựa theo ý nghĩ của hắn, cũng chỉ có người chết mới có thể bảo thủ hết thảy bí mật, đoạn tuyệt tất cả hậu hoạn. Nhưng tiểu tử kia xuất thân không bình thường, có lẽ tại không trọng yếu thời điểm không đáng để ý, nhưng nếu là tại có khả năng trọng yếu thời điểm, sẽ hóa thành một thanh lực sát thương cực kỳ đáng sợ lưỡi dao, đâm về phía Ngô gia. Được rồi, nếu tộc trưởng quyết định như vậy, cái kia cũng chỉ có thể như thế. Ba ngày thời gian lóe lên một cái rồi biến mất, trong tu luyện mật thất Thẩm Trường Xuyên cũng không rõ ràng bên ngoài chuyện phát sinh. Hắn lúc này đang nhắm chặt hai mắt, toàn lực vận chuyển tượng sơn nạp khí quyết, vận chuyển chu thiên, điều trị trong cơ thể tăng vọt bàng bạc pháp lực. Rất lâu một lát sau, xếp bằng ở bạch ngọc bồ đoàn bên trên Thẩm Trường Xuyên mở hai mắt ra, trong mắt điện quang như lưỡi dao lóe lên, trong thoáng chốc giống như là chiếu sáng toàn bộ tu luyện mật thất. Hô, Thẩm Trường Xuyên thở dài ra một hơi, cảm thụ được trong cơ thể rồi dào hùng hồn pháp lực, trên mặt tràn đầy không che giấu được vẻ mừng rỡ. Dẫn khí lục trọng. Không sai, một viên Bích Nguyên Tịnh Linh Đan trực tiếp khiến cho hắn tu vi tăng vọt nhất trọng cảnh giới, thẳng vào dẫn khí đệ lục trọng chi cảnh. Mà lại, Thẩm Trường Xuyên có thể cảm thụ được, này đột nhiên tăng lên nhất trọng cảnh giới tu vi, không chỉ không có chút nào hậu hoạn, còn cho hắn đặt xuống cực lớn tiềm lực căn cơ. Không hổ là có thể cùng xuất khiếu đan giá trị đánh đồng chân quý đan dược, lại có thể làm đến tình cảnh như vậy. Cảm thụ được trong cơ thể hùng hồn pháp lực tại kinh mạch ở trong lao nhanh, Thẩm Trường Xuyên trên mặt cũng là nhịn không được toát ra không che giấu được vẻ mừng rỡ. Bích Nguyên Tịnh Linh Đan mang cho hắn tu vi đột phá, cùng còn lại mấy cái bên kia có thể rất mạnh mẽ bay vụt tu vi cảnh giới, nhưng lại hậu hoạn vô tận đan dược hoàn toàn khác biệt. Bích Nguyên Thủy Thảo làm Bích Nguyên Tịnh Linh Đan tài liệu chính, hắn bản thân liền có cải thiện người dùng tư chất tu luyện, tăng cường thần hồn tác dụng. Mà luyện chế thành đan dược về sau, tại đủ loại phụ trợ linh dược phối hợp luyện chế phía dưới, ở trong đó hiệu quả tiến một bước tăng cường. Là dùng tại phục dụng Bích Nguyên Tịnh Linh Đan về sau, Thẩm Trường Xuyên liền có thể cảm giác được trong cơ thể mình đan điền kinh mạch tại dược lực tẩm bổ phía dưới cấp tốc mở rộng, đồng thời cũng bị thối luyện đến càng thêm cứng cỏi, thần hồn cũng là đạt được tới đối đầu ứng mắt thường có thể thấy tăng trưởng. Mà tại này trong quá trình, khổng lồ dược lực bị luyện hóa trở thành pháp lực, tràn ngập biến đến cứng cáp hơn cùng rộng lớn đan điền kinh mạch bên trong. Tu vi cảnh giới của hắn cũng là bởi vậy thuận theo tự nhiên tăng lên, nước chảy thành sông đi vào đến dẫn khí 6 trọng cảnh giới. Quá trình này cùng những cái kia làm cho tu vi trong thời gian ngắn tăng vọt hậu hoạn vô tận ma đạo đan dược khác biệt. Người sau chẳng qua là đơn giản bạo khí, tăng lên trong cơ thể pháp lực số lượng, dùng cái này tại trong thời gian ngắn đột phá cảnh giới. Nhưng mang tới hậu quả là đan điền kinh mạch bị xé nứt, một khi dược lực thối lui, ngày sau đem không tiến thêm tốc nào nữa. Này hoàn toàn là hai loại con đường khác nhau số. Hiện nay tư chất của ta hẳn là cũng xem như thượng thừa đi. Cảm thụ được trong cơ thể cơ hồ là tăng bọn gấp 4-5 lần pháp lực, Thẩm Trường Xuyên tâm bên trong vừa lòng phi thường. Nay một lần xuống tới, không chỉ tu vi cảnh giới không có tác dụng phụ tăng lên tới lục trọng, kèm thêm lấy tư chất cũng đều là đạt được cùng nhau cải thiện. Thẩm Trường Xuyên có thể cảm giác được, dùng hắn hiện tại tư chất, tăng thêm thần hồn cường độ, chỉ sợ lục trọng đỉnh phong bình cảnh, cũng đều đem khốn không được hắn bao nhiêu. Hai lòng Thẩm Trường Xuyên lại tiếp tục điều tức một ngày, vận dụng viên mãn liễm tức thuật đem tu vi áp chế hồi trở lại dẫn khí 4 trọng cảnh giới. Về sau chính là tâm tình thật tốt đi ra tu luyện mật thất cửa lớn. Mà lúc này, hắn cũng nhìn thấy Quách Thành chờ một đám gia chủ tại bên ngoài cho hắn nhắn lại. Linh cốc đều đã bước ra, giá cả 9 cân 5 lượng một khối linh thạch. Rất tốt, hảo sự thành xong. Thẩm Trường Xuyên tâm tình biến đến tốt hơn rồi. Bất quá trong lòng hắn cũng là sinh ra có chút nghi hoặc. Bởi vì tại nhắn lại cuối cùng, Quách Thành nói cái kia mua hắn linh cốc đi thương trưởng quỹ, mong muốn gặp một chút hắn Thẩm Trường Xuyên, nhờ Quách Thành bọn hắn dẫn tiến một ít. Thế là cô ý ở đây hỏi thăm. Đi thương trưởng quỹ? Đối phương muốn gặp hắn làm gì? Bởi vì tâm tình gợn sóng quá thấp vọng, cả ngày không chút gõ chữ, hai chương này đều trả là buổi tối hiện mã, đằng sau còn có thể viết ra một hai chương đến, nhưng thay mới cũng chỉ có thể dạng này. Bất quá lên giá về sau, ta mỗi ngày sẽ tận lực thay mới 6K, xem có thể hay không thông qua thay mới số lượng cải mệnh, hy vọng đại gia ủng hộ nhiều hơn. Chương 55, ngoại viện chương 55, ngoại viện Thẩm Trường Xuyên mặc dù trong lòng cảm thấy kỳ quái, bất quá hắn cũng biết tại đây bên trong suy đoán không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nay gặp mặt một lần, tựa hồ cũng không tổn thất gì. Hô hấp ở giữa, Thẩm Trường Xuyên trong nội tâm đã là có quyết định. Ngày kế tiếp, ánh nắng tươi sáng. Mỗi một chỗ thanh tịnh đỉnh viện bên trong, Thẩm Trường Xuyên đang ngồi ở một chỗ trước bàn đá. Đối diện với hắn, là một vị thân mặc áo xanh, sắc mặt nho nhã thanh niên nam tử. Lúc này nho nhã nam tử đang tay cầm một cái kẹp, kẹp lấy đồ uống trà dùng sôi trào nước sôi cẩn thận cọ rửa. Từng kia từng sợi khói mù quanh quẩn, như là lụa mỏng chút xuống. Một cỗ nhàn nhạt trà vận mùi thơm, tùy theo tung bay trong không khí. Tốt trang. Thẩm Trường Xuyên trên mặt bất động thanh sắc. Không biết các hạ muốn gặp trầm một mặt nào đó, có thể là có chuyện gì. Dứt khoát cũng không nói nhảm, trực tiếp lên tiếng dò hỏi. Thẩm huynh đệ đừng đợi, trước uống một chén trà xanh như thế nào? Nho nhã thanh niên nam tử không đợi không chậm, nhẹ nhàng cho Thẩm Trường Xuyên rót một chén trà nước. Hương trà như là thực chất, bốn phía tung bay. Thẩm Trường Xuyên trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá vẫn là nâng chung trà lên nhẹ khẽ nhấp một miếng, chỉ một thoáng, nương theo lấy miệng đầy hương trà tại lưỡi tân ở giữa dập dờn, Thẩm Trường Xuyên chỉ cảm giác mình thần tâm đều là vì một trong sạch. Nguyên bản bởi vì phục dụng Bích Nguyên Tịnh Linh đan về sau tăng vọt mà có chút khó mà điều khiển pháp lực, tại lúc này cũng đều giống như bị lực lượng nào đó chảy bớt, trong lúc mơ hồ bị đánh tan cái kia một cô nóng nảy ý, biến đến tuần theo. Thẩm Trường Xuyên tầm mắt vì bừng sáng, lập tức cũng không lãng phí, một ngụm đem trọn chén trà đều là rót xuống dưới. Mấy tức qua đi, Thẩm Trường Xuyên mồm miệng ở giữa còn sót lại lấy cái tia nhàn nhạt hương trà vị, đồng thời có một loại thần tâm yên tĩnh, linh mục thư thái cảm giác. Giờ phút này hắn trong nội tâm như bình tĩnh mặt hồ, không chút rung động. Thật là đồ tốt. Thẩm Trường Xuyên ánh mắt tinh quang bốn phía, thần thái khí đủ. Nguyên bản dùng Bích Nguyên Tịnh Linh đan tăng vọt tăng lên nhất trọng tu vi mặc dù không có cái gì hậu hoạn, nhưng tăng vọt pháp lực đái hắn sau khi trở về vẫn là đến tốn hao không ít thời gian từng cái rèn luyện, trừ bỏ pháp lực ở trong nóng này ý, mới có thể triệt để biến hóa để cho bản thân sử dụng tới. Nhưng chưa từng nghĩ đến, điểm này phiền toái đều bị một chén này trà giải quyết. Nay trực tiếp đã giảm bớt đi hắn ít nhất 2 tháng chi công. Thẩm Trường Xuyên dư quang không lọt dấu vết liếc mắt cái kia có chút chứa nho nhã thanh niên trước mặt cái kia nhỏ bình trà nhỏ liếc mắt. Đáng tiếc, cũng chỉ có một chén này. Thẩm huynh đệ, chính thức giới thiệu một chút, tại Hạ Ti Hậu Khanh, hiện vì Tam Hà Thương Hành trưởng quỹ. Ti Hậu Khanh khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, rốt cục bắt đầu tự giới thiệu. Thẩm Trường Xuyên không nói gì, chẳng qua là nhìn đối phương chờ đợi đối phương lời kế tiếp. Ti Hậu Khanh cũng không để ý, tiếp tục nói, từ mẫu nghe nói, Thẩm huynh đệ mấy ngày trước đó lúc đến trên đường, tùy tiện đánh tan địch nhân tới đánh. Liên nguyên bản dẫn khí lục trọng đỉnh phong cường địch tại Thẩm huynh đệ trong tay không có chút nào sức phản kháng chính là bị đánh giết. Thẩm huynh đệ hẳn là ít nhất nắm giữ 2 môn viên mãn pháp thuật, đồng thời tu vi cảnh giới cũng không ngừng dẫn khí tứ trọng a. Thì tính sao? Thẩm Trường Xuyên từ chối cho ý kiến, sắc mặt bình thản. Trước khi tới, hắn liền đại khái có suy đoán, đối phương muốn thấy mình, đoán chừng là cùng mình trên đường chém giết người áo đen thời điểm bày ra thực lực có quan hệ. Hắn dám khẳng định, đối phương ở sau lưng khẳng định đã điều tra tốt hết thảy. Chỉ bất quá tại hắn biểu lộ ra mục đích trước đó, Thẩm Trường Xuyên cũng không tính nhiều lời. Nếu là như vậy, Tư Mô muốn mời Thẩm huynh làm ta Tam Hà Thương đội ngoại viện. Đạt được Thẩm Trường Xuyên khẳng định, Ti Hậu Khanh tâm tình không tệ, nghiêm mặt nói: "Ngoại viện?" "Đúng." Sau đó, Ti Hậu Khanh chính là hướng Thẩm Trường Xuyên giải thích dâng lên. Tất cả những thứ này nói đến giải. Mấy ngày trước Thẩm Trường Xuyên tiến đến Vườn Thị Linh Cốc khu giao dịch thời điểm, hỏi thăm nhiều nhà cửa hàng, những cái kia trong tiệm người hầu bàn đưa cho ra tới thu mua linh cốc giá cả đều là giống nhau, mỗi một nhà đều không hề khác gì nhau. Đây là bởi vì, này chút đại thương hội đều là tới từ Khánh Thành, tại đi khắp bốn phương thời điểm xa đồ 43, các phương thương đội các trưởng quỹ lẫn nhau ở giữa đều là biết nhau. Cho nên tại bên ngoài thu mua linh cốc thời điểm đều sẽ hình thành ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý, phòng ngừa một phương giá cả cao một phương giá cả thấp, tiến hành ác liệt cạnh tranh sinh ra bên trong hao tổn. Bất quá thương nhân ở giữa, tự nhiên không thể lại vĩnh viễn cùng khí, còn lại là đồng hành, tại quá trình kinh doanh ở trong khẳng định sẽ xuất hiện mâu thuẫn. Mà vì giải quyết này chút mâu thuẫn, cũng vì để tránh cho lưỡng bại câu thương, bọn hắn này chút đại sự thương tại rất nhiều năm trước cũng đã đặt thành hiệp nghị, cái kia chính là trên phương diện làm ăn mâu thuẫn tranh chấp, tại hiệp thương không có kết quả tình huống dưới có thể do lôi đài thi đấu đến giải quyết. Do mặt khác đại sự thương làm chứng kiến, có mâu thuẫn hai phe riêng phần mình phái một người ra sân tiến hành chiến đấu. Người thắng ăn sạch, người thua nhượng bộ. Hạ cuộc chiến đấu người, thực lực tu vi hạn chế tại dẫn khí hậu kỳ phía dưới, đến mức thân phận thì đã có khả năng chính mình thương đội người, cũng có thể lựa chọn dùng tiền nhờ người ngoài. Cái hiệp nghị này đã là thực hành tồn tại trên trăm năm. Tại bọn hắn thương đội ở giữa, cũng đều đã là trở thành công nhận giải quyết mâu thuẫn biện pháp. Ti Hậu Khanh là tại một lần tình cờ biết được Thẩm Trường Xuyên tồn tại, về sau hắn theo Quách Thành, Lý Gia Gia chủ chờ miệng người bên trong hiểu rõ cái kia cường đại đến gần như không thể tư nghị thực lực về sau, trong lòng chính là động suy nghĩ. Bởi vì trước đây không lâu, hắn mới cùng một cái khác đại sự thương sinh ra trên phương diện làm ăn mâu thuẫn xung đột, trong đó dính đến một kiện không nhỏ sinh ý, hắn lúc này chính là cần một cái thực lực mạnh mẽ người, vì hắn thắng được chiến đấu. Thế là hắn liền là thông qua Quách Thành đám người truyền đạt nghĩ muốn nhận thức một chút tin tức, đồng thời muốn mời Thẩm Trường Xuyên làm cho này một lần đại biểu bọn hắn Tam Hà Thương hội hạ cuộc chiến đấu ngoại viện. Nếu là ta tham dự, không biết có thể được cái gì chỗ tốt. Thẩm Trường Xuyên nguyên bản còn bản năng muốn cự tuyệt, không nói chuyện còn cũng không nói ra miệng, hắn thấy được trong tay bị chính mình uống xong nước trà chén trà, cùng với đối phương bên cạnh để đó một cái kia tinh tế bình trà nhỏ. Cái tên này nhìn qua tựa như là thổ hào, nếu là giá cả thích hợp, tựa hồ cũng không phải là không thể thương lượng. Dễ nói, nếu là Thẩm huynh đệ có thể giúp Tư Mộ thắng được trận này lôi đài thi đấu, Tư Mộ nhất định có hậu báo. Trong lúc nói chuyện, Ti Hậu Khanh tắt lấy ra một cái bình ngọc, đặt ở trên mặt bàn, đem hắn đẩy hướng Thẩm Trường Xuyên. Đây là tiền đặc cọc. Đây là dẫn khí đan. Không đúng. Vô luận là dược lực vẫn là linh lực, đều còn hùng hậu hơn bên trên rất nhiều. Thẩm Trường Xuyên cũng không khách khí, tiếp nhận bình ngọc chính là mở ra cẩn thận xem. Thấy rõ ràng bên trong đan dược về sau, ánh mắt của hắn vì đó ngưng tụ. Thượng phẩm dẫn khí đan, một khỏa giá trị 80 khối linh thạch, hiệu quả so với bình thường dẫn khí đan muốn mạnh hơn mấy lần. Dựa theo luyện đan sư lời giải thích, này thượng phẩm dẫn khí đan cho dù là dẫn khí thất trọng tu tiên giả sử dụng phụ trợ tu luyện cũng có thể sinh ra hiệu quả. Mà dẫn khí hậu kỳ phía dưới, luyện hóa 7-8 viên cũng đủ để cho một cái dẫn khí lục trọng sơ kỳ tăng lên đến lục trọng đỉnh phong. Ti Hậu Khanh mở miệng giải thích, này ba khỏa làm tiền đặt cọc, nếu là Thẩm huynh đệ có thể thắng, còn lại lấy cái chỉnh 7 viên dâng lên. Dĩ nhiên, nếu là Thẩm huynh đệ không cần đan dược, cũng có thể để cái khác đối ứng giá trị yêu cầu này sống, ta tiếp. Thẩm Trường Xuyên không đợi Ti Hậu Khanh nói xong, ngắt lời hắn, đem bình ngọc thu vào túi chứa vật ở trong. Trận chiến này đối Tư Mộ mà nói rất trọng yếu, hy vọng Thẩm huynh đệ có thể toàn lực ứng phó. Ti Hậu Khanh nhìn chằm chằm Thẩm Trường Xuyên con mắt, trịnh trọng nói, đối diện kết quả là ai? Hết sức khó giải quyết. Mắt thấy Ti Hậu Khanh bộ dáng như vậy, Thẩm Trường Xuyên nhướng mày. Hai ngày trước, Tư Mộ đã là nghe ngóng tốt tin tức, đối diện phái ra người, cũng là các ngươi Thẩm gia người, tu vi tại lục trọng đỉnh phong. Nếu là như vậy, cái kia Thỉnh Tư trưởng quý tận có thể yên tâm. Thẩm Trường Xuyên hơi nhếch khóe môi lên, trên mặt toát ra vẻ tự tin. Nếu như đối thủ là Thẩm thị tộc nhân, cái kia liền không có vấn đề gì. Hiện hắn hôm nay mạnh bao nhiêu, không có đánh qua Thẩm Trường Xuyên cũng không rõ ràng lắm. Nhưng có một chút có khả năng khẳng định là, trừ phi là dẫn khí thất trọng phía trên tu tiên giả ra tay, bằng không hưu muốn cầm xuống hắn. Mà bằng Thẩm Trường Xuyên đối với Thẩm thị gia tộc hiểu rõ, hắn có thể không nhớ rõ Thẩm gia ở trong có ai tại dẫn khí trung kỳ thời điểm, có được có thể so với dẫn khí hậu kỳ thực lực cường đại. À, không đúng, một cái kia bị sau lưng thân chúng bảy đao tự sát tiện nghi huynh đệ cứ nghe thực lực cũng là rất mạnh, lúc trước liền từng nghe nói qua hắn quét ngang Thiên Nam thành cùng giai vô địch thủ, nói không chừng có thể cùng dẫn khí thất trọng tu tiên giả chiến cái vừa đi vừa về. Nhưng cũng tiếc đối phương sớm đã là chết. Chương 56, gia sản kiểm kê chương 56, gia sản kiểm kê lôi đài chiến thời gian ổn định ở 3 ngày sau. Đối với cái này Thẩm Trường Xuyên thì cũng chẳng có gì ý kiến, 3 ngày thời gian cũng không đủ hắn có cái gì chuẩn bị, nhiều nhất liền là thừa dịp này trong vòng 3 ngày, tận khả năng nắm giữ tự thân dẫn khí 6 trọng cảnh giới pháp lực mà thôi, cũng không có khả năng tăng lên nhiều ít tự lực. Bất quá trước lúc này, Thẩm Trường Xuyên cũng là muốn làm một chuyện khác. Cái kia chính là chuẩn bị thủ đoạn đối phó với Tật Phong Chuẩn. Thẩm Trường Xuyên đối với mình nhận biết rất là rõ ràng. Cứ việc hắn hôm nay đã là tấn thăng dẫn khí lục trọng, thực lực đạt được tăng lên cực lớn. Nhưng đối mặt Tật Phong Chuẩn loại kia tốc độ hình yêu thú, hắn vẫn như cũng là ở thế yếu, nhất là đối phương còn có thể tùy tiện bay lên không trung tình huống dưới. Như là không thể lần tiếp theo chiến đấu, một đòn giết chết triệt để đem giải thích quyết, tình huống chỉ sẽ trở nên càng thêm phiền toái. Đối với cái này Thẩm Trường Xuyên cũng đã sớm tại mấy ngày trước đi dạo phường thị lúc sau đã là có kế hoạch. Chẳng qua là thời điểm đó trong tay hắn bên trên không có bao nhiêu linh thạch. Muốn chờ bán linh cốc hồi trở lại khoản về sau lại nói. Hiện nay linh cốc đã là đều bán đi, đạt được một số lớn linh thạch hồi trở lại khoản, cũng là thời điểm đi mua mình chỗ thứ cần thiết. Thẩm Trường Xuyên đầu tiên là tính toán một thoáng gia sản của mình. Lần này hết thảy bán mất 2300 cân linh cốc, hồi trở lại khoản 243 khối linh thạch. Ở trong đó, có 1500 cân là Thẩm Trường Xuyên theo Đại Loan thôn xuất phát mang tới. Đây cũng không phải là toàn bộ. Đại Loan thôn sản xuất linh cốc, tăng thêm Triệu Gia thôn, cùng với 6 cái thôn dân cúng, số lượng đã có 1800 cân nhiều, nhưng Thẩm Trường Xuyên rõ ràng không có đem hắn toàn bộ bán đi. Dù sao nếu là ngày sau tu luyện có linh cốc phụ trợ, cũng có thể tăng lên một chút tốc độ tu luyện, cho nên ngay từ đầu cũng chỉ quyết định bán 1500 cân số lượng. Sau này, ở nửa đường bên trên gặp được người áo đen tập kích, chém giết đối phương về sau, từ đối phương trong túi chứa đổ vơ vét ra 7-800 cân lương thực. Cộng lại chính là 2300 cân tả hữu. 9 cân 5 lượng một khối linh thạch giá cả, cho nên đều bán đi về sau hết thảy đạt được 243 khối linh thạch. Bất quá này cũng không phải là hắn toàn bộ thẩm ra. Chính hắn ban đầu có 20 khối linh thạch, đằng sau lại thêm thu được người áo đen hơn 20 khối. Cùng với mấy ngày trước bán đi đủ loại yêu thú tài liệu tạp vật lấy được hơn 70 khối, Thẩm Trường Xuyên trong tay lập tức liền đạt đến 360 khối nhiều. Như thế to lớn một món linh thạch, nếu là trước đó, Thẩm Trường Xuyên chỉ sợ cũng phải cực kỳ hưng phấn. Nhưng chỉ cần tưởng tượng những cái kia cùng tu luyện có liên quan đồ vật giá hàng, Thẩm Trường Xuyên cũng có chút đau lòng đến không thể hô hấp. 360 khối linh thạch đúng là Thẩm Trường Xuyên chưa bao giờ có một bút kết sủ linh thạch. Nhưng mà, hơn nửa năm trước, hắn đột phá dẫn khí tam trọng đỉnh phong chỗ dùng hòa khí đan, bên trong gia tộc giá cả đều muốn 150 khối linh thạch tả hữu. Mà lúc trước Ti Hậu Khanh lấy ra thượng phẩm dẫn khí đan, 80 khối một khỏa bất quá là trong đó bộ giá mà thôi, chân chính tại phường thị phía ngoài giá cả ít nhất 100 khối linh thạch trở lên. Mà trong phường thị bán pháp khí giá cả, nhưng phàm tốt một chút cũng đều không có tiện nghi đi nơi nào. Đến mức phù lục, pháp trận loại hình, cũng lớn kém hay không. Hơn 300 khối linh thạch, tại tu tiên giới, Thẩm Trường Xuyên vẫn như cũng là nghèo đến không thể lại nghèo vì nghèo. Tiên đạo gian nan a. Hồi tưởng lại phường thị lúc trước những cái kia như thế tu tiên vật giá cả, Thẩm Trường Xuyên không khỏi ở trong lòng thở dài một hơi. Cũng khó trách hồ biên hoang vùng đất những thôn kia tiểu tu tiên gia tộc người chủ trì sống hơn nửa đời người, thực lực cảnh giới đều vẫn chỉ là dừng lại tại dẫn tới tam trọng tứ trọng. Thật sự là bởi vì mong muốn tại tu tiên một đạo bên trên có thành tựu, quá khó khăn. Tu luyện đan dược muốn linh thạch, pháp khí hộ thân muốn linh thạch, tu luyện pháp môn, pháp thuật cũng muốn linh thạch. Mà trồng trọt linh điển hàng năm mới thu nhập nhiều ít. Thẩm Trường Xuyên này hơn 360 khối linh thạch, chỉ sợ đều đã là rất nhiều người góp nhặt nửa đời mới có thể đủ để giành được tới số lượng. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ đủ mua mấy khỏa cao cấp một điểm tu luyện đan dược mà thôi. Luyện đan sư tuyệt đối là tối vi bạo lợi hành nghiệp, nếu là ta có thể có được luyện đan sư truyền thừa liền tốt. Cán thuốc lưu kỳ thật liền là khắc kim chạy, khắc đủ nhiều, thực lực tăng lên lại nhanh lại thoải mái, nhưng này cũng không phải người bình thường có thể chơi đến chuyện. Trừ phi nắm giữ luyện đan thuật, chính mình nắm giữ đan dược sản xuất. Thẩm Trường Xuyên trong lòng có chút tiếc hận. Mặc dù không biết những cái kia tu tiên trăm dị năng không xuất hiện tại thành tiến độ bảng lên, nhưng Thẩm Trường Xuyên cảm thấy, nương tựa theo chính mình thần hồn mạnh mẽ, cũng không có vấn đề. Nếu là lại tăng thêm một chút kiếp trước những cái địa quy nạp phân tích, tổng kết trình tự, để hải chiến thuật chờ đến từ công nghiệp văn minh học tập biện pháp, nói không chừng nhiều ít có thể tăng lên một thoáng luyện đan sát suất thành công. Nhưng cũng tiếc, luyện đan sư truyền thừa thật sự là quá chân quý, đủ để trở thành một cái tu tiên gia tộc đứng thẳng chi cơ, căn bản khó mà dẫn ra ngoài. Đem phát tán tâm thần thu hồi, Thẩm Trường Xuyên nguyên bản đang định cáo từ rời đi, nhưng thấy trước mắt Ti Hậu Khanh, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thần tâm khẽ động. Tư trưởng quỹ, tại hạ muốn mua một chút pháp thuật tăng cường một thoáng thực lực bản thân, không biết trưởng quỹ còn có đề cử cửa hàng. Thẩm Trường Xuyên trực tiếp mở miệng dò hỏi. Lần này hắn xem như hấp thụ dạy dỗ, bán linh cốc cần đi quen người quan hệ mới có thể bán cái giá cao. Nghĩ như vậy đến, mong muốn mua đồ cũng tốt nhất có người quen đường lối. Trước mắt này Ti Hậu Khanh làm ăn khẳng định có nhân mạch, cùng hắn chính mình hoàn toàn không biết gì cả chạy đi trong phường thị cửa hàng hỏi tham mua sắm, còn không bằng nhìn một chút có thể hay không liên lụy người trước mắt quan hệ. Ngược lại cũng không phải cái đại sự gì, có người quen giới thiệu, không nói ưu đãi một chút, ít nhất cũng miễn cho bị hố. Mua sắm pháp thuật, Thẩm huynh đệ không cần lãng phí số tiền kia. Tư Mộ mặc dù làm chủ yếu là linh cốc phương diện sinh ý, bất quá hoặc nhiều hoặc ít cũng nắm giữ lấy mấy môn uy lực không tệ pháp thuật thủ đoạn, Thẩm huynh đệ nếu là coi trọng cái nào, trực tiếp chọn lựa là được. Ti Hậu Khanh rất là khẳng khái đại khí chân chính. Thẩm Trường Xuyên trong lòng cũng là khẽ động, có như vậy trong nháy mắt liền muốn theo đáp ứng. Nhưng hơi tưởng tượng, hắn liền lắc đầu. Tư trưởng quý hảo ý, Thẩm Mỗ liền tâm lĩnh. Nhưng tại hạ muốn mua cũng không phải là một môn hai môn, mà là 20-30 môn pháp thuật. Thẩm Trường Xuyên cân nhắc một chút, mở miệng nói, đây là hắn nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Trong tay mới hơn 300 khối linh thạch, không mua được quá nhiều đồ vật, vô luận là đan dược vẫn là pháp khí đều không có lợi, cũng chỉ có thể lựa chọn pháp thuật này tính so sánh giá cả cao nhất mặt khác. Dù sao có thanh tiến độ bảng tại, mình có thể đưa chúng nó lá gan đến viên mãn. Mà lại, mua đủ nhiều pháp thuật sau khi trở về, có đủ nhiều số liệu, hắn là có thể nhờ vào đó thử một chút, tìm tòi nghiên cứu cái kia pháp thuật viên mãn về sau xuất hiện đặc tính ý nghĩa. Đối với hắn mà nói, vẫn là rất trọng yếu. Đến mức Ti Hậu Khanh nói tùy tiện chính mình chọn lựa, nếu như mình chẳng qua là bạch chơi một lượng môn pháp thuật còn tốt, 20-30 môn, thôi được rồi. Chiếm tiện nghi mặc dù hết sức thoải mái, nhưng nhiều ít phải có điểm đúng mực. 20-30 môn. Thẩm huynh đệ muốn nhiều như vậy pháp thuật làm gì? Ti Hậu Khanh sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thẩm Trường Xuyên cười không nói, không có nói rõ lý do. Thật có lỗi, là Tư Mộ đường đột. Ti Hậu Khanh rất nhanh phản ứng lại, tạ lỗi một tiếng. Hắn không nữa truy nguyên, cười khổ một tiếng nói, cũng là Tư Mộ khinh thường, nếu là 2-3 môn pháp thuật, Tư Mộ còn có thể cầm ra được, nhưng 20-30 môn, vậy liền không có biện pháp. Nếu là muốn mua pháp thuật, tốt nhất là Đa Bảo Lâu bên kia, vừa vặn ta cùng Đa Bảo Lâu trưởng quỹ có một ít giao tình, vậy liền đi chuyến này, ít nhiều khiến hắn cho Thẩm huynh đệ ngươi giảm giá 50. Kỳ thật 20-30 môn pháp thuật, hắn cũng vẫn như cũ có thể cầm ra được. Nhưng vấn đề ở chỗ, nếu như hắn làm thực có can đảm đem 20-30 môn pháp thuật miễn phí đưa ra ngoài, một khi bị gia tộc biết, nhiều ít sẽ ăn được một mình. Thẩm Trường Xuyên không có đả xà tùy côn bên trên, Ti Hậu Khanh cũng là coi trọng đối phương liếc mắt. Trong lòng cũng là nhiều hơn mấy phần hảo cảm, lúc này đứng dậy, dứt khoát chuẩn bị tự mình mang Thẩm Trường Xuyên đi qua Đa Bảo Lâu. Vậy làm phiền tư trưởng quỹ. Thẩm Trường Xuyên đứng lên, chắp tay hành lễ, ngỏ ý cảm ơn. Chương 57, quy hoạch chương 57, quy hoạch. Thẩm Trường Xuyên tại Ti Hậu Khanh tự mình dẫn dắt phía dưới đi tới Đa Bảo Lâu, tại Ti Hậu Khanh cùng trưởng quỹ kia một phiên có kẻ mặc cả phía dưới, cuối cùng Đa Bảo Lâu trưởng quỹ cho Thẩm Trường Xuyên đánh cái 50. Cuối cùng Thẩm Trường Xuyên bỏ ra 300 khối linh thạch, đổi lấy 36 môn pháp thuật. Ở trong đó, vì ứng đối tật phong chuẩn, Thẩm Trường Xuyên lựa chọn đằng mạn tù lung thuật, phực linh thuật, đằng mạn rào sát thuật, thổ thạch trọng lực thuật bốn môn tính nhắm vào pháp thuật. Dựa theo ý nghĩ của hắn, chỉ cần có thể đem cái kia tật phong chuẩn hấp dẫn rơi xuống mặt đất, phối hợp lúc trước từ trên người Hỏa Sơn tứ hung lấy được nhiếp hồn linh, cùng với mê tung lưỡng nghi trận trận pháp, lại dựa vào này mấy môn khốn địch pháp thuật về sau, hẳn là không có vấn đề gì. Nhất là bây giờ hắn đã tới dẫn khí lục trọng, thực lực càng tiến một bước, vậy thì càng thêm ổn. Vì thế, Thẩm Trường Xuyên còn hỏi thăm một thoáng Đa Bảo Lâu trưởng quỹ, có hay không loại kia có thể hấp dẫn yêu thú đến linh đan. Kết quả còn thật sự có. Thẩm Trường Xuyên cũng bởi vậy hao tốn hơn 50 khối linh thạch mua một viên thú tiên đan. Thậm chí vì dùng phòng ngừa bản nhất, Thẩm Trường Xuyên còn bỏ ra 20-30 khối linh thạch mua nhiều cái phụ lục. Nhiều như rừng vì thế tiêu xài trên 100 khối linh thạch tốn hao. Điều này cũng làm cho Thẩm Trường Xuyên thấy đau lòng không thôi. Bất quá tất cả những thứ này đều là đáng giá. Nếu như không thể đem xuất sinh kia giải quyết, ngày sau Thường Xuyên tới Đại Loan thôn phải rối, về sau thôn đều không cần nghĩ có thể hay không sống yên ổn sản xuất. Huống chi, cái kia xuất khiếu cảnh động phủ di chỉ, liền ở vào nó chiếm cứ xào huyệt dưới huyệt, nếu như không thể đem giải thích quyết, kia cái gì cũng không cần làm. Đối đãi ta trở lại Đại Loan thôn, lại đem này mấy môn khốn địch pháp thuật cấm thuật tu luyện đến viên mãn, kết hợp những thủ đoạn này, không nói 100% nhất định có thể đem giải thích quyết, ít nhất cũng có 8/10 trở lên nắm bắt. Thời tính toán một thoáng, Thẩm Trường Xuyên trong lòng cũng là mang theo tự tin. Mà tại đối mặt tật phong chuẩn bị sau khi hoàn thành, Thẩm Trường Xuyên tiếp xuống tầm mắt, tự nhiên là đặt ở chính mình thủ đoạn thực lực bổ mạnh phía trên. Này mua sắm 36 môn pháp thuật bên trong, còn lại cái kia đại bộ phận chính là vì thế mà mua sắm. Đan dược quá đắt, chỉ có khắc kim đại lao mới có thể có khả năng, 300 khối linh thạch ở phía trên sợ không phải liền nước nổi đều không đánh được. Đến mức pháp khí, theo tu vi tăng trưởng trung quy sẽ dần dần đào thải, thật sự là có chút thua thiệt. Chỉ có pháp thuật, có được thanh tiến độ bằng ta, có thể đem pháp thuật tu luyện tới viên mãn hoàn cảnh, trên phạm vi lớn tăng cường thực lực bản thân. Đồng thời mang tới viên mãn đặc tính hậu tố không ngừng tăng nhiều, ta tích lũy cũng càng thêm thâm hậu, nếu như ta đối những cái kia đặc tính đặc điểm suy đoán không sai, như vậy tu luyện pháp thuật với ta mà nói thuộc về là hưởng thụ cả đời. Trong lòng có ý nghĩ như vậy, Thẩm Trường Xuyên quyết định toa cát. Thế là hắn đem cơ hồ còn lại hết thảy linh thạch đều là đầu nhập vào pháp thuật phía trên. Hắn dự định để cho mình tận khả năng nhiều nắm giữ pháp thuật, đem từng môn pháp thuật tu luyện đến viên mãn, tăng cường thực lực bản thân đồng thời thu thập càng nhiều viên mãn đặc tính. Tại hắn phòng đoán bên trong, pháp thuật viên mãn về sau, cái kia hậu tố đặc tính ở trong không đáng kể 20 hành pháp thuật kinh nghiệm tu luyện chỉ nên là cùng hệ pháp thuật kinh nghiệm tích lũy. Mà loại kinh nghiệm này tích lũy, nếu như góp nhặt đủ nhiều, như vậy hắn sau này tại tu luyện cùng hệ thống pháp thuật thời điểm, có lẽ có thể làm đến một học liền tinh một luyện liền biết hiệu quả. Coi như hiệu quả không có khoa trương như vậy, có thể làm cho hắn giảm xuống tu luyện cao dài pháp thuật cánh cửa cũng không tệ. Điểm này, đối Thẩm Trường Xuyên mà nói cực kỳ trọng yếu. Xuất từ Thẩm gia hắn, có thể là biết được, tại đây cái tu tiên tồn tại thế giới, một ít cường đại thần thông ý lực, thậm chí so pháp khí càng thêm lợi hại. Hơn nữa còn không có đủ loại hạn chế, Thẩm Trường Xuyên đối với cái này sớm đã có chỗ ý nghĩ. Bây giờ có đầy đủ linh thạch, lại mượn cơ hội liên lụy nhân mạch quan hệ, tự nhiên muốn thừa cơ hội này thu hoạch càng nhiều pháp thuật. Bất quá, toa cấp cũng là một loại trí tuệ. Bởi vì cái gọi là tham thì thâm, hôn tạp mà không tinh là tối kỵ. Mặc dù có thanh tiến độ bảng, đủ loại đê giai pháp thuật ta trùng quy có thể từng bước một lá gan đến viên mãn, nhưng người tinh lực trùng quy có hạn. Mặc dù đối chính mình suy đoán cùng kế hoạch có được sung túc tự tin, nhưng Thẩm Trường Xuyên cũng không có vì vậy mà mất lý trí. Thời gian một ngày, mỗi ngày đều cần đem một phần lớn thời giờ thả đang ngồi tu luyện, tinh luyện pháp lực phía trên, duy trì tu vi cảnh giới tăng lên. Phí tổn còn lại tại pháp thuật trên việc tu luyện thời gian cũng không tính nhiều, mà hết lần này tới lần khác, mong muốn đem pháp thuật tu luyện đến viên mãn, càng là phức tạp, càng là cao giai pháp thuật tiến độ thì càng khó tăng lên. Ta không thể là vì này từ bỏ tu luyện tăng lên cảnh giới, mà đem tất cả tinh lực đặt ở này pháp thuật trên việc tu luyện. Cho nên, toàn hệ pháp thuật đều tinh thông là không thể nào, chỉ có thể tìm một hai cái thiên về điểm. Thẩm Trường Xuyên đối với mình nhận biết rất là rõ ràng. Có lẽ trong tương lai, khi hắn tu vi cảnh giới đến xuất khiếu, thậm chí xuất khiếu phía trên thần du thậm chí huyền đan chi cảnh, có được dài đẳng đẳng tuổi thọ thời điểm, mới có thể tốn hao một chút thời gian đi thử một chút toàn hệ pháp thuật đều tinh thông truy cầu hiện tại, thôi được rồi. Thép tốt vẫn là muốn đặt ở trên lưới đao. Trong lòng có ý nghĩ như vậy suy nghĩ, Thẩm Trường Xuyên tự nhiên là đem tầm mắt đặt ở trên thân uy lực công kích mạnh nhất pháp thuật bên trên, đó là theo Hỏa Sơn tứ hung trong tay lấy được bọn hắn biên soạn pháp thuật chân dài đằng sau, một tờ tản tiên ở trong ghi lại tên là Thanh Mục Kiếm Quang pháp thuật. Cái môn này pháp thuật, Thẩm Trường Xuyên tu luyện rất lâu, nhưng cho đến bây giờ cũng bất quá là mới 3 tiến độ. Dạng này tiến độ, ngay cả nhập môn cũng chưa tới, chỉ có thể coi là vừa học được. Mà mong muốn thi triển đi ra, đến đứng tại chỗ nắn pháp quyết, điều động trong cơ thể pháp lực tiếp cận 10 giây mới có thể đủ hoàn thành kiếm quang ngưng tụ, căn bản là không có cách dùng đến thực chiến lên. Nhưng uy lực của nó, đúng là vô cùng khủng bố. Thẩm Trường Xuyên từng tại giã ngoại diễn luyện qua, một phát hoàn chỉnh thanh một kiếm quang, tốc độ nhanh như thiểm điện không nói, uy lực càng là quét ngang phương viên hơn 10 mét. Hắn bạo phát đi ra thần uy, ngay lúc đó Thẩm Trường Xuyên càng là cảm giác được, coi như mình mặc lên 5 tầng kim trung thuật đều không thể ngăn cản. Nhưng cũng tiếc có lẽ là ngộ tính của hắn không đủ, từ khi tu hành thành công khiến cho đến thanh một kiếm quang xuất hiện tại thanh tiến độ bảng bên trên, cho đến bây giờ Thẩm Trường Xuyên cũng chỉ là đem hắn tu luyện tới 3 tiến độ mà thôi. Như muốn tu luyện viên mãn, đều không biết muốn tới ngày tháng năm nào. Nhưng thanh tiến độ bảng bên trên pháp thuật viên mãn về sau xuất hiện hậu tố, lại là khiến cho hắn thấy được hy vọng. Nếu như có thể đem thanh một kiếm quang cũng tu luyện tới viên mãn, như vậy bằng vào uy lực của nó, hiện tại ta cho dù là đối mặt dẫn khí thất trọng tồn tại đều có thể cùng đánh một trận. Mà cường đại như vậy pháp thuật, đối đãi ta tấn thăng dẫn khí thất trọng cũng có thể phát huy ra lực lượng càng thêm cường đại, thậm chí dùng chi tung hoành dẫn khí hậu kỳ cấp độ. Có niệm ở đây, Thẩm Trường Xuyên thế là tại phía sau hơn 30 môn pháp thuật bên trong, chọn lựa đại lượng như là kiếm quang thuật, tụ kiếm thuật, linh quang kiếm ảnh, kiếm mang thuật, thật kiếm thuật, thanh mục thứ, lạc mục thuật, khô mục sách, sinh mục thuật. Các loại hình cùng kiếm quang kiếm ảnh loại, cùng với một hệ loại hình cơ sở pháp thuật. Dựa theo Thẩm Trường Xuyên lúc thời điểm tu luyện cảm giác, cái kia thanh mục kiếm quang nên là một hệ lực lượng cùng kiếm quang loại pháp thuật dung hợp mà thành kết quả. Nếu là hắn đoán quả thật không sai, đồng loại pháp thuật tại viên mãn sau thật lại không ngừng đạt được kinh nghiệm tích lũy lời, như vậy này rất nhiều cơ sở pháp thuật, có lẽ càng đi về phía sau tu luyện cần thời gian cùng tinh lực liền sẽ càng ngắn. Cho đến trong đó từng điểm kinh nghiệm tích lũy, cuối cùng có thể đối thanh một kiếm quang đưa đến tác dụng. Đương nhiên, ngoại trừ vì tu luyện thanh một kiếm quang mà mua sắm rất nhiều cơ sở pháp thuật bên ngoài, Thẩm Trường Xuyên cũng mua một môn cao giai liễm tức thuật, thân pháp loại linh quang tật ảnh thuật, hỏa hệ pháp thuật hỏa long thuật này chút vô số pháp thuật, xem như làm tự thân thủ đoạn đền bù. Mua xong một đám pháp thuật điện tịch, Thẩm Trường Xuyên nhìn lấy chính mình lập tức khô quắt đi xuống túi tiền, cũng không có ý định lại tiến đến trong phường thị đi dạo. Cùng Ti Hậu khanh cáo biệt rời đi, chính là về tới tạm cư khách sạn bên trong, liền chuẩn bị tu dưỡng tinh thần, vì sau 3 ngày lôi đài chiến mà chuẩn bị. Bất quá, chưa kịp Thẩm Trường Xuyên tu dưỡng bao lâu thời gian, có người nhà họ Ngô tới cửa tới thỉnh. Không có thái giám, chẳng qua là 2 ngày này cảm giác mình quá cúi bắp, chạy đi người khác sẽ học. Chương 58, thủ công chương 58, thủ công gặp qua Ngô gia chủ. Ha ha, Thẩm công tử tới, chớ có khách khí, mời ngồi vào. Ngày gần đây Mô Mô mọi việc bận rộn, không thể cực kỳ tiếp đãi Thẩm công tử một phiên, xin hãy tha lỗi. Làm Thẩm Trường Xuyên tại Ngô gia tôi tớ chỉ dẫn phía dưới tiến vào đại sảnh, Ngô gia gia chủ Ngô Nguyên Trọng thực rất là nhiệt tình tiếp đãi. Bất quá như vậy nhiệt tình, lại là nhường Thẩm Trường Xuyên có chút không quen, một trái tim cũng hơi hơi cảnh giác lên. Làm nơi đây ngay tại chỗ hổ, trước khi đến Thẩm Trường Xuyên tự nhiên cùng Lý gia gia chủ, Quách Thành chờ bản thổ nhân sĩ nói chuyện tiếng, hiểu qua này nắm giữ lấy Ngô gia tập hợp Ngô thị gia tộc cụ thể tin tức. Mặc dù cùng Thiên Nam Thẩm thị gia tộc so sánh, Ngô thị gia tộc còn kém xa, nhưng ở cái này phương viên số phạm vi trăm dặm bên trong, lại là cao cấp nhất gia tộc cường hào. Nghe nói này Ngô gia chính là tại 300 năm trước, tại Ngọc Thanh Tông cùng Tượng Sơn Tông cái kia một trận đại chiến bên trong, vì tránh né chiến loạn từ phía Bắc tu tiên giới phồn thịnh chỗ di chuyển đến tận đây. Ở nơi này khai khẩn linh điển, kinh doanh gia tộc, khai chi tán diệp. Hơn 300 năm thời gian, toàn bộ ngay tại khai khẩn trên trăm mẫu linh điển, kinh doanh một mảnh dược điển, bên ngoài nghe đồn gia tộc kia lại trận chỗ cốt lõi, tồn tại một mảnh linh rừng đảo, trong đó một gốc chủ cây đào 30 năm nở hoa một lần, 30 năm kết trái một lần, 30 năm vừa thành thụ, sản xuất trăm năm linh đảo đối với tu tiên giả đột phá xuất khiếu cảnh giới bình cảnh cũng không ít tác dụng. Mà Ngô thị gia tộc nắm giữ lấy như thế tài nguyên phong phú, đồng thời còn chiếm cứ lấy Ngô gia tập hợp cái này, ngay tại chỗ lấy tiền tài nguyên còn có thể tiêu giao tự tại, cũng tự nhiên là có được thực lực không tầm thường. 60 năm trước, ngay lúc đó Ngô gia lão tổ đột phá dẫn khí cựu trọng đỉnh phong bình cảnh, tấn thăng xuất khiếu cảnh giới. Nhưng hắn tự khai sơn lão thái công sau khi chết một mực tuyệt tự trăm năm Ngô gia, quay về xuất khiếu chân tu gia tộc hàng ngũ. Về sau Ngô gia phảng phất nên đón khí vận bộc phát thời đại, trong gia tộc thiên tài bồi xuất, liên tục xuất hiện không ít dẫn khí cựu trọng đỉnh phong nhân vật, uy danh truyền xa. Giống như hiện nay Ngô gia gia chủ Ngô Nguyên Trọng thực, chính là thanh danh không tầm thường thế hệ. Tại cánh thành phạm vi ngàn dặm bên trong tu tiên giới, xuất khiếu không ra, chính là tại dẫn khí cảnh giới cấp độ ở trong bài danh 10 vị trí đầu mấy tồn tại, cũng là bị cho rằng có khả năng nhất đột phá tới xuất khiếu cảnh giới tu tiên giả một trong. Mà tại 20 năm trước, Ngô gia một đời thiên kiêu Ngô Thiên Hạo bái nhập Ngọc Thanh Tông tin tức truyền ra, càng là làm cho toàn bộ Ngô gia thanh danh đại chấn, có trong lúc mơ hồ trở thành cánh thành phạm vi ngàn dặm bên trong danh môn vọng tộc một trong thanh thế. Ngọc Thanh Tông, vậy nhưng là tuyệt đối quái vật khổng lồ. Chính là Thiên Nam Thẩm gia, tại hắn trước mặt cũng bất quá là như là lớn một chút châu chấu mà thôi. Bởi vậy rõ ràng, toàn bộ Ngô gia địa vị cao, tuyệt đối không phải hắn không quan trọng một cái dẫn khí lục trọng tiểu tu sĩ có thể so bì. Trước mắt Ngô gia gia chủ Ngô Nguyên Trọng thực như vậy hạ thấp tư thái, Thẩm Trường Xuyên không chỉ không có cảm giác được nửa điểm đắc ý, ngược lại là cảm thấy có chút không đúng, có chút bất an. Bất quá trong đầu mặc dù lóe lên rất nhiều suy nghĩ, nhưng Thẩm Trường Xuyên trên mặt bất động thanh sắc, mặt ngoài không mất lễ nghi cùng chi giao chạy. Một mảnh chào hỏi qua đi, mắt thấy còn không có tiến vào chủ đề, Thẩm Trường Xuyên cũng không muốn tiếp tục trì hoãn, chính là nói thẳng lên tiếng hỏi, Thẩm Mỗ một giới bé nhỏ tiểu tu, không biết Ngô gia chủ mời, có thể là có chuyện gì quan trọng. Ai, Thẩm công tử lời ấy khác biệt. Nếu là Thiên Nam Thẩm thị tộc trưởng thân tử như đều là bé nhỏ tiểu tu, cái kia dưới gầm trời này, nơi nào còn có thân phận cao quý người. Ngô gia chủ nói quá lời, Thẩm thị tộc trưởng con cái năm hơn 60 người, Thẩm Mỗ xuất thân thấp hèn, vị kia chỉ sợ liền Thẩm Mỗ cái này người tồn tại hay không có nhớ hay không đều khó nói, cũng không dám kéo phen này cờ lớn. Thẩm Trường Xuyên trong lòng cảnh giác đỗng nhiên tăng lên tới đỉnh phong. Này Ngô gia gia chủ đã điều tra tin tức của ta. Ta bất quá là không quan trọng một giới con thứ, có tài đức gì khiến cho hắn như thế chiêu đãi? Ngô thị gia tộc mặc dù so ra kém Thiên Nam Thẩm thị rất nhiều, nhưng cũng hoàn toàn không cần thiết lôi kéo ta một cái không quan trọng dẫn khí tứ trọng thiên phòng con thứ. Chẳng lẽ trong này có nội tình gì? Trong ngay mắt, Thẩm Trường Xuyên trong nội tâm dâng lên rất nhiều suy nghĩ. Bất quá thanh âm của hắn vẫn như cũng là bất bình không nhặt nói. Ngô gia chủ nếu là không có những chuyện khác, tại hạ còn có chuyện quan trọng tại thân, liền xin được cáo lui trước. Ngô gia bực này truyền thừa 300 năm lâu hào tộc, không phải dễ dàng như vậy liên hệ. Thẩm Trường Xuyên trong lòng cực kỳ cảnh giác, dự định tính sợ tránh xa, cũng mặc kệ không khí này có chút cứng nhắc, liền chuẩn bị trực tiếp cáo từ rời đi. Giống như lúc trước hắn quả quyết chọn rời đi Thiên Nam thành, chạy trốn đến này Đại Loan thôn. Thẩm Trường Xuyên vô cùng rõ ràng, nếu bàn về cái kia chút gì quyền lực đấu tranh, âm mưu thủ đoạn, hắn hoàn toàn không có ứng đối năng lực. biện pháp duy nhất cũng chỉ có tránh ra thật xa, rời đi này không am hiểu âm như vòng xoáy. Chờ một chút, Thẩm công tử hà tất vội vã như thế, lần này mời Thẩm công tử tới cửa chính là vì hướng công tử cứu trợ ta Ngô gia tử đệ tri ân ngỏ ý cảm ơn. Ngô Nguyên Trọng thực trong mắt ánh mắt lóe lên, vội vàng mở miệng ngăn cản. Ồ, chỉ giáo cho. Thẩm Trương Xuyên thân hình hơi chậm lại. Thẩm công tử có thể nhớ kỹ mấy ngày trước đó, trên đường cứu bị đuổi giết một già một trẻ hai người. Đó là ta Ngô gia trọng yếu tử đệ, bởi vì một ít sự tình xảy ra ngoài ý muốn, tao ngộ một chút cả gan làm loạn trộm cướp truy sát, nếu không phải Thẩm công tử đi qua, sợ không phải đã chôn xương hoang dã rồi. Ngô Nguyên Trọng thực cũng không nói nhảm nữa, nói thẳng ra. Lúc ấy Ngô gia vị lão nhân kia thần tâm hỗn loạn, chẳng qua là hỏi một thoáng các hạ tên lai lịch, chưa từng chính miệng cảm tạ chính là vội vàng rời đi. Chỗ thất lễ, nô mộ ở đây còn mời công tử thứ lỗi, tạ từng lúc trước Thẩm công tử ra tay. Trong lúc nói chuyện, nô gia gia chủ đứng dậy, hướng phía Thẩm Trường Xuyên chắp tay cúi đầu. Thẩm Trường Xuyên vội vàng cũng là đứng lên, ôm quyền đáp lễ. Nô gia chủ nói quá lời, lúc ấy những tặc nhân kia không nói hai lời hướng phía chờ ta ra tay, Thẩm mộ cũng bất quá là ra tay tự vệ thôi, đảm đương không nổi gia chủ lần này lại lễ. Lời này không cần lại nói, bất kể như thế nào, Thẩm công tử chung quy là đối với chúng ta Ngô gia tử đệ có đại ân. Ngô Nguyên Trọng thực chần chờ một chút, tựa hồ cân nhắc một chút. Như thế đại ân, ta Ngô gia cũng không phải vong ân phụ nghĩa thế hệ, lúc này lấy hậu báo thủ Thẩm công tử này ân. Ta nghe nói Thẩm công tử mấy ngày trước tại trong phường thị tìm kiếm, có thể là tìm được cần thiết đồ vật. Nếu là không có, chúng ta Ngô thị cũng có nhất định một liếng, nhiều ít có thể ứng phó một ít. Hả? Cái kia không biết Ngô gia chủ còn có luyện đan sư truyền thừa. Tại hạ đối với đan dược một đạo, rất là cảm thấy hứng thú, chẳng qua là phường thị ở giữa cũng không thể nào thu hoạch tương quan truyền thừa đường tắt. Thẩm Trương Xuyên tầm mắt chớp lên, ý niệm trong lòng chuyển động, lập tức trực tiếp công phu sư tử ngoạm. Lần này cùng Tam Hà Thương hội trưởng Quý Ti Hậu Khanh một lần kia khác biệt, Ti Hậu Khanh là làm ăn, ngày sau đợi cho Đại Loan thôn linh cốc thu hoạch, hắn sẽ còn tới có linh cốc giao dịch mua bán, cho nên muốn kết một thiện duyên, khách khí một điểm, không thể vượt quá giới hạn chiếm tiện nghi, để miễn cho không có này một phần nhân mạch. Nhưng này Ngô gia gia chủ Ngô Nguyên Trọng thực, nói như thế nào đây? Hắn không biết đối phương là mục đích gì, nhưng bực này hào tộc đại gia có thể nhận biết một ít, nhưng tốt nhất vẫn là bảo trì tốt khoảng cách. Nhất là thực lực của đối phương, xa mạnh hơn xa tự thân, tùy tiện một cái ý niệm trong đầu liền có khả năng mang đến cho mình không thể dự báo nguy hiểm tình huống dưới. Cho nên Thẩm Trường Xuyên dứt khoát dự định một lần đem này cứu người nhân tình tiêu hao sạch sẽ, cũng tránh cho ngày sau có quá nhiều quan hệ. Ách Ngô Nguyên Trọng thực cũng đều là rõ ràng sửng sốt một chút. Một lát sau mới hơi có chút lúng túng nói, "Thẩm công tử, ta Ngô gia chẳng qua là một tiểu gia tộc, có thể thua xa Thiên Nam Thẩm thị, như luyện đan sư truyền thừa này các thứ, cũng không phải chúng ta nhỏ tiểu gia tộc có thể có tư cách có được. Nhưng phàm chúng ta tiểu tộc nếu là có này loại truyền thừa, cái kia đã sớm dùng luyện đan nổi tiếng bốn phương." Mắt thấy Thẩm Trường Xuyên chạy lộ ra vẻ cân nhắc, sợ hắn nhắc lại ra chế phù thuật loại hình căn bản không có khả năng cầm ra được truyền thừa. Ngô Nguyên Trọng thực cũng là đoạt mở miệng trước nói, nếu là Thẩm công tử đối với tu tiên bách nghệ có hứng thú, ta Ngô gia bên trong cũng là có một môn nhất giai trận pháp sư truyền thừa, nhớ năm đó cũng là bằng này, ta Ngô gia mới có thể ở đây đứng vững gót chân, nếu là Thẩm công tử không ngại, liền dùng này một phần trận pháp sư truyền thừa làm trả thù lao như thế nào. Như thế rất tốt, cái kia Thường Xuyên ở đây, liền cảm tạ Ngô gia chủ. Thẩm Trường Xuyên mặt lộ vẻ vui mừng, cảm tạ chân chính. Kỳ thật hắn trong lòng cũng rõ ràng, luyện đan sư truyền thừa có thể không dễ dàng như vậy là được, cho nên ngay từ đầu cũng không có bao nhiêu chờ mong. Bất quá là mặc cả thủ đoạn thôi. Có trận pháp sư truyền thừa cũng rất không tệ. Đến lúc đó cũng vừa vặn nhìn xem, thanh tiến độ bảng có thể đối với mấy cái này tu tiên bách nghệ sinh ra biểu hiện. Không bao lâu, Ngô Nguyên Trọng thực liền để cho người tiến đến phủ khố đem một cái ngọc giản lấy ra ngoài. Bất quá tại hạ nhân đem đặt ở trên khay ngọc giản chuẩn bị đưa đi cho Thẩm Trường Xuyên thời điểm, hắn vây vây tay, nhường tôi tớ đi tới. Sau đó tắt theo trong túi chứa đồ lấy ra một cái thanh đồng bình, cũng là đặt ở trên khay. Này chính là trước đây không lâu, người phía dưới tại trong phường thị một chỗ bán hàng rong trong tay mua được của bảo, Thẩm công tử muốn luyện đan sư truyền thừa Ngô Mộ không bỏ ra nổi đến, thật sự là hổ thẹn, liền dùng này cổ bảo làm thêm đầu đền bù tổn thất đi. Hắn nếu là thôi động pháp lực, có nhất định giam cầm chi năng, cũng xem như một kiện so sánh có ý tứ pháp khí. Thẩm Mộ ở đây, đà tạ Ngô gia chủ. Thẩm Trường Xuyên chân tâm nói cảm tạ. Bất quá này thanh đồng bình chính mình giống như tại phường thị nghe qua hắn nghe đồn, không có để ý nhiều, hơi kiểm tra một chút, đem hai dạng đồ vật đều là thu vào trong túi chứa đồ. Đúng rồi, Thẩm công tử, lúc ấy truy sát ta Ngô gia tử đệ những người kia bên trong, có người cướp đoạt ta Ngô gia một dạng vô cùng trọng yếu đan dược, không biết Thẩm công tử chém giết những người kia về sau còn có phát hiện. Ngô Nguyên Trọng thực thanh âm đàm thoại đột nhiên vang lên, trong chốc lát, Thẩm Trường Xuyên như bị địa giật, trái tim phảng phất bị một cái bàn tay vô hình nắm, nguyên bản động tác đều sinh ra như vậy trong nháy mắt đình trệ. Liền trong lòng hắn suy tư nên trả lời như thế nào thời điểm, lại nghe nói Ngô Nguyên Trọng thực nói, "Ai, được rồi, cũng là ta có chút si tầm vọng tưởng." Được chân quý như thế chí bảo, những cái kia trộm cướp tất nhiên hoặc là đem hắn thu vào, hoặc là khẳng định trước một bước dùng, nơi nào còn có khả năng có cơ hội bảo lưu lại tới. Liền có thể tiếp ta Ngô gia hao tốn to lớn như thế đại giới, kết quả lại bằng bạch tiện nghi người khác, nếu để cho mộ biết được người nào ở sau lưng giở trò xấu, nhất định là muốn cho hắn lên trời xuống đất không cửa không thể. Hừ, không nói những cái khác, giới thời chỉ cần đem như thế đổ bật tên để lộ ra đi, cũng đủ để dẫn tới mấy vị trở lên xuất khiếu cảnh chân tu, nhường hắn nếm thử bị vô số người truy sát hậu quả. Ngô Nguyên Trọng thực trên mặt không cam lòng tự đủ. Đối những cái kia đã bỏ mình người áo đen tốt một chầu mắng to. Thẩm Trường Xuyên yên lặng không có nói tiếp, đè nén tự thân suy nghĩ, đầu óc tại thời khắc này một đoàn loạn ma. Hắn mơ hồ cảm giác được, đối phương lời nói này tựa hồ cũng không phải là bắn tên không đích, càng giống là loáng thoáng đang cảnh cáo chút gì. Thôi thôi, người đã có tuổi, luôn là lải nhải một chút, mất liền mất. Thật sự là thật có lỗi, Thẩm công tử đã có muốn sự tình tại thân, Ngô Mỗ cũng không chậm trễ, ta đưa tiễn ngươi đi. Không bao lâu, Ngô Nguyên Trọng thực chính là tự mình đưa Thẩm Trường Xuyên đi tới Ngô phủ ngoài cửa. Một phiên khách sáo, Thẩm Trường Xuyên cáo biệt rời đi. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Ngô Nguyên Trọng thực thở dài. Đáng tiếc, nếu không phải hắn có bối cảnh như vậy, không nói nhường hắn triệt để im miệng tạm biến, ít nhất cũng phải nhường hắn đem cái kia Bích Nguyên Tịnh Linh đan phun ra mới là. Một đạo mang theo một tia băng lãnh sát ý thanh âm từ sau lưng truyền đến, chẳng biết lúc nào, Ngô Nguyên Trọng thực sau lưng xuất hiện một đạo bóng mờ, tầm mắt lạnh lùng. Nay loại nói nhảm cũng không cần phải nói, trước mắt trước vượt qua này một khó rồi nói sau tiểu tử kia hơi lưu ý một thoáng là được, trọng yếu nhất vẫn là gần nhất nhiều ra tới những người kia. Ngô Nguyên Trọng thực phất phất tay, nhìn Thẩm Trường Xuyên rời đi hướng đi, tầm mắt thâm thúy vô cùng. Chương 59, nghĩ lại chương 59, nghĩ lại Ngô Nguyên Trọng thực hắn là có ý gì? Thẩm Trường Xuyên đi ở nửa đường bên trên, cúi đầu, sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào lúc trước đạt được cái kia trận pháp sư truyền thừa hưng phấn cùng vui sướng. Không phải do hắn không nghĩ ngợi thêm, thật sự là bởi vì này chút phong kiến thời đại quyền lực đấu tranh quá hiểm ác. Những hắn đó tại Thẩm gia đại viện 2 năm rưỡi thời gian bên trong, có thể là tự mình cảm thụ qua trong đó tàn khốc. Nay cùng kiếp trước cái chủng loại kia văn phòng tranh đấu hoàn toàn khác biệt, trong văn phòng đấu tranh, quan hệ lại kém cũng bất quá hai xem tướng ghét, cùng lắm thì từ trước rời đi. Nhưng ở cái thế giới này, những đại gia tộc này nội bộ âm mưu đấu tranh là hơi không cẩn thận liền trượt xuống thâm nguyên, thịt nát xương tan. Cũng chính là cảm nhận được bên trong gia tộc đấu tranh tàn khốc, Thẩm Trường Xuyên mới quả quyết chạy trốn, thoát ra rời đi cái kia vòng xoáy khổng lồ. Hắn đối với mình nhận biết rất là rõ ràng. Sinh hoạt tại hiện đại văn minh hắn, căn bản không có bất luận cái gì phong kiến lúc đại gia tộc quyền lực đấu tranh kinh nghiệm. Mặc dù chạy trốn đi ra bên ngoài cơ hội sẽ ít hơn rất nhiều, tài nguyên tu luyện cũng chỉ có thể hoàn toàn dựa vào chính mình tu hành. Vậy cũng tuyệt đối so với chi không biết lúc nào tới cái sau lưng thân chúng bảy đao tự sát thân vong tốt hơn nhiều. Cũng chính là bởi vậy, đối mặt thực lực cùng địa vị viễn siêu mình Ngô gia gia chủ Ngô Nguyên Trọng thực cái kia không giống bình thường nhiệt tình thời điểm, Thẩm Trường Xuyên hiểu ý bên trong cảnh giác, rất nhanh chính là làm ra quyết định tính sợ tránh xa quyết định. Đối mặt bực này lão hồ ly, đừng muốn nói cái gì kết giao quan hệ, đôi bên cùng có lợi cái gì? Bởi vì ngươi lúc nào thì bị hắn bán đi, chỉ sợ đều còn không biết. Chỉ cần đem như thế đồ vật tên để lộ ra đi, cũng đủ để dẫn tới mấy vị trở lên xuất khiếu cảnh chân tu truy sát. Thẩm Trường Xuyên cẩn thận nhớ lại cùng cái kia Ngô gia gia chủ Ngô Nguyên Trọng thực nói chuyện với nhau mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một cái đối thoại, đồng thời ở trong lòng không ngừng suy nghĩ. Hắn nói như vậy đồ vật, chỉ là Bích Nguyên Tịnh Linh đan sao? Câu nói kia ý tứ là nhắc nhở ta một khi đem tin tức tiết lộ ra ngoài, sẽ đưa tới cực kỳ đáng sợ truy sát. Nay thật cũng không nói sai, Bích Nguyên Tịnh Linh đan giá trị không xuất hiện ở khiếu đan phía dưới, thậm chí đối với một vài đại nhân vật tới nói, có thể cải thiện chính mình hậu đại tử đệ tư chất Bích Nguyên Tịnh Linh đan, giá trị so với xuất khiếu đan càng vì đó hơn chân quý. Một khi tin tức tiết lộ, chỉ sợ coi như ta nhắc lên ta vậy liền nghi lão cha cỡ lớn, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu tác dụng. Thẩm Trường Xuyên trong lòng ám trầm. Điểm này, không cần Ngô Nguyên Trọng thực nhắc nhở, hắn cũng là trong lòng rõ ràng. Cho nên tại thu hoạch được đan dược về sau, hắn không có ý định đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, mà là dự định tử thủ bí mật này. Chẳng qua là nhường Thẩm Trường Xuyên nghi ngờ là, này Bích Nguyên Tịnh Linh đan như thế chi chân quý, cái kia Ngô Nguyên Trọng thực vậy mà không có đối với mình yêu cầu, cứ như vậy tùy ý chính mình lấy đi. Phải biết giá trị có thể so với xuất khiếu đan, giá trị không tại một tôn xuất khiếu cấp độ tu sĩ phía dưới. Kết quả phản ứng của đối phương liền bèn bèn chẳng qua là miệng gõ một ít, cũng không có ép hỏi hoặc là nói để cho mình đem đan dược móc ra. Kỳ quái, đây cũng quá kỳ quái. Chẳng lẽ Ngô gia đã là giàu có đến, liền một khóa xuất khiếu đan đều chướng mắt trình độ? Điều đó không có khả năng. Trừ phi, đây là bởi vì Bích Nguyên Tịnh Linh đan đối với bọn hắn tới nói, giá trị cũng không phải là trong tưởng tượng chân quý như vậy. Hoặc là nói, mất đi cái kia một viên thuốc đại giới, xa không có ép hỏi chính mình về sau đưa tới khả năng hậu quả tới nghiêm trọng. Thẩm Trường Xuyên mơ hồ cảm giác mình giống như đoán được cái gì. Phía sau mình cái kia một cây cờ lớn, làm ra tác dụng rất lớn. Mặc dù này thân phụ thân, cũng là vị nào Thẩm thị tộc trưởng cùng nguyên thân nửa đời trước mà nói, bất quá là như cùng một người xa lạ, ngoại trừ nặng ngày lễ lớn một lần tình cờ sẽ gặp phải, thời gian còn lại đều không có người kia tồn tại. Nhưng Thẩm Trường Xuyên có khả năng khẳng định là, nếu như mình không có như thế một thân phận, không có như thế một phần ẩn dấu hộ thân phủ, chỉ sợ hắn hôm nay sớm đã là tan biến tại không biết cái góc nào bên trong. Không nói Ngô gia tự mình ra tay, chính là bọn hắn thông qua ở trong tối thành phố phát động treo giải thưởng hoặc là mua được kiếp tu xuống tay với chính mình, đối với hắn mà nói đều là khó có thể ứng phó mối nguy. Trung quy là nhận tình cảm của ngươi. Thẩm Trường Xuyên khẽ thở dài một tiếng. Đối với cái kia người chưa từng gặp mặt này thân phụ thân, nhiều hơn mấy phần phức tạp. Có lẽ chính là kiêng kỵ tại cái kia thân phận, bọn hắn cũng không dám tùy tiện động thủ với ta. Mà sở dĩ không có bức bách ta đem đan dược lấy ra, cũng có lẽ là bởi vì sợ hãi ta mất đi chân quý như thế đan dược về sau, đem việc này cáo chi những người khác, dẫn đến Ngô gia đối mặt càng thêm đáng sợ mối nguy. Xem ra, này Ngô gia bên trong có đại bí mật a. Thẩm Trường Xuyên trong đầu, rất nhiều suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Được rồi, quản hắn như vậy nhiều. Chuyến này thu hoạch đã là đại đại vượt qua ta ban đầu kế hoạch. Tiếp đó, giúp Ti Hậu Khanh giải quyết xong lôi đại chiến, đạt được còn lại 7 viên thượng phẩm dẫn khí đan về sau, liền tận khả năng đi về trước đi. Luôn cảm giác đến, giống như có một chút bất an, giống như muốn phát sinh cái gì cảm giác. Thẩm Trường Xuyên tại nội tâm ở trong âm thầm nói, đồng thời hạ quyết tâm, tại giải quyết một chuyện cuối cùng về sau, liền tận lực rời đi. Thân ảnh của hắn tùy theo tại trên đường phố bước nhanh rời đi. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi qua 3 ngày. Nô gia tập hợp bên trong, mỗi một chỗ rộng lớn khu kiến trúc nội bộ trung tâm, đỉnh lên không trung lộ thiên, trên mặt đất một phương to lớn lôi đài lặng lặng đứng sừng sững. Tại trung quanh lôi đài, là vây càng cao khán đài. Ti Hậu Khanh chờ thương hội một nhóm người chủ trì đã là trước một bước đến. Tới sinh ra mâu thuẫn một cái khác vọng hồ thương hội trưởng Quý cũng đến. Vừa thấy mặt hai người trong ngôn ngữ đối chọi gay gắt, âm dương quái khí. Một phiên nước miếng chiến, tranh chấp lẫn nhau ở giữa một bước cũng không nhường, người nào cũng không có chiếm được tiện nghi. Cuối cùng mấy cái nghiệp đoàn người chủ trì tuyên bố dựa theo dĩ vãng nhiều năm lệ cũ, dùng lôi đài chiến tới tiến hành giải quyết này tranh chấp. A, che lấp khuôn mặt tham chiến, không hổ là có thể cùng một nhà nào đó thương hội cùng tiến tới mặt hàng, quả thật láng lưu tầm lưu, mã tầm mã, cũng chỉ có thể cùng trong khe cống ngầm chuột đồng dạng giấu đầu lộ đôi. Trên đài cao, vọng hồ thương hội trung niên trưởng quỹ nhìn phía dưới đại biểu cho Tam Hà thương hội ra sân bóng người, khinh thường nhìn một bên khác Ti Hậu Khanh liếc mắt, niệm ai lên tiếng chân chính. Lúc này thời đại biểu Tam Hà thương hội ra sân, tự nhiên là Thẩm Trường Xuyên. Chỉ bất quá hắn lúc này trên mặt đang mang theo một cái mặt nạ đồng xanh, trên đầu chịu lấy một tầng mũ rộng ảnh, mặc trên người trưởng bào màu đen, nhìn qua che phủ nghiêm nghiêm thật thật, để cho người ta thấy không rõ kỳ cụ thể thân phận khuôn mặt. Nay còn không phải người nào đó không chơi nổi thanh danh quá kém, đã không ai nguyện ý tin tưởng duyên cớ. Ta bằng hữu này tiểu môn tiểu hộ, có thể đảm đương không nổi người nào đó tại thất bại về sau tức đến nổ phổi trả thù. Cùng hắn chỉ trích người khác, còn không bằng nhiều nghĩ lại một thoáng, mỗi người qua nhiều năm như vậy kinh doanh, kết quả lại là liền muốn không quen biết người ngoài đều không tin mặc cho. Đến cùng là có hay không thật tốt nghiêm túc đang xử lý kinh doanh tổ nghiệp, đừng một vị đầu cơ trục lợi, vì một chút li ti lợi nhỏ bại danh tiếng xấu, cuối cùng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Ti Hậu Khanh không nhanh không chậm, nhàn nhạt lên tiếng. Bất quá, hắn thần sắc trên mặt không có chút nào gợn sóng. Nhưng không có người biết rõ chính là, giờ phút này nội tâm của hắn, xa không có nhìn qua bình tĩnh như vậy. Hắn hối hận. Hôm qua thay mới kém 200 chữ liền 6000 chữ, tác giả không có thái giám, chẳng qua là nghỉ ngơi 1-2 ngày thu thập một chút tâm tình mà thôi, đằng sau lại đem thay mới để trở về. Chương 60, hối hận chương 60. Hối hận không sai, Ti Hậu Khanh hối hận. Hắn cũng không phải bởi vì Thẩm Trường Xuyên muốn che mặt che giấu tung tích tham gia chiến đấu mà sinh ra hối hận, cái này cũng không có gì. Bởi vì lôi đài trên trận, cũng chắc chắn phát sinh qua có nguyên nhân vì lôi đài chiến thất bại, phe thất bại thẹn quá hóa giận, kết quả tại sau trận đấu trả thù đối phương tham chiến nhân viên sự tình. Che mặt ẩn tàng thân hình ra sân mặc dù không hiếm thấy, lại cũng không phải là chưa từng có. Chân chính nhường Ti Hậu Khanh hối hận, là hắn cảm giác mình có chút lỗ mãng. Tại chưa từng thực sự hiểu rõ tình huống dưới, liền tùy tiện lựa chọn gọi là làm Thẩm Trường Xuyên giá hỏa làm ngoại viện. Cũng là trong lúc nhất thời làm choáng váng đầu óc. Lúc trước hắn ngoài ý muốn nghe được gọi là Quách Thành Gia Hỏa cùng chính mình chấp sự nói chuyện phiếm, lời nói bọn hắn tại lúc sau nửa đường gặp được người áo đen đánh giết, cuối cùng cái kia Thẩm Trường Xuyên đại sát tứ phương, mười mấy hô hấp ở giữa chính là đánh tan dẫn khí lục trọng đỉnh phong cường địch sự tình. Biết được trên đời này lại có mạnh như thế tay, tại hướng mặt khác đồng hành nhân viên nghe ngóng bằng chứng một ít về sau, nhất thời hưng phấn xúc động phía dưới chính là quyết định đem hắn mời về ngoại viện. Cho đến thanh toán tiền đặt cọc, đồng thời ước định cẩn thận về sau, Ti Hậu Khanh cũng mới đột nhiên ở giữa ý thức được, chính mình xúc động. Hắn không để ý đến một sự kiện, nếu là lúc trước gọi là lãng quách thành người, còn có bọn hắn những cái kia thương đội thành viên cũng chỉ là đang nổ, sự thật cũng không phải là chân thực như thế đâu. Này cũng không phải là không được. Như loại này khoác lác sự tình, tại tầng dưới chót tu tiên giả bên trong, nhất là những cái kia vào nam gia bắc người ở trong lại là phổ biến cực kỳ. Tỷ như tại bọn hắn trong miệng gặp qua đánh cho thiên băng địa liệt, hư hư thực thực xuất khiếu cảnh chân tu đại chiến, khả năng bất quá là dẫn khí hậu kỳ tu tiên giả chiến đấu. Lại tỷ như bất quá dẫn khí tứ ngũ trọng giá hỏa nói khoác nói chính mình đã từng cùng dẫn khí thất bát trọng cao thủ giao thủ qua, nhưng chân tướng sự thật khả năng bất quá là bọn hắn tại loạn chiến bên trong, cách 800 trượng có hơn hướng phía đối phương ném đi một phát ám khí. Rất nhiều tầng dưới chót tu tiên giả vì biểu hiện tự thân lợi hại, thu hoạch được người khác chấn kinh, đều ưa thích nói ngoa, đem ra châu đều nhanh thổi tới bầu trời. Nếu như cái kia Thẩm Trường Xuyên tình huống, cũng là người phía dưới thổi lên làm sao bây giờ? Hay hoặc là, lúc trước bọn hắn gặp được tập kích những hắc y nhân kia, bởi vì trải qua một phiên đại chiến, đã là ở vào nọ mạnh hết đà, may mắn bị hắn nhặt được tiện nghi. Hắn thực lực chân thật, cũng không có nhìn qua cường đại như vậy lại nên như thế nào. Mấy ngày nay đến nay, ý thức được chuyện này Ti Hậu Khanh cơ hồ là ngủ không yên. Trong lòng lo lắng, tràn trọc. Nếu là làm thật có như vậy thực lực, cái kia đã từ lâu dương danh bốn phương mới là, làm sao đến mức bây giờ tại đây biên hoang vùng đất vẫn như cũ là cái kia hạng người vô danh. Cái này người tên nghe đều chưa từng nghe thấy, hắn chiến tích khả năng rất lớn có chỗ vô ích, thất sách, thật sự là quá thất sách. Ti Hậu Khanh mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng đối trận này lôi đài chiến thật sự là có chút không coi trọng. Chỉ bất quá trong lòng hắn mặc dù hối hận, nhưng cũng không có mở miệng thay người. Một người thua là nhất định phải thua, này cố định sự thật đã vô pháp vãn hồi. Nếu như lại đến trận đổi tướng, mời người ta tới lại lâm trận đổi tướng biểu thị không tín nhiệm. Như thế vũ nhục, nếu là tâm tính cương trực một chút sợ không phải muốn kết xuống đại thủ. Tại một phương đã thua lỗ tình huống dưới, lại đắc tội một phương khác. Cái này thật sự là quá ngu xuẩn. Huống chi, kỳ thật hắn cũng không có cách nào thay người. Vọng hồ thương hội, Tiễn Hiếu Xương, thử. Thú này, ta nhớ kỹ. Ti Hậu Khanh ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải tên kia âm mưu tính toán, hắn làm sao đến mức muốn tìm ngoại biện? Mặc dù hắn cảm giác cái kia Thẩm Trường Xuyên cơ hội thắng lợi xa vời, nhưng này lại cũng đã là hắn chỉ có lựa chọn một trong. Khách hàng lớn Ti Hậu Khanh nội tâm ở trong ý nghĩ, Thẩm Trường Xuyên cũng không được biết. Lúc này hắn nghĩ, là tranh thủ thời gian đánh xong, sau đó lấy tiền rời đi. Đến mức muốn che lấp thân hình ra sân, tự nhiên là cân nhắc đến đối diện sự tình người Thẩm gia. Nếu là tùy tiện chiến thắng đối phương, biểu hiện ra thực lực cường đại cùng tiềm lực, sau đó làm cho đối phương mang theo chính mình một chút tin tức truyền về Thiên Nam thành, vậy nhưng liền phiền toái, nói không chừng sẽ còn mang đến cho hắn khó mà suy đoán nguy hiểm. Dù sao vị kia đại phu nhân làm người như thế nào, hắn nhưng là vô cùng rõ ràng. Mà nghĩ đến đây cái, Thẩm Trường Xuyên đối với kiếp trước văn học mạng tiểu thuyết ở trong một ít độc giả ý nghĩ liền đoán nghiệm không thôi. Tại mấy người xem ra, một cái tu tiên đại gia tộc tồn tại liền nhất định là tất cả mọi người đoàn kết ham hở tiến lên, nội bộ không có tranh quyền đoạt lợi. Bởi vì bọn hắn cảm thấy, nội bộ tranh quyền đoạt lợi đại gia tộc sẽ bị mặt khác đoàn kết gia tộc đào thải. Thành viên không đoàn kết gia tộc sẽ không tồn tại. Ý nghĩ như vậy không thể nói đúng, chỉ có thể nói sai không hợp thói thường. Đầu tiên vô luận là tu tiên thế giới gia tộc vẫn là quốc gia khác thế lực, chúng nó đều cũng không phải là thủy chung như một, mà là có sáng lập kỳ, quật khởi kỳ, cường thịnh kỳ, suy sụp kỳ thời kỳ. Mỗi một cái không đồng thời kỳ đều là không giống nhau tình huống. Tại sáng lập kỳ hoặc là quật khởi kỳ thời điểm, một cái gia tộc thành viên có lẽ có thể làm đến một lòng đoàn kết. Nhưng đến đằng sau suy sụp kỳ, ngay tại lúc đầu thành viên sớm cũng không biết chết bao lâu, đằng sau cách không biết bao nhiêu đời thành viên gia tộc, làm sao có thể đủ làm đến lúc trước như thế một lòng đoàn kết, toàn tâm toàn ý vì gia tộc phát triển. Nếu như làm thật có gia tộc có thể đời đời kiếp kiếp làm đến một lòng đoàn kết, như vậy gia tộc kia cũng không phải là bình thường gia tộc, mà là đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn sẽ không nên đón suy sụp trường sinh gia tộc. Nhưng điều này hiển nhiên là không thể nào sự tình. Huống chi, bên trong gia tộc có hay không tranh quyền đoạt lợi, có hay không đoàn kết, cũng không là quyết định một cái gia tộc có hay không tồn tục tiêu chuẩn. Liên dùng này Ngô gia tập hợp Ngô gia làm thí dụ, giả thiết về sau trăm năm ở giữa, Ngô gia thành viên từng cái một lòng đoàn kết, vì gia tộc quật khởi không sợ hy sinh, phấn đấu bên mình, vì gia tộc lớn mạnh mà nỗ lực chính mình hết thảy. Mà Thiên Nam Thẩm thị gia tộc tương lai trăm năm, tranh quyền đoạt lợi càng thêm kịch liệt, nội đấu hoành hành. Như vậy trăm năm hoặc là mấy trăm năm về sau, Ngô gia liền nhất định có thể thay thế Thẩm gia sao? Cái này cũng không sẽ, bởi vì rất có thể làm Ngô gia liên tục xuất hiện mấy cái, thậm chí 10 cái xuất khiếu cảnh tu sĩ, xuất hiện có thể khiêu chiến Thẩm gia bá chủ quyền uy manh mối về sau. Không bao lâu liền sẽ không hiểu xuất hiện một đám mạnh mẽ lưu tặc kết tù, đem Ngô gia công phá giết sạch, đem hắn diệt vong. Bên trong gia tộc đoàn không đoàn kết, cũng không phải là quyết định một cái gia tộc có thể hay không đi đến mấu chốt cuối cùng. Người thành viên gia tộc đoàn kết như một, như thùng sắt lại như thế nào? Người khác chiếm cứ lấy to lớn ra tay trước ưu thế, có được cực kỳ hùng hậu tiền vốn, đủ để đưa ngươi dễ dàng nghiền chết. Giống như hiện nay Thiên Nam Thẩm thị, chính là trong đó bộ tranh quyền đoạt lợi đến lợi hại, nhưng ra tay trước ưu thế mang tới thân thể cao lớn nội tình, vẫn như cũng là hơi đảo cả người cũng đều đủ để đem cảnh nội những cái kia đoàn kết như một người khiêu chiến dễ dàng để chết. Trong đầu rất nhiều suy nghĩ lóe lên, Thẩm Trường Xuyên khẽ lắc đầu, đem thần tâm thu lại. Sau đó thân ảnh nhảy lên một cái, vượt ngang hơn 10 trượng, như là một tấm lá rụng nhẹ nhàng rơi xuống trên lôi đài. Lúc này, phía trước đối thủ cũng đồng dạng rơi xuống đối diện. Thẩm Trường Xuyên thu nạp suy nghĩ, ngưng thần mắt nhìn phía trước, đem lực chú ý đều đặt ở trước mặt trên người địch nhân. Mặc dù đối này một trận chiến hắn có 89 thành chắc chắn, nhưng sư tử bộ thọ cũng dùng toàn lực. Hắn có thể không muốn bởi vì tự đại mà lật thuyền trong mương. Có nhiều thứ không nhả ra không thoải mái, dẫn đến một chương này có chút nước chờ một chút dạng sáng thức đêm lại đổi một chương làm đền bù tổn thất. Chương 61, vẻ gãy nghiền nát chương 61, vẻ gãy nghiền nát ử. Hạng ngươi giấu đầu lòi đôi. Ta chính là Thiên Nam Thẩm thị Thẩm Vinh Quang, khuyên ngươi vẫn là thức thời một chút tốt, chính mình lăn xuống này đi, miễn cho tiếp xuống mất thể diện. Thẩm Vinh Quang nên ngang đi vào Thẩm Trường Xuyên đối diện, nhìn về phía Thẩm Trường Xuyên ánh mắt mang theo vẻ ngạo nhiên, hung hăng cản quấy chân chính. Trong lời nói, mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống ý vị. Hắn này ngược lại cũng không phải là không có đầu óc lung tung mở miệng chà phúng. Mà là bởi vì, hắn đối này một trận chiến có hơn 9 thành nắm bắt thắng được trận này. Cái này cũng không khoa trương, mà là sự thật. Tại tu tiên giới, thành bên trong tu tiên giả phổ biến muốn so chi nông thôn tu tiên giả càng thêm lợi hại. Đại gia tộc tu tiên giả đồng dạng cũng so với bên ngoài phần lớn tán nhân tu sĩ càng mạnh. Điểm này là riêng phần mình hoàn cảnh điều kiện quyết định. Tỷ như đại gia tộc xuất thân tu tiên giả, cho dù là bằng chi, cũng đều có được bên ngoài đám tán tu khó mà với tới kinh nghiệm tu luyện trở tài nguyên, thu hoạch được càng cao điểm xuất phát cùng ưu thế. Không nói mà khác, liên vẹn vẹn là nắm giữ pháp thuật thủ đoạn một đường, đại gia tộc xuất thân tu tiên giả có thể thông qua thỉnh giáo người xưa trưởng bối phương thức, thu hoạch được hợp lý pháp thuật tu luyện phối trí, đồng thời tại tu luyện pháp thuật thời điểm, có thể theo gia tộc làm ở bên trong lấy được tu luyện chỉ bảo, cùng với tàng kinh các ở trong thu hoạch được người xưa đối với môn kia pháp thuật kinh nghiệm tu luyện chú giải các loại. Cái này khiến đại gia tộc tu tiên giả chỉ cần chuyên chú một điểm, tốn hao đầy đủ thời gian cùng tinh lực, liền có thể đem hắn tu luyện tới một cái so sánh đi sâu cấp độ. So sánh cùng nhau, ngoại giới tán tu đâu? Trừ phi là số rất ít khí vận nghịch thiên thế hệ, nói thí dụ như đào móc đến người xưa động phủ nhất bộ đăng thiên thu hoạch được cao thâm truyền thừa, thu hoạch được bởi vì thiền tư xuất sắc mà đạt được đại nhân vật chỉ bảo, thế lực lớn đầu tư. Bằng không cả đời đại bộ phận đều là châu ngựa, ngày đêm vì kiếm lấy tài nguyên tu luyện mà bươn ba. Rất nhiều người liền tu luyện tăng cao tu vi cảnh giới thời gian cùng tài nguyên đều không đủ, chỗ nào cam lòng dùng nhiều phí mấy bút linh thạch đi mua sắm đem đối ứng cường lực pháp thuật pháp môn. Đối với bọn hắn những người kia tới nói, có thể nắm giữ 3 năm tay cường lực chiến đấu pháp thuật cũng đã là thuộc về lợi hại cấp độ. Mà bọn hắn tại tu luyện pháp thuật trong quá trình, đồng thời cũng bởi vì không có người xưa chỉ đạo đi tu luyện bí quyết, cực dễ dàng tu luyện đi lại, dẫn đến pháp thuật tu luyện kẹt tại một cái nào đó bình cảnh khó mà đạt được tiến thêm, nếu không phải ngộ tính cao siêu, bằng không căn bản khó mà đem pháp thuật tu luyện tới đi sâu cấp độ. Này không cách nào cải biến hiện thực. Những năm gần đây Thẩm Bình Quang đi theo Trọng Sơn đại ca vào Nam ra Bắc, dù sao cũng hơi hiểu biết, hiểu rõ ở trong đó tình huống cụ thể. Nhất là tại 2-3 tháng trước đó bọn hắn cũng đã là đi tới này Ngô gia tập hợp, ở chỗ này ngốc một chút thời gian, đối với bên này Hoang Man Hoàng Chi địa trung đê tầng lần tu tiên giả trình độ, càng là hiểu rõ. Đây là so với Thiên Nam thành phụ cận nông thôn càng thêm cằn cỗi lạc hậu chi đạo, chỗ như vậy, có thể ra tới cao thủ gì? Tại là đối với bản địa tu tiên giả, Thẩm Vinh Quang tự nhiên là có trên tâm lý ưu thế, mà khiến cho hắn trên loại tâm lý này ưu thế nâng cao một bước, là Vọng Hồ Thương hội vị kia trưởng quý cũng sớm đã cùng hắn thông qua khí, bởi vì đối phương lưu tính, một bên khác Kim Bài đả thủ đã là vô pháp chạy tới. Đồng thời Ngô gia tập hợp phụ cận dẫn khí lục trọng đỉnh phong cao thủ cũng đều phần lớn bị hắn thu mua lên tiếng chào. Đối phương có thể mời đến, cũng đều sẽ là nhị lưu tam lưu mặt hàng. Như mỗi một loại này phía dưới, như thế nào nhường Thẩm Bình Quang không lòng sinh kiêu ngạo. Hắn thấy, trận này lôi đài chiến còn chưa đánh, cũng đã là thắng chắc. Không quan trọng nhị tam lưu hàng bản địa sắc, hắn còn có thể thua hay sao? Có như vậy tự ngạo, vậy cũng lại là như thường cực kỳ. Thẩm Bình Quang, chưa nghe nói qua. Thẩm Trường Xuyên trong lòng bất động thanh sắc, đối Thẩm Bình Quang lời nói không có phản ứng gì. Trong nội tâm cũng là hơi thở dài một hơi. Bên trong gia tộc tranh đấu mặc dù kịch liệt, nhưng có một cái quy củ của tổ truyền một mực tại kiên thủ, chưa từng cải biến qua. Cái kia chính là gia tộc biểu hiện xuất sắc tử đệ, sẽ có được nhiều tư nguyên hơn nghiêng. Bên trong gia tộc bên trong, hàng năm đều sẽ tiến hành một lần trận thi đấu nhỏ, sau đó cách 3 năm tiến hành một lần thi đấu. Gia tộc đối con em nhà mình chút xuống bồi dưỡng tài nguyên nhiều ít, liền là dựa theo này trận thi đấu nhỏ thi đấu biểu hiện tới quyết định. Mà vị kia sau lưng thân chúng bảy đao tự sát chết nhân huynh như vậy kết quả nguyên do, đại khái suất cũng là bởi vì tại 3 năm một lần gia tộc tử đệ thi đấu bên trên biểu hiện cũng tệ, thu hoạch được không sai thứ tự có liên quan rồi. Bất quá việc này liên lụy quá nhiều, ngay lúc đó Thẩm Trường Xuyên cũng không dám đi sâu điều tra. Bất quá cũng bởi vì sự kiện kia, hắn cố ý biết một chút trong gia tộc trận thi đấu nhỏ thi đấu chế độ. Bởi vì mà đối với hiện nay Thẩm gia bên trong thực lực tương đối mạnh gia tộc tử đệ, cũng là có chỗ nghe nói. Ít nhất, này tên Thẩm Vinh Quang, không tại hắn những cái này lợi hại Thẩm thị tử đệ tên ở trong. Bất quá, làm Thẩm Trường Xuyên tầm mắt lướt qua cái kia Thẩm Vinh Quang sau lưng, thấy được đằng sau dưới lôi đài đang ủng hộ hắn mấy cái Thẩm thị tộc nhân thân ảnh ở trong một cái nào đó thời điểm, tầm mắt đảo hơi hơi ngưng tụ. Cái đó là Thẩm Tôn Thụy. Tiểu tử kia làm sao ở đâu? Trong lòng mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng Thẩm Trường Xuyên thu lại rất khá, không có người chú ý tới điểm này. Mà lúc này, đối mặt Thẩm Trường Xuyên nhìn như không thấy Thẩm Vinh Quang cảm giác được chính mình nhận vũ nhục, không quan trọng một cái nông thôn đồ nhà quê, vậy mà cũng không đem hắn người Thẩm gia coi là chuyện đáng kể rồi. Hắn giận quá thành cười, rất tốt. Nếu để cho ngươi đứng đấy đi xuống lôi đài, ta Thẩm Vinh Quang về sau đem tên viết ngược lại. Thẩm Trường Xuyên thần tâm ngưng tụ, nhưng sắc mặt bình tĩnh như trước, chẳng qua là lạnh nhạt nói, nhiều lời vô ích, động thủ đi. Hừ, muốn chết. Theo hừ lạnh một tiếng, trong lòng phẫn nộ thời khắc Thẩm Vinh Quang lại không chần chờ, hai tay như hồ điệp phi tốc vũ động, pháp lực hào quang tùy theo trong tay hắn lấp lánh. Trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh dài 3 thước trường kiếm sắc bén, trôi nổi tại trước người hắn giữa không trung, lập lòe hàn quang lạnh lẽo. Mà lúc này, theo hắn nắn pháp quyết, lại đến tụ kiếm quyết ngưng tụ pháp kiếm, mới đi qua không đến thời gian một hơi thở. Thẩm Vinh Quang trên mặt toát ra vẻ ngạo nhiên. Đây chính là bọn họ con em đại gia tộc, có nhân giáo đạo chỉ bảo ưu thế vị trí. Nếu là cái khác bình thường tu tiên giả, cho dù là tu luyện tụ kiếm quyết, theo niệm động pháp quyết lại đến ngưng tụ pháp lực kiếm quang, cái kia ít ra phải 2-3 cái hô hấp trở lên công phu, ở trong đó chênh lệch thời gian cách, đủ để quyết định một trận chiến đấu thắng bại. Một giới nông thôn đồ nhà quê cũng dám hung hăng càn quấy, sợ là liền pháp quyết đều chả không có niệm xong a. Từ đâu tới lực lượng đánh với ta? Thẩm Vinh Quang trong lòng lạnh lùng, ngay sau đó quyết định muốn nhất kích đem đối diện cái kia không biết tốt xấu ra hỏa miểu sát, để lại cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Nhưng mà khi hắn ngẩng đầu một khắc này, mấy đạo dài 3 thước đao gió đã là xé rách không khí, xuất hiện ở trước mặt hắn không trùng, dùng một loại xét đánh không kịp bưng thai chi thế tốc độ đi đầu hướng phía hắn chém xuống tới. Cái gì? Biến cố đột nhiên xuất hiện, nhường Thẩm Vinh Quang sắc mặt run sợ đại biến, như thế nào nhanh như vậy? Nhưng mối nguy phía dưới đã là không phải do Thẩm Bình Quang suy nghĩ nhiều, đành phải bản năng nhấc lên nắn pháp quyết ngón tay, khống chế trên pháp kiếm trước ngăn cản, chỉ một thoáng, chỉ thấy trôi nổi trước người pháp kiếm như du long bay ngược mà lên, gào thét lên hướng phía đối diện kéo tới đao gió chém đi. Rầm rầm rầm. Pháp kiếm kiếm quang cùng đao gió tại lúc này cây kim so với cọng râu, sinh ra va chạm kịch liệt, sinh ra kịch liệt tiếng nổ vang rền. Cơ hồ trong cùng một lúc, cường hãn pháp lực nổ tung phát tiết mà ra, mắt thường có thể thấy khí lưu trùng kích hướng phía bốn phía quét ngang, toàn bộ lôi đài tại thời khắc này đều là sinh ra rõ ràng chấn động. Thẩm Vinh Quang tụ kiếm quyết ngưng tụ pháp kiếm liên tục chặt đứt hai đạo đao gió, nhưng lúc này, liên tục ma diệt hai đạo đao gió về sau, hắn pháp lực ngưng tụ trường kiếm hào quang đã là triệt để ảm đạm đi, nếu là xem xét tỉ mỉ, liền có thể thấy cái kia nguyên bản óng ánh lưỡi kiếm phía trên cũng đều là xuất hiện lít nha lít nhít rất nhỏ vết rách. Ở chính diện chống lại phía dưới, liên tục kích phá hai đạo đao gió tụ kiếm quyết, rõ ràng cũng đã đến cực hạn. Quả nhiên, đạo thứ ba đao gió liên tục chém xuống, trường kiếm bóng mở trong nháy mắt tán loạn, bị bẻ gãy nghiền nát đánh tan. Mấy đạo đao gió theo sát phía sau, lại không ngăn cản, nhanh như tia chớp đánh vào chưa từng phản ứng lại Thẩm Vinh Quang. Phanh phanh phanh, lại là liên tục mấy đạo vang trầm tiếng nổ tung, pháp lực bạo liệt bao phủ, nhấc lên bao phủ phương viên hơn 10 trượng cuồng phong khí lưu. Thẩm Vinh Quang thân ảnh liên tục lùi về phía sau, đúng là đặng 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 lui lại 7-8 bước. Bất quá việc này, ở trên người hắn bao trùm lấy một tầng ảm đạm vô cùng, phía trên tràn đầy lít nha lít nhít rất nhỏ vết nước đạm màn ánh sáng trắng. Pháp lực màn sáng đầu nguồn chính là bị hắn treo ở trước ngực một cái hộ tâm kính. Đó là một kiện pháp khí, một kiện phòng ngự tính pháp khí. Tại đao gió đánh xuống đến trên người hắn trong nháy mắt đó, hộ tâm kính lực lượng kích phát, đem cái kia đáng sợ từng đạo đao gió chống đỡ cả lại, tránh khỏi Thẩm Bình Quang bị trọng thương kết cục. Nhưng mà mặc dù là như thế, hắn vị trí tình trạng cũng dứt khoát không có tốt hơn chỗ nào. Trong thời gian ngắn mạnh mẽ ăn ba đạo phong nhận thuật, lực lượng cường đại tại trong thời gian ngắn liên tục bùng nổ, dẫn đến hộ tâm kính bên trong pháp lực mạnh kín cơ hồ bị đánh tan, linh tính cũng đã là bị trọng thương. Nếu là muốn lại lần nữa sử dụng, cái kia cần phải tại sau chiến tranh tốn hao không ít đại giới tiến hành chữa trị không thể. Chẳng qua là Thẩm Trường Xuyên lại làm sao lại cho hắn tiếp tục thời gian thở dốc? Ngay tại Thẩm Bình Quang thân ảnh bị đánh lui, hộ tâm kính pháp khí bị trọng thương một khắc này, rừng rực sấy khô. Chưa tỉnh hồn Thẩm Bình Quang còn không có theo biến cố bất thình lình ở trong lấy lại tinh thần, năm phát liên tục màu đỏ thắm bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu đã là cuốn theo lấy nhiệt độ nóng bỏng, cuốn lên từng đợt bao phủ hơn phân nửa lôi đài tràng sóng nhiệt, nhanh chóng mà hướng phía hắn đi đầu lại lần nữa đập xuống. Công kích này tới quá cấp tốc, cũng quá mãnh liệt, Thẩm Bình Quang liền thời gian thở dốc đều không có. Lần này hắn đã không có ứng đối thủ đoạn. Ầm ầm, nương theo lấy kịch liệt tiếng nổ vang rền, hỏa cầu thuật va chạm bùng nổ sinh ra liệt diễm phong bạo gần như trong nháy mắt đem hắn thân ảnh nuốt hết. Trong chớp mắt, một đạo toàn thân cháy đen thân ảnh, tùy theo như là phá bút bê vải đồng dạng theo trên lôi đài rơi xuống. Tất cả những thứ này nói đến dài, nhưng trên thực tế theo Thẩm Bình Quang quẳng xuống ngoan thoại ra tay, lại đến Thẩm Trường Xuyên ra tay đem hắn đánh tan, vừa mới qua đi không đến 5 cái hô hấp. Bốn phía nguyên bản có chút ồn ào, còn thảo luận trận này lôi đài chiến ai thua ai thắng, hay hoặc là cược người nào ai có thể chống đỡ mấy chiêu mọi người, giống như là bị nhân xuống tạm dừng khóa đồng dạng, đột nhiên hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 62, các phương phản ứng chương 62, các phương phản ứng ngắn ngủi mấy cái hô hấp, trước một khắc còn tràn đầy tự tin, hung hăng càn quấy tùy ý Thẩm Bình Quang liền đã là bị oanh rơi xuống dưới lôi đài. Bốn phía trong khoảnh khắc đó đột nhiên an tĩnh lại, yên tĩnh như chết. Liền hô hấp tiếng đều giống như biến mất, cơ hồ cây kim rơi cũng nghe tiếng. Hoàn toàn không có người nghĩ đến, này một trận chiến vậy mà lại là kết quả như vậy. Phải biết ngay từ đầu, chính là làm kim chủ Ti Hậu Khanh, đối với này một trận chiến thắng bại cũng đều không có bất kỳ cái gì chờ mong. Đã sớm làm xong thua thiệt đi cái kia một cuộc làm ăn chuẩn bị. Mà mặc kệ là chung quanh người qua đường của chúng, vẫn là trên đài cao là chủ cầm mặt khác thương hội người chủ trì. Khi biết Thẩm Minh Quang đến từ Thiên Nam thân phận của Thẩm Thị về sau, cũng đều đã là cảm thấy chiến đấu này đã không có chút nào lo lắng. Khác nhau là đối diện cái đầu kia trên đỉnh mang theo mũ rộng đành, trên mặt mang theo mặt nạ đồng xanh che phủ nghiêm nghiêm thật thật thân ảnh có thể chống đỡ mấy chiêu thôi. Coi như tình cờ có không theo đại lưu, ý kiến đặc lập độc hành thế hệ, cũng nhiều nhất dám nghĩ một hồi có khả năng bởi vì cái kia Thẩm Minh Quang quá mức nhỏ nhìn đối phương, một phiên khổ chiến về sau, sơ ý dưới sự khinh thường bị người ta liều mạng cực hạn ngược gió là bàn. Nào dám nghĩ qua, đến từ uy danh hiển hách Thiên Nam Thẩm Thị đại tộc tử đệ Thẩm Minh Quang, vậy mà tại bực này vắng vẻ chỗ, bị một cái hạng người vô danh tại ngắn ngủi mấy cái hô hấp ở giữa bẻ gãy nghiền nát bị đánh tan. Mà lại, theo ra chiêu đến chiến đấu kết thúc, mới 4-5 cái thời gian hô hấp, này chút thời gian, đối với một chút bình thường tu tiên giả mà nói, sợ không phải còn tại thi triển pháp quyết, ngưng tụ pháp thuật à. Kết quả chiến đấu này cứ như vậy kết thúc. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, này sợ không phải tưởng rằng người nào đang nói ăn nói khủng điên. Vừa mới cái kia, chẳng lẽ là viên mãn phong nhận thuật cùng với viên mãn hỏa cầu thuật. Lúc này trên đài cao, nguyên bản hứng hở, làm lôi đài chiến công chứng viên mặt khác mấy cái thương hội người chủ trì, ngạc nhiên sau khi, sắc mặt cũng cấp tốc biến đến nghiêm túc. Không phải do bọn hắn không nương trọng, mặc dù phong nhận thuật cùng hỏa cầu thuật chẳng qua là trụ cột nhất, cũng là lưu truyền rộng rãi nhất cơ sở pháp thuật một trong. Nhưng có thể tu luyện tới viên mãn thuần phát hoàn cảnh, còn lại là tại không quan trọng dẫn khí lục trọng thời điểm liền có thể đem hắn tu luyện tới đến viên mãn, đó đã không phải là người bình thường đủ khả năng làm được. Không nói này Ngô gia tập hợp phương viên mấy trăm dặm cảnh nội, chính là khánh thành phương viên 3000 dặm cảnh nội, có thể làm đến điểm này đều là thuộc về thiên tài khó gặp thiên tài cấp bậc tồn tại. Không sai, đúng là viên mãn đẳng cấp pháp thuật. 5 phát phong nhận thuật, 3 phát hỏa cầu thuật, đều cơ hồ là trong cùng một lúc thi triển. Nay loại thuần phát thủ đoạn, cũng chỉ có đem một môn pháp thuật tu luyện đến viên mãn mới có thể làm đến. Năm đó Ngô gia vị kia bái nhập Ngọc Thanh Tông gia tộc thiên kiêu ta từng gặp, khi đó đối phương đã từng nắm giữ qua một môn viên mãn pháp thuật, giống như trước mắt như vậy, có thể đang hô hấp ở giữa liên tục kích phát, nguyên bản cực kỳ bình thường pháp thuật bị hắn thi triển đến xuất thần nhập hóa, chính là bình thường thiên tài đều không thể ngăn cản. Ti Hậu Khanh tên kia đến cùng là từ đâu móc ra thiên tài? Vậy mà nắm giữ lấy 2 môn viên mãn cấp bậc pháp thuật. Bực này nhân vật, không nói có thể hay không bái nhập Ngọc Thanh Tông loại kia đỉnh cấp đại phái, đặt ở xa một chút bên trong môn phái nhỏ cái kia tất nhiên là đủ tư cách. Mang theo kinh ngạc tán thán rung động thanh âm tại mấy người ở giữa truyền ra. Mấy cái thương hội những người chủ trì dồn dập liếc nhau, trong mắt một loại nào đó ngấp nghé chi sắc cơ hồ là có thể thấy rõ ràng. Chứ không nói người bịt mặt kia trên thân tiềm lực lớn không lớn, có đáng giá hay không trước giờ đầu tư vấn đề. Chính là giới hạn tại tới kết giao nhận biết một ít, liền đều đã giá trị đến bọn hắn xuống tràng. Bởi vì có này ước định mà thành trên 100 năm lôi đài chiến giải quyết tranh chấp quy củ chỗ, nếu là có thể cùng Thẩm Trường Xuyên kết xuống giao tình, như vậy lần sau bọn hắn cùng những người khác sinh ra tranh chấp, dẫn chi vì ngoại viện, thỉnh đối phương làm phe mình đại biểu xuống tràng dự thi, đây chẳng phải là tất thắng kết quả. Phải biết bọn hắn các nhà bồi dưỡng kim bài đả thủ, có thể đều không có nắm giữ viên mãn cấp bậc pháp thuật. Trong lúc nhất thời, mấy người trong lòng đã là sinh ra chư nhiều tâm tư tới. Làm sao có thể? Làm sao lại thua? Cùng những người khác trong lòng chấn kinh, cùng với sinh ra các loại ý nghĩ suy nghĩ khác biệt. Lúc này Vọng Hồ Thương hội trưởng Quý đột nhiên đứng lên, nguyên bản khoan thai tự đắc thần thái sớm đã là biến mất không còn tăm tích, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn phía dưới lôi đài, trên mặt tràn đầy không thể tin. Vì trận này lôi đài chiến, hắn tính toán nhiều như vậy, bỏ ra không ít đại giới, trong nội tâm đã là kế hoạch tốt thắng được đến từ sau như thế nào tốt hơn chiếm đoạt cái kia càng nhiều lợi ích, kết quả hiện tại nói cho hắn biết, vậy mà thua. Sao có thể thua? Hắn nhìn cách đó không xa bị vành xuống lôi đài, toàn thân đen kịt thẩm đỉnh quang thân thể, đáy mắt của hắn chỗ sâu nổi lên một tia bán độc. May mà ngươi vẫn là Thiên Nam Thẩm thị đại tộc tử đệ, bây giờ vậy mà thua ở một giới hạng người vô danh trong tay. Đơn giản hài hước đến cực điểm. Ha ha ha. Xem ra vẫn là Tư Mộ người ánh mắt càng hơn một bậc a. Bởi vì cái gọi là cơ quan tính toán tường tận quá thông minh, Tư Mộ xin khuyên người nào đó vẫn là mạnh mẽ kinh doanh chính mình sản nghiệp làm mớn, chớ có cả ngày tận dày vò chút tà môn ma đạo sự tình, cuối cùng mất cả chỉ lẫn trải. Ti Hậu Khanh cũng là theo ngạc nhiên ở trong đứng dậy, giờ phút này tâm tình của hắn cực kỳ tốt, cả người cười to lên, nhìn một bên khác Vọng Hồ Thương hội trưởng Quý liếc mắt, lời nói ở trong mang theo trào phúng lớn tiếng nói. Không phải do hắn không hưng phấn, nguyên bản còn tưởng rằng nhất định phải thua, kết quả không hề nghĩ tới kết quả cuối cùng lại là bị cực thái lai, phong hồi lộ chuyện. Nguyên lai ngày đó những người nhỏ này vật làm thật không có nói khoác, cái kia Thẩm Trường Xuyên thật đúng là có được thực lực như vậy. Có thể mời được đến dạng này hảo thủ làm ngoại viện xuống tràng, quả thật đại hạnh. Mà đối mặt Ti Hậu Khanh lời nói, Vọng Hồ Thương hội trưởng Quý sắc mặt một mảnh âm trầm, không có lên tiếng. Cùng lúc đó, trên lôi đài, Thẩm Trường Xuyên cũng là chỉ cảm thấy mọc ra một cơn giận. Dễ chịu. Trước đây không lâu, tại Ngô gia này địa phương hảo tộc trước mặt nơm nớp lo sợ, sợ hơi không cẩn thận, liền rơi xuống thâm nguyên. Mặc dù cái kia Ngô Nguyên thực không có nói thẳng uy nghiêm, nhưng này loại nói bóng nói gió uy hiếp, vẫn như cũng là nhường trong lòng của hắn sinh ra một cỗ buồn phiền. Vừa vặn đối mặt cái kia gọi là Thẩm Đình Quang vừa lên tới liền biểu hiện ra cực kỳ hung hăng càn quấy ra hỏa, khiến cho hắn có thể một trận phát tiết, ngắn ngủi mấy hơi thở liền đem nó liên tục nện xuống tràng, ngược lại để tâm tình của hắn đều là thoải mái rất nhiều. Mà lại đi qua này một trận chiến, Thẩm Trường Xuyên đối với thực lực bản thân cũng có càng hiểu rõ sâu hơn. Hiện hắn hôm nay, nếu như tham gia trong gia tộc thi đấu trận thi đấu nhỏ, sợ không phải cũng có thể có được không sai biểu hiện, từ đó thu hoạch được gia tộc tài nguyên chút xuống. Bất quá vừa nghĩ tới cái kia hết thảy đại phu nhân, nhị phu nhân sau lưng già thế cùng với ghen tị tính cách, Thẩm Trường Xuyên không khỏi nội tâm run run một thoáng. Được rồi, nếu không muốn chết vẫn là cậu thả lấy đi. Chỉ có đi vào xuất khiếu cảnh giới, hắn mới có tư cách thoát khỏi trên thân gia tộc này xiềng xích trói buộc. Hắn hiện tại còn kém xa lắm a. Ngay tại Thẩm Trường Xuyên ý niệm trong lòng lấp lánh, chuẩn bị quay người rời đi thời khắc. Lúc này, oanh! Một đạo trầm trọng thanh âm rơi xuống trên trận, dẫn tới lôi đài đều là một hồi chấn động. Các hạ ra tay không khỏi tàn nhẫn chút. Thẩm Mỗ xem các hạ tựa hồ chưa từng tận hứng, tại hạ Thẩm Trọng Sơn, thừa Mông Vinh Quang lão đệ xưng hô ta một tiếng đại ca, liền để cho ta tới cùng các hạ đọ sức một ít, nhường các hạ tận hứng đánh nhau một trận như thế nào. Nương theo lấy thanh âm hùng hồn truyền đến, phía trước cách đó không xa, xuất hiện một đạo giống như cột điện khôi ngô thân ảnh. Hắn âm trầm trên khuôn mặt, sắc bén tầm mắt nhìn thẳng Thẩm Trường Xuyên, cho người một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt. Dẫn khí thất trọng, cảm nhận được Thẩm Trọng Sơn trên người khí tức cường đại, cùng với theo trên người đối phương truyền đến to lớn cảm giác gáp bách. Thẩm Trường Xuyên trong nội tâm vì đó hơi ngưng lại, nhưng giờ phút này hắn nhưng cũng là trong lúc mơ hồ có chút hưng phấn lên. Dẫn khí thất trọng, có thể nói là chính mình chưa gặp qua thực lực mạnh nhất kẻ địch. Đó là thuộc về dẫn khí hậu kỳ tồn tại. Bằng vào hiện tại chính mình thực lực, có hay không đã có tới giao phong tư cách? Hắn có chút muốn biết. Thẩm Trường Xuyên trong lòng ý động. Có lẽ đánh nhau một trận cũng không tệ, ít nhất có thể biết chính mình thực lực tại thế nào một cái cấp độ. Thẩm Trường Xuyên không sợ chút nào, tới đối mặt, trong nội tâm dâng lên một cỗ chiến ý, không khí lại lần nữa an tĩnh xuống, bầu không khí có chút cháy bỏng. Một trận dẫn khí trung kỳ cùng dẫn khí hậu kỳ chiến đấu phảng phất liền muốn bùng nổ. Nhưng mà, mấy tức qua đi, Thẩm Trường Xuyên không nói gì, im lặng quay người nhìn về phía trên đài cao. Đây cũng là thuộc về lôi đài chiến quy củ một trong. Trên đài cao một đám thương hội người chủ trì sửng sốt một chút. Tự nhiên cũng có. Trận chiến này, Tam Hà thương hội chiến thắng. Bị đẩy ra chủ trì lôi đài chiến thương hội người chủ trì cũng liền trực tiếp tuyên bố chiến đấu kết quả. Đã như vậy, ta đây cử tuyệt. Lưu lại một câu bình hẳn, không để ý đến Thẩm Trọng Sơn cái kia có chút ánh mắt phẫn nộ, Thẩm Trường Xuyên trực tiếp quay người rời đi. Nói đùa, vô luận thắng thua đều không có chỗ tốt gì. Hắn dựa vào cái gì muốn cùng hắn đánh một trận? Hắn cũng không phải cái gì chiến đấu của nhân, nghe chiến thì vui. Tương phản, so với máu nóng hệ chiến đấu, hắn càng ưa thích cầu thả lấy, từng chút đem tu vi chậm rãi tăng lên. Nếu không phải bên ngoài mọi việc quấy rầy, hắn thậm chí có khả năng cầu thả đến tiên hoàng địa lao, cầu thả đến đắc đạo thành tiên. Hôm nay đổi mới 5.600 chữ, dùng 2.100 chương, đại khái liền là đổi mới không sai biệt lắm 3 chương đo. Chương 63, có thụ yêu ái chương 63, có thụ yêu ái nhìn Thẩm Trường Xuyên rời đi thân ảnh, Thẩm Trọng Sơn trùng bị không có ra tay. Trên cái thế giới này, nhiều khi vẫn là có một ít ở bề ngoài không thể trái với quy củ. Hắn tùy tiện xông lên lôi đài, kỳ thật cũng đã là phá vỡ lôi đài thi đấu quy củ. Hắn sắc mặt tâm trầm, suy nghĩ trong lòng người ngoài đã là không thể nào biết được, chẳng qua là hừ lạnh một tiếng chính là quay người lui xuống lôi đài. Mà giờ khắc này, một bên khác, vị huynh đài này thủ đoạn làm thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Là cực kỳ cực, hai tay viên mãn cấp bậc pháp thuật, cho dù là phóng nhãn khánh thành chỗ, có thể so sánh chỉ sợ cũng đều lắc đắc không có mấy. Ngày sau chắc chắn danh trần bốn phương. Tại Hạ Quỳnh Ngọc Thương hội trưởng Quý Chuông Phúc Hưng, đây là danh thiếp của ta, ngày sau cầm lấy danh thiếp của ta đi Quỳnh Ngọc Thương hội cấp dưới cửa hàng, nhiều không nói, nói ít cũng đánh chiết khấu 70%. Tại Hạ Phúc Lộc Thương hội tại Đức, đây là danh thiếp của ta làm thẩm trưởng xuyên tiến đến tìm kiếm Ti Hậu Khanh muốn còn lại thượng phẩm dẫn khí đan số dư thời khắc, mấy cái nguyên bản tại trên đài cao chủ trì công chứng nghiệp đoàn trưởng quý hoặc là những người chủ trì dồn dập tiếp cận tiến lên, đủ loại ca ngợi chi từ thốt ra, đồng thời đem trong tay danh thiếp đưa tới. Đối mặt với từng chương đầy nhiệt tình khuôn mặt tươi cười, thẩm trưởng xuyên rõ ràng là ngơ ngác một chút. Đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được này loại như chúng tinh phụng nguyệt cảm giác. Bất quá hắn cũng rất nhanh liền phản ứng lại. Trở về vài câu ứng thủ lời nói, đem đưa núi đến danh thiếp từng cái tiếp nhận. Này hoàn toàn không cần thiết cứng nhắc cự tuyệt, đắc tội đối phương. Huống chi cùng những người này có chỗ liên hệ cũng không có gì chỗ xấu, ít nhất về sau muốn mua gì đồ vật, hoặc là nói làm những gì mua bán, có thể giúp đỡ không ít vội vàng. Đương nhiên, làm thật cùng bọn hắn làm ăn thời điểm, thẩm trưởng xuyên cũng sẽ chú ý một chút đối thân phận của mình tiến hành che lấp một ít. Mà lại ít nhất giã tiên qua cái này đầu gió, đợi cho thẩm gia mọi người rời đi về sau lại nói. Nơi này cùng Thiên Nam thành thẩm gia đại bản doanh cách 7-8 ngàn dặm xa, mặc dù địa phương cằn cỗi, nhưng tu tiên giả cũng là nhiều vô số kể, chính mình thân ở trong đó kỳ thật mảy may không đáng chú ý tại đây loại khoảng cách xa xôi, tin tức lưu truyền cũng không lắm thông suốt tình huống dưới, chỉ cần mình không tùy tiện khắp nơi tuyên dương thân phận của mình, không có người thẩm gia ở đây phân biệt, mong muốn nhận ra mình cái này tiểu trong suốt kỳ thật cũng không dễ dàng. Nói đến mấy ngày trận đánh lúc trước Ngô Nguyên Thực, vì cái gì thẩm trưởng xuyên sẽ đầy cõi lòng đề phòng, thậm chí đánh lây tận khả năng thanh toán nhân quả phân rõ giới hạn, mà không là nhân cơ hội kết giao, rất lớn một bộ phận nguyên nhân ngay tại Ngô Nguyên Thực nhận ra thân phận của hắn phía trên. Phải biết cách Thiên Nam thành 7-8 ngàn dặm xa, chính mình một giới vô danh tiểu tốt rời đi thẩm gia đại viện thời điểm cũng không có dẫn tới bất kỳ quan tâm. Kết quả tại đây xa xôi biên hoang vùng đất một cái bản thổ hào tộc, lại có thể nói chính xác ra thân phận của mình. Như vậy đi sâu điều tra, nếu như nói đối phương không có cái gì mưu đồ chỉ sợ người nào cũng không tin. Thẩm Trường Xuyên đây cũng là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Bởi vì lần trước tại đây vùng đất xa xôi trước tiên nhận ra thân phận của hắn tới, liền là cái kia Triệu gia thôn Triệu Hàng Cao. Sau này sự thật cũng chứng minh, đối phương đúng là không có hảo ý, cho đến sau này cùng người khác phát khởi đối với mình bây giết. Lần trước sở dĩ có thể phá cục, trong đó có nhiều lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt không lớn quan hệ, đồng thời đối phương đối với hắn Thẩm Trường Xuyên thực lực tính ra sai lầm, mà hắn cũng có thể nắm chặt cơ hội đánh cái đối phương trở tay không kịp, mới cuối cùng giết ngược lại thành công. Thẩm Trường Xuyên không cảm thấy lần này nếu như Ngô gia đánh lấy đồng dạng lưu tính, chính mình liền vẫn như cũ nhất định có thể có được lần trước một dạng kết quả. Ngô gia, được rồi, nếu Ngô Nguyên Thực lựa chọn chính diện thiêu phá thân phận của ta, lại tiến hành mặt bên võ, xem ra hẳn là sẽ không xuống tay với ta. Nhưng bất kể như thế nào, việc này kết thúc, liền trực tiếp rời đi đi, nơi này không nên ở lại lâu. Thẩm Trường Xuyên trên mặt bất động thanh sắc, trong đầu mấy cái suy nghĩ liên tục lóe lên. Cũng tại lúc này, lo lắng chính mình cường lực ngoại viện bị đảo đi, Ti Hậu Khanh vội vàng trên bảo. Đầu tiên là cảm tạ Thẩm Trường Xuyên một phiên, giúp hắn thắng được trận này lôi đài chiến. Tiếp lấy chính là đối mặt khác mấy cái thương hội những người chủ trì lời nói tiếp xuống không cần phí tâm, tiếp xuống do hắn tiếp đai Thẩm Trường Xuyên liền đầy đủ, mà lại thương định tốt thủ lao còn không có cho xong, muốn cùng Thẩm Trường Xuyên trước một bước rời đi. Mà Thẩm Trường Xuyên cũng nhờ vào đó cùng một đám nhiệt tình thương hội các quản sự ngừng trao đổi, cáo từ rời đi. Trở lại Tam Hà thương hội đỉnh viện, Ti Hậu Khanh cũng không nói nhảm, trực tiếp móc ra một bình đan dược. Đây là còn lại 7 viên thượng phẩm dẫn khí đan, Thẩm công tử nhìn một chút. Nói xong làm cái tư thế mời. Thẩm Trường Xuyên cầm tới, mở ra nắp bình, một cỗ thuần hậu đan mùi thuốc tùy theo tràn ngập ra. Phiêu đãng tại bốn phía trong không khí, lại xuyên thấu qua nhỏ hẹp lăng không thấy bên trong từng khỏa toàn thân mượt mà, màu sắc sáng ngời đan dược. Thẩm Trường Xuyên nhẹ gật đầu. Tư trưởng quỹ là làm ăn lớn, quả nhiên thật sảng khoái. Thẩm Trường Xuyên đem bình ngọc thu vào túi trữ vật bên trong, chắp tay, không tiếc khen tặng chân chính. Thẩm công tử nói quá lời. Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy được Ti Hậu Khanh lại lấy ra một cái bình ngọc đặt ở trên mặt bàn. Tư trưởng quỹ, đây là Ngưng Thần Tụ Khí Đan, có thể tăng lên dẫn khí lục trọng đỉnh phong tu sĩ đột phá đến dẫn khí thất trọng một chút xác suất thành công. Tư Mỗ xem Thẩm công tử bây giờ như là đã đạt được 10 khỏa thượng phẩm dẫn khí đan, chỉ đợi trở về dùng từng cái luyện hóa, lại không lâu nữa liền có thể đi đến dẫn khí lục trọng đỉnh phong. Có viên thuốc này, có thể đủ nhiều tăng lên Thẩm công tử đột phá thời điểm 1-2 thành phần thắng. Hy vọng ngày sau gặp lại, Thẩm công tử đã là đưa thân tại dẫn khí hậu kỳ hàng ngũ. Ti Hậu Khanh trên mặt nụ cười, chậm rãi mà nói chân chính. Dẫn khí hậu kỳ, tại mặt khác đại thành thị không tính là cái gì, nhưng tại đây biên hoang vùng đất, tuyệt đối là thuộc về cao thủ. Mà nếu như lại thêm đối phương trên thân nắm giữ 2 môn viên mãn cấp bậc pháp thuật, cho dù là phóng nhãn khánh thành chỗ, cũng đều là thuộc về cực kỳ lợi hại thiên tài. Cái này, vô công bất thủ lộc. Thẩm Trường Xuyên tầm mắt hơi hơi lấp lánh. Này Ngưng Thần Tụ Khí Đan tự nhiên là khiến cho hắn vì đó tâm động. Có thứ này, lại thêm bản thân hắn cũng đã là có thể làm đến nội thị thần hồn mạnh mẽ, như vậy đại hắn đi đến dẫn khí lục trọng đỉnh phong về sau, đột phá dẫn khí thất trọng chỉ sợ không có bao nhiêu lực cản. Nhưng vấn đề là, điều này có thể phụ trợ cảnh giới đột phá đan dược, giá trị quá cao. Phải biết lúc trước Thẩm Trường Xuyên dùng phụ trợ dẫn khí tam trọng đỉnh phong đột phá đến dẫn khí tứ trọng hợp khí đan, bên trong gia tộc giá cả ngay tại 150 khối linh thạch trở lên. Mà điều này có thể tăng lên dẫn khí lục trọng đỉnh phong đột phá đến dẫn khí thất trọng sát suất thành công đan dược, giá cả chỉ sợ càng thêm đắt đỏ. Hắn giá trị mảy may không tại Thẩm Trường Xuyên lấy được này 10 viên thượng phẩm dẫn khí đan giá trị phía dưới. Như thế lớn đại giới, cái kia mục đích đâu? Điểm này nhường Thẩm Trường Xuyên không thể không bay lên một chút cảnh giác. Ha ha, Thẩm công tử không cần phải khách khí, lần này Thẩm công tử tương trợ Thẩm Mộ đánh thắng Vọng Hồ Thương hội tên tiểu nhân kia, Tư Mộ về sau lấy được lợi ích cũng đã là vượt qua cấp cho công tử thù lao. Viên thuốc này, xem như thêm vào thù lao, đồng thời cũng xem như Tư Mỗ nhận biết Thẩm công tử bực này nhân vật lễ vật đi. Thẩm công tử cũng không cần phải lo lắng, Tư Mỗ muốn công tử làm những gì? Tư Mỗ chẳng qua là hy vọng ngày sau Thẩm công tử bay lên cửu thiên, đi vào xuất khiếu chân tu thậm chí với tới tầng thứ cao hơn thời khắc, ngày khác có thể nể tình hôm nay tình cảm có thể cho ti một cái nào đó đi tới bái kiến cơ hội. Ti Hậu Khanh hoàn toàn không có che giấu tính toán của mình, hắn sắc mặt thành khẩn, đem tính toán của mình đều là ngay thẳng nói ra. Không sai, hắn đây là dự định trước giờ đầu tư. Làm một cái thương nhân, Ti Hậu Khanh ánh mắt đương nhiên sẽ không quá kém. Theo vừa rồi trên lôi đài người trước mắt triển hiện ra nghiền ép cái kia Thẩm Bình Quang thực lực, cũng đã nhận ra Thẩm Trường Xuyên phi phàm tiềm lực. Coi tuổi tác, bất quá mới 15-16 tuổi, liền đã nắm giữ hai môn viên mãn cấp bậc pháp thuật. Đợi hắn sau khi trở về phục dùng thượng phẩm dẫn khí đan tăng lên tới dẫn khí lục trọng đỉnh phong, tuổi như vậy, liền có thực lực như vậy. Không nói tương lai tiềm lực vô tận, vậy cũng tuyệt đối là không thấp. Đối mặt dạng này chưa quật khởi thiên tài, Ti Hậu Khanh làm sao có thể tùy tiện bỏ lỡ? Mặc dù nói dùng trước mắt Thẩm Trường Xuyên biểu hiện, tương lai cũng chưa chắc nói nhất định liền có thể đột phá đến xuất khiếu cảnh giới. Dù sao xuất khiếu cảnh giới bình cảnh vô cùng gian nan, ngang qua tại phía trước bình chướng ngăn trở không biết bao nhiêu nhân vật thiên tài. Tương tại dẫn khí cảnh giới thời điểm tung hoành nhân vật vô địch, kết quả đến già chết cũng không có thể đột phá cái kia cửa ải cũng không phải là không có. Nhiều ít kinh tài tuyệt diễm thế hệ đều liên tục ngã xuống cái kia một cửa ải trước mặt. Nhưng chỉ cần so với cái khác bình thường dẫn khí cảnh tu sĩ nhiều hơn như vậy 1-2 thành, vậy cũng như vậy đủ rồi. Đầu tư sự tình, cuối cùng kẻ thất bại 8-9 phần 10. Nhưng chỉ cần thành công như vậy một lần, cũng đủ để đem đằng trước hao tổn toàn bộ đều kiếm về. Liền giống bây giờ, nếu là ngày sau Thẩm Trường Xuyên có thể tấn thăng xuất hiếu, cái này khu khu một viên ngưng thần tụ khí đan lại đáng là gì? Đương nhiên, không bài trừ người trước mắt là thuộc về loại kia tâm tính lương bạc, không niệm tình xưa thế hệ. Bất quá coi như là như thế, có này một mối liên hệ tại, trong tương lai nương tựa đối phương uy danh cũng đủ để cho chính mình tiết kiệm rất nhiều phiền toái. Mang đến ẩn hình tiện lợi, cũng đều sẽ vượt xa quá hiện nay đầu nhập. Huống chi, Ti Hậu Khanh nhiều năm qua vào Nam ra Bắc, hiểu biết không ít. Hắn không cảm giác mình sẽ nhìn lầm người. Thẩm công tử ngày sau nếu là có cần thiết, đều có thể đến đây tìm Tư Mỗ, tại đủ khả năng tình huống dưới, Tư Mỗ tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Mặt khác không nói, ít nhất chỉ cần Tư Mỗ chấp trưởng Tam Hà Thương hội một ngày, Thẩm công tử đều có thể tại Tam Hà Thương hội thu hoạch được lớn nhất ưu đãi. Cân nhắc đến Thẩm Trường Xuyên tuổi tác, còn có hắn là Thiên Nam Thẩm thị xuất hiện, Ti Hậu Khanh không khỏi lại lần nữa cược thêm một chút. Đương nhiên, cũng chỉ là cược thêm nhiều một ít mà thôi, không thể lại vì vậy mà toàn bộ toa cát. Toa cát cũng không là một loại trí tuệ, ngược lại là một loại chủ động muốn chết ngu xuẩn. Điểm này, làm thương nhân hắn lại là quá là rõ ràng. Đã như vậy, cái kia Thẩm Mỗ liền tạ ơn Tư trưởng quỹ. Thẩm Trường Xuyên hướng hắn ôm quyền hành lễ, trên mặt cũng là toát ra một tia cảm kích. Nếu chỉ là thiên sứ đầu tư khoản, vậy hắn cũng là thu được yên tâm thoải mái. Dù sao có đan dược này, chính mình ngày sau tăng lên tới dẫn khí thất trọng cần thiết tốn hao thời gian, cũng ít nói có thể giảm mất cái 2-3 năm khổ công. Đến mức về sau, vậy sau này hay nói. Dù sao đầu tư về đầu tư, trên cái thế giới này không có nói chỉ cần đầu tư, liền nhất định có hồi báo đạo lý đúng không? Lại tiếp tục nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, Thẩm Trường Xuyên chính là mang theo tràn đầy thu hoạch, cáo biệt rời đi. Mà tại đây về sau, hắn cũng định lúc này rời đi. Mặc dù chuyến này lấy được thu hoạch ngoài ý muốn không ít, nhưng cũng không có thay đổi hắn ngay từ đầu quyết định. Này không chỉ là bởi vì hắn nguồn gốc từ tại trong nội tâm phát giác được một chút bất an cảm giác, càng là bởi vì Nô gia tập hợp chuyến này thu hoạch đã là đầy đủ phong phú, tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có ý nghĩa gì. Hiện tại hắn duy nhất muốn làm, liền là về trước Đại Loan thôn, đem chuyến này thu hoạch đều tiêu hóa, biến thành chính mình thực lực cùng nội tình lại nói. Chương 64, khách tới ngoài ý muốn. Chương 64, khách tới ngoài ý muốn. Thẩm Trường Xuyên rời đi định viện, hắn tại thay đổi một thân trang phục về sau, trực tiếp trực đi tới phường thị, tìm được Quách Thành, Lý gia gia chủ đám người, thông báo cho bọn hắn chính mình chuẩn bị ngày mai liền trở lại. Nhưng mỗi người bọn họ chuẩn bị một chút. Như thế dồn dập quyết định, mọi người đều là có chút giật mình. Bởi vì dựa theo thường ngày lệ cũ, Nô gia tập hợp phiên chợ kết thúc kỳ còn có mấy ngày lâu. Tới cuối cùng này cái kia mấy ngày, một ít tiểu thương có thể sẽ bởi vì này loại kia nguyên nhân không đi theo đại đội ngũ tiếp tục tiến lên, liền có tỷ lệ đem chính mình còn lại hàng hóa giảm giá sẽ kho. Thậm chí một chút lớn hành hương cũng có khả năng lại bởi vì thu đến tương đối nhiều giá trị cao đồ vật, từ đó không thể không thanh lý một bộ phận giá trị thấp hàng tồn. Cũng là bởi vì này, trong khoảng thời gian này bên trong là có một ít xác suất dùng khá là rẻ giá cả thu hoạch được giá trị tương đối cao đồ vật. Thường ngày nên đại, bọn họ đều là muốn ngốc đến phiên chợ kết thúc về sau mới rời đi. Dù sao đối với bọn hắn này chút tầng dưới chót tu tiên giả mà nói, linh thạch kiếm cũng dễ. Thường ngày cần chỉ có thể là tính toán tỉ mỉ, tốn hao càng giá tiền thấp mua mình cần thiết, tiết kiệm mỗi một khối linh thạch tiêu xài. Chỉ là một chút li ti lợi nhỏ bảng giá gợn sóng, đều đủ để cho bọn họ tốn hao nửa ngày nước miếng đi dễ giá. Như thế này liền rời đi, trong lòng bọn họ tự nhiên là không muốn. Bất quá mặc dù trong lòng không muốn, nhưng mọi người không có đưa ra nghi vấn, hoặc là nói lời phản đối. Không có cách, trở về con đường nguy hiểm tầng tầng, bọn hắn như không trầm đại thiếu gia dẫn đội, sợ không phải mới ra đi phiên chợ không bao lâu liền bị nhân kiếp sạch sẽ. Mà lại, lúc trước tới thời điểm, trên nửa đường gặp được người áo đen đánh giết, lúc ấy chúng ta không đánh mà chạy, vốn là tại Thẩm thiếu gia trong lòng lưu lại ấn tượng xấu. Đằng sau mặc dù vận dụng nhân mạch, chủ động hỗ trợ Thẩm thiếu gia giải quyết linh cốc giá cả thu mua quá thấp vấn đề, nhưng điểm này chuyện nhỏ, có thể hay không san bằng Thẩm thiếu gia trong lòng đối với chúng ta không đánh mà chạy ác cảm còn không được biết. Tại Thẩm đại thiếu triệt để quên sự kiện kia trước đó, chúng ta vẫn là chớ có suối quẩy. Đợi cho Thẩm Trường Xuyên quay người rời đi về sau, thở dài một tiếng, tại chỗ bên trong chúng người đưa mắt nhìn nhau, mặc dù không có nói chuyện, nhưng lẫn nhau ở giữa ý tứ không cần nói cũng biết. Không có cách, bọn hắn bất quá là nhỏ bé tiểu gia tộc, có thể chuyển thừa đến bọn hắn thế hệ này đã là may mắn. Cũng chỉ có thể như thế. Sau lưng ý nghĩ của mọi người, đã rời đi Thẩm Trường Xuyên cũng không được biết. Bất quá coi như biết, cũng không quan trọng chính là. Hắn đã là làm ra rời đi quyết định, cho nên vô luận bọn hắn phản đối không phản đối, kỳ thật đều không có ý nghĩa. Bất quá hắn lúc này, rõ ràng cũng không có tâm tư đi suy nghĩ những thứ này. Trong khách sạn, vừa từ bên ngoài trở về Thẩm Trường Xuyên, giờ phút này sững sờ đứng tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám. Trên trán thậm chí đổ mồ hôi hột. Không biết tiền bối là nhìn lên trước mắt chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phòng ốc bên trong thân ảnh, Thẩm Trường Xuyên khom lưng ô quyền, cúi đầu cùng kính hành lễ. Mặc dù trên người người này khí tức thường thường không có gì lạ, giống như phàm nhân đồng dạng, khiến cho hắn căn bản cảm giác không đến lai lịch của đối phương. Nhưng này loại nguồn gốc từ tại thần hồn run rẩy kinh khủng, nguồn gốc từ tại sinh mệnh cấp độ khủng bố tử vong báo hiệu, rõ ràng tại nói cho hắn biết, cái này người tuyệt đối là bao trùm tại dẫn khí cảnh tu sĩ phía trên tồn tại. Xuất khiếu, đây tuyệt đối là xuất khiếu cảnh giới cường giả. Thẩm Trường Xuyên trong nội tâm nhắc lên kinh đảo hải lãng. Người này là ai? Nhân vật như vậy, tới tìm hắn làm gì? Trong lúc nhất thời, Thẩm Trường Xuyên nội tâm đều là bối rối một thoáng. A, xem ra cảm giác của ngươi rất không tệ. Cảm giác đầy đủ, thần hồn cũng không kém, xem ra tiếp xuống dẫn khí hậu kỳ bình cảnh đối ngươi mà nói, đã không phải là cái vấn đề lớn hơn gì. Người tới kinh ngạc nhìn Thẩm Trường Xuyên liếc mắt, giống như là bình thường nói chuyện phiếm đồng dạng mở miệng nói. Chẳng qua là tại cái kia dưới ánh mắt, Thẩm Trường Xuyên chỉ cảm giác mình phảng phất toàn thân trên dưới tất cả mọi thứ bí mật, tất cả tu vi nội tình đều là bại lộ sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì giữ lại. Thần hồn vào thời khắc ấy thậm chí là phát sinh bản năng run rẩy. Không cần phải lo lắng, bản tọa cũng không phải cái gì người xấu. Bản tọa Thẩm Đình Sơ, nói đến, nên tính là người tộc gốc. Thẩm Đình Sơ tùy ý chân chính. Nhưng mà, nghe nói là Thiên Nam Thẩm thị tộc nhân, Thẩm Trường Xuyên trong nội tâm không có bất kỳ cái gì bưng lỏng, còn ngươi ngược lại tại thời khắc này hơi hơi co rút lại. Hả, nhìn dáng vẻ của ngươi, có thể là nghe nói qua bản tọa tên. Thẩm Đình Sơ tựa hồ xem thấu Thẩm Trường Xuyên nội tâm suy nghĩ, hơi kinh ngạc lên tiếng nói. Cái kia, tiền bối, văn bối hiện vì Đại Loan thôn trấn thủ. Năm đó chính là ngài nhất kiếm Tây Lai, cắt ở giữa trấn áp ngay lúc đó hồ gia phản địch, khiến cho Đại Loan thôn đặt vào Thẩm gia cương thổ. Bây giờ vãn bối kinh doanh Đại Loan thôn, tự nhiên là nghe qua đại danh của ngài. Bị Thẩm Đình Sơ xem thấu nội tâm biến hóa, Thẩm Trường Xuyên cũng chỉ có thể thực sự nói. Không sai, tại 20 năm trước, bởi vì một cái nào đó bảng chi tử đệ bỏ mình sự tình bị cáo phát, đến đây đem lúc ấy chiếm cứ Đại Loan thôn trên trăm năm lâu hồ gia diệt môn vị kia Thẩm gia xuất khiếu cảnh giới cường giả, tên chính là Thẩm Đình Sơ. Mà tại trước đây không lâu, vì điều tra năm đó hồ gia tình huống, Thẩm Trường Xuyên tự nhiên là nghe qua cái này cực kỳ trọng yếu tên. Chẳng qua là, đối phương tại sao lại xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn tìm tới trên đầu của hắn tới. Thẩm Trường Xuyên ý niệm trong lòng cấp tốc chuyển động. Bất quá lại cũng không dám lại lần nữa tại mặt bên trên biểu hiện ra ngoài. Thì ra là thế, xem ra ngươi cũng là người hữu tâm. Thẩm Đình Sơ thật sâu nhìn Thẩm Trường Xuyên liếc mắt, không rõ ý vị, nhưng lại cũng không nói gì nữa. Không biết tiền bối lần này đến đây, có thể là có chỗ muốn sự tình. Nếu là vãn bối có năng lực làm đến, nhất định xông pha khói lửa không chối từ. Cái kia cũng không cần thiết, bất kể như thế nào, ngươi trung quy là tộc trưởng huyết mạch, bản tọa cũng không muốn chọc một thân tao trên thân. Ngươi cũng không cần lo lắng, ta sở dĩ ở đây, bất quá là Trọng Sơn tiểu tử kia phát hiện một chút vật có ý tứ, phát đưa tin phủ cho ta, ta mới có chuyến này thôi. Trong lúc nói chuyện, Thẩm Đình Sơ tầm mắt có chút hăng hái nhìn về phía Thẩm Trường Xuyên. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, hơn nửa năm trước bất quá dẫn khí tam trọng, không có tiếng tăm gì tộc trưởng không đáng chú ý con thứ, rời đi Thẩm gia đại viện về sau, vậy mà tại trong thời gian ngắn thực lực cấp tốc tăng lên tam trọng cảnh giới, thậm chí liền viên mãn đẳng cấp pháp thuật đều nắm giữ hai môn. Cổ nhân có nói, trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cho cá nhảy, cổ nhân thật không lừa ta vậy. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm Thẩm Trường Xuyên, cảm khái lên tiếng nói. Nói thật, mặc dù Thẩm Đình Sơ là vì xuất khiếu cảnh giới chân tu, nhiều năm qua cũng coi là kiến thức rộng rãi. Giờ phút này thấy Thẩm Trường Xuyên, cũng không tránh khỏi đến chân chân bị kinh trụ. Vừa rời đi Thiên Nam thành cái kia vòng xoáy lớn về sau, ở đây đợi đất nghèo nhanh chóng tại hơn nửa năm thời gian bên trong tăng lên tam trọng cảnh giới. Đây cũng không phải là vẹn vẹn chỉ có cơ duyên liền có thể giải thích được. Khả năng duy nhất là trước mắt tiểu tử này từ nhỏ thiên tư liền vô cùng xuất sắc đến đủ để cho người vì đó đấu kỵ mức độ. Nhưng cùng lúc, hắn cũng vô cùng thông minh, từ nhỏ liền rõ ràng xuất thân của mình thấp, thân ở Thẩm gia trong đại viện rất nguy hiểm, cho nên tận lực áp chế tu vi của mình, tận khả năng đem thiên phú của mình giấu đi. Thế là tạo thành trước mắt như vậy, vài chục năm tại Thẩm gia đại viện tu luyện bất quá không quan trọng dẫn khí tam trọng. Kết quả tại ngoại phóng về sau, một chiều thoát khỏi trói buộc, từ đó nhất phi trùng thiên kết quả. Chương 65, kinh ngạc tán thán cùng tặng cùng chương 65, kinh ngạc tán thán cùng tặng cùng Thẩm Đình Sơ nhìn lên trước mắt cung kính đứng yên Thẩm Trường Xuyên, càng là trải bước hắn đầu đuôi câu chuyện, Thẩm Đình Sơ trong lòng đối ở trước mắt tiểu tử thì càng sinh ra phát ra từ nội tâm cảm thán. Thiên phú so với tốt hơn người thiếu niên hắn không phải là chưa từng thấy qua. Tại rộng lớn tu tiên giới bên trong, cái kia tại tu vi cảnh giới tốc độ tăng lên bên trên xa so với hắn càng vì đó hơn cấp tốc thế hệ trẻ tuổi ở trong nhân vật phong vân, cũng không hề thiếu. Tỷ như bên ngoài đồn đãi bị dự chi vì Ngọc Thanh Tông ngôi sao tương lai mỗ một vị thiên tiêu, tại hắn đi vào tu tiên đạo đồ về sau, trong vòng một năm liên phá cựu trọng cảnh giới đến dẫn khí cựu trọng, cứ nghe hắn bây giờ đã là bắt đầu trùng kích xuất khiếu chi cảnh. Cùng loại kia manh động thế gian thiếu niên yêu nghiệt so sánh, Thẩm Trường Xuyên còn không coi là cái gì. Mà ở những kia tuổi trẻ tuấn kiệt bên trong, tâm tính có thể so sánh cùng nhau, Thẩm Đình Sơ còn chưa từng thấy qua một người. Rõ ràng so mặt khác đại bộ phận người đồng lứa càng thêm xuất sắc tiên tư, lại có thể tuổi còn trẻ liền có được cực kỳ rõ ràng nhận biết, có thể nhận rõ tình cảnh của mình, thu lại tự thân thiếu niên khí phách, cam nguyện tại ẩn giấu người bình thường ở giữa yên lặng ẩn nút, như cùng một cái tiểu trong suốt người bình thường. Điểm này là rất nhiều người trẻ tuổi chỗ căn bản không thể làm được. Thiếu niên khí phách thịnh, tuổi trẻ khinh cuồng mới là như thường. Mỗi người ở sâu trong nội tâm đều tồn tại một loại trước người hiển thánh, mong muốn tại mọi người ở trong thể hiện ra bất phàm của mình, hưởng thụ tới từ bốn phương tám hướng người tiếng hoan hô phát ra từ nội tâm dục vọng. Người thiếu niên càng là như vậy, ưa thích chúng tinh phủng nguyệt cảm giác, ưa thích đến từ người chung quanh đủ loại tán thưởng. Trước mắt tiểu tử này cũng chắc chắn có thể làm được điểm này. Dùng hắn bây giờ bày ra tư chất, không nói là thiên nam thẩm thị rất nhiều tuổi trẻ hậu bối ở trong thiên tài nhất một cái kia, vậy cũng tuyệt đối là bài danh hàng đầu, có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái hậu bối thiên kiêu một trong. Có thể ở gia tộc trận thi đấu nhỏ thi đấu dương lên tên nhất thời, thưởng thụ đến từ chung quanh người đồng lứa ánh mắt hâm mộ, đến từ trưởng bối các tộc nhân tán dương cảm thán. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn nhịn được này loại đến từ sâu trong nội tâm dục vọng. Không phải tuổi nhỏ khí phách, tuổi trẻ khinh quần không tốt, cũng không phải nói hiểu được dấu rốt, biết giả heo ăn thịt hổ liền nhất định ưu tú, mà là bởi vì có thể nhận rõ hiện thực, đồng thời làm đến khắc chế tự thân bản năng dục vọng, kỳ tâm tính chi cứng cỏi mạnh mẽ, đã là vượt xa cái khác bình thường tu tiên giả. Thẩm Đình Sơ đối với cái này sinh ra phát ra từ nội tâm cảm thán. Phải biết như vậy chúng tinh phùng nguyện tình cảnh, không muốn nói khí phách thịnh người thiếu niên, cho dù là thanh niên, thậm chí thành thục trung niên tu sĩ trên thân, cũng đều chưa hẳn có thể nhẫn lại được. Tại tối vi hẳn là hăng hái, tuổi nhỏ xúc động tuổi tác bên trong, có thể hiểu được cần nút, đè nén tự thân thiên tư, cam nguyện ở trong đám người làm một cái tiểu trong suốt. Yên lặng tích lũy, cho đến rời xa Thiên Nam Thành, rời đi Thiên Nam Thành cái kia vòng xoáy khổng lồ, rời đi nguy hiểm gông cùng xiềng xích, mới vừa nhất phi trùng thiên. Dạng này tâm tính, mặc cho ai tới, không dỗi ra một cây ngón tay cái. Giờ phút này hắn cũng đều là không khỏi nhớ tới một câu, là cố động tâm nhận tính, tăng thêm hắn không thể. Giống như này như vậy tâm tính người, kẻ này nếu là không nửa đường chết yểu, ngày sau thành tựu tất nhiên không thấp. Nhìn lên trước mắt Thẩm Trường Xuyên, Thẩm Đình Sơ trong lòng như thế kết luận. Ít nhất, xa không nói, tương lai hắn tấn thăng xuất khiếu ứng làm không thành vấn đề. Mặc dù cái kia cánh cửa đối rất nhiều tu sĩ mà nói cơ hồ như là lệch trời đồng dạng, phản phất không thể nhảy bọn. Nhưng nếu như có một người tâm tính kiên định, ý chí siêu nhiên, một lần thất bại nhưng như cũng không tức giận chút nào, lần lượt kiên trì không ngừng tích lũy tự thân nội tình, bất kể thời gian rèn luyện tự thân căn cơ, dùng cái này tới một lần lần trùng kích cái kia bình cảnh. Như vậy thì tính lại là cứng rắn bình cảnh, nương theo lấy thời gian trôi qua, cũng chung quy sẽ như cùng bùn cắt tạo nên đồng dạng, tại hắn trước mặt ầm ầm tán loạn. Liên la đáng tiếc, vị kia đại phu nhân làm thật không phải lương với a. Trong lòng tại đối Thẩm Trường Xuyên sinh ra cảm thán sau khi, Thẩm Đình Sơ cũng không tránh khỏi nhớ tới Thiên Nam Thành Thẩm gia đại viện vị kia đại phu nhân. Không khỏi ở trong lòng lắc đầu liên tục. Vị kia cái gì, độ lượng nhỏ hẹp, đố kỵ người tài thanh danh, tại toàn bộ Thiên Nam Thành đều là có nghe thấy. Sau lưng thân chúng bảy đao tự sát thân vong, thật coi tất cả mọi người là mắt mù hay sao? Chẳng qua là mặc dù như thế, nhưng cũng không có biện pháp gì. Dù sao này là tộc trưởng chính mình được nhà, người ngoài cũng không tiện nói gì. Huống chi vị kia đại phu nhân bản thân bối cảnh liền thâm hậu, lực lượng rất là sung túc. Mà tộc trưởng từ khi mấy chục năm trước bắt đầu, đã là rất ít để ý tới ngoại sự, thường xuyên nhiều năm không lộ diện, Thẩm gia nội bộ đại viện quyền lực cũng đều là rơi vào cái kia đại phu nhân hai trong tay phu nhân. Đến mức thẩm thị bên trong gia tộc, các chi trưởng lão nhóm tranh quyền đoạt lợi, nếu không phải là dính đến tự thân tự mình lợi ích, bằng không cơ bản không giới chẳng. Ai, Thiên Nam Thẩm thị đã là mất đi nhiều năm trước đám tiền bối loại kia một lòng đoàn kết, vượt mọi chông gai đấu trí. Tiểu tử, ngươi thiên tư không sai, bản tọa cũng nhìn ngươi thuận mắt, đây là bản tọa năm đó tu luyện tới xuất khiếu một chút cảm ngộ, liền đưa ngươi. Hy vọng một ngày kia, ngươi cũng có thể trở thành chúng ta như vậy người trong đồng đạo đi. Trong lòng cảm khái sau khi, Thẩm Đình Sơ tát lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho Thẩm Trường Xuyên. Đối mặt Thẩm Đình Sơ đưa tới ngọc giản, đối phương biểu hiện ra hảo ý Thẩm Trường Xuyên rõ ràng sửng sốt một chút. Nay sự tình phát triển hoàn toàn là có chút vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Những tu luyện này cảm ngộ, có lẽ đối với mấy người tới nói không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với càng nhiều tầng dưới chót tu sĩ mà nói, này lại đồng thời cũng là vạn kim có cầu. Thẩm Trường Xuyên hiển nhiên là người sau một trong. Dù bây giờ hắn vị trí tình trạng đến xem, về sau 8-9 phần 10 là phải ở bên ngoài đột phá, chỉ sợ cũng liền không cách nào lại mượn nhờ nhiều ít thuộc về gia tộc lực lượng. Nói thí dụ như tấn thăng xuất khiếu pháp môn truyền thừa các loại, bởi vì những phàm hắn mong muốn thu hoạch xuất khiếu pháp môn truyền thừa, vậy khẳng định là muốn trước triển lộ ra dẫn khí cựu trọng thực lực, thu hoạch được tiến vào cái kia tàng kinh các tư cách. Mà này, không cần phải nói khẳng định sẽ khiến vị kia đại phu nhân chú ý, lúc trước vị kia tiện nghi huynh đệ mới triển lộ dẫn khí lục trọng tu vi, liền nên đón sau lưng thân chúng bảy đao tự sát chết kết cục. Thẩm Trường Xuyên không cảm thấy nếu là bại lộ dẫn tới cựu trọng tu vi cảnh giới về sau, kết quả của mình sẽ tốt hơn chỗ nào. Nay một cái ngọc giản nội dung, không thể nghi ngờ giải quyết hắn trong tương lai tấn thăng xuất khiếu thời điểm chỗ sẽ gặp phải một cái phiền phức lớn. Mà lại, không chỉ là đột phá xuất khiếu trong quá trình cần thiết phải chú ý bí quyết có ích, cái kia theo dẫn khí lục trọng tu luyện tới dẫn khí cựu trọng quá trình, trong đó đủ loại kinh nghiệm tổng kết, trong đó đủ loại cần thiết phải chú ý địa phương, đối với Thẩm Trường Xuyên mà nói cũng là rất có ý nghĩa. Có người xưa chi lộ, hắn sau này tu hành không thể nghi ngờ có thể thuận tiện tốc độ cao bên trên không ít. Ít nhất không cần lo lắng bởi vì không biết được một ít bí quyết, dẫn đến lưu lại ám thương, ảnh hưởng tương lai đột phá tăng lên. Đây đối với Thẩm Trường Xuyên tới nói, chỗ tốt cực lớn. Tiền bối, Vạn bối ở đây vạn phần cảm tạ. Thẩm Trường Xuyên tiếp nhận ngọc giản, trịnh trọng ôm quyền hành lễ, cảm kích nói. Thẩm Đình Sơ khẽ gật đầu. Bản tọa cách làm, cũng xem như trước giờ cùng ngươi kết một thiện duyên. Ngươi làm lựa chọn không sai, dù ngươi bây giờ tình huống đến xem, cũng chỉ có tấn thăng xuất hiếu mới có tư cách thoát khỏi cái kia hết thảy trói buộc. Trở về cực kỳ nỗ lực a, hy vọng một ngày kia ngươi có thể trở thành bản tọa người đồng hành. Thẩm Đình Sơ miễn cưỡng vài câu, chuyến này ngoài ý muốn phát hiện tiểu tử này, nhường trong lòng của hắn rất là cảm khái. Bất quá hắn cũng chung quy có chuyện quan trọng đi làm, đưa xong tự thân tu luyện cảm ngộ sau chính là dự định rời đi. Chẳng qua là trước lúc rời đi, Thẩm Đình Sơ cũng ú nhắc nhở một câu, đúng rồi, nơi này khả năng đem phát sinh việc lớn, dùng ngươi thực lực hôm nay, một khi quấn vào trong đó, sợ là sẽ phải biến thành trong đó phá hôi. Vẫn là mau sớm tìm thời gian rời đi đi. Được rồi, tiền bối. Văn bối từ lâu là làm xong rời đi chuẩn bị, cũng định ngày mai liền rời đi. Thẩm Trường Xuyên túi đầu hành lễ, cung kính nói. Bất quá khá lâu không nghe thấy hồi phục, Thẩm Trường Xuyên ngẩng đầu lên, phía trước đã là không có mưa ai, phảng phất lúc trước hết thảy cũng chỉ là một trận ảo giác. Rất lâu một lát sau, Thẩm Trường Xuyên mới vừa thở dài ra một hơi. Hắn ngồi xuống, nam Thẩm Đình Sơ đưa cho hắn ghi lại tu luyện tới xuất khiếu cảnh kinh nghiệm tổng kết ngọc giản, tầm mắt hơi hơi lấp lánh, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chương 66, rời đi chương 66, rời đi lão quách, ra sao như vậy gấp? Nếu là mấy ngày nữa, nói không chừng người muốn bật kia giá cả còn có thể thấp hơn không ít. Ai, không có cách, hôm nay liền quyết định muốn rời khỏi, thật sự là không có cách nào lại tiếp tục ở lại. Đại gia bằng hữu nhiều năm như vậy, giúp đỡ chúng tôi. Tại thương nói thương, ta cũng không phải trưởng quỹ, lại ưu đãi thật sự là không có biện pháp. Ta nói ngươi liền trông coi như vậy mấy phần cằn cỗi linh điển có cái gì ý tứ? Tay cầm lấy môn kia đốt than tay nghề, ở đâu không phổ biến. Mặc dù nói các ngươi đầu nhập vào Đại Loan thôn bây giờ cũng là thuộc về người Thẩm gia bảo hộ phía dưới, Thiên Nam Thẩm gia thanh danh cũng sát thực lớn, nhưng hành tẩu hoang dã ở giữa, có đôi khi thanh danh cũng không phải liền là nhất định có ích. Dù sao nếu là người ta tại hoang dã bên ngoài đối với các ngươi độc thủ, cuối cùng hủy tung không để lại dấu vết, Thẩm gia lớn hơn nữa tên tuổi cũng không có cách nào cách 7-8 ngàn dặm chạy đến một cái núi hoang rừng hoang tra án, đem động thủ người điều tra ra đúng không? Mong muốn thu hoạch được bảo hộ, tốt nhất vẫn là tìm một cái thực lực mạnh hơn cấp trên. Trước đây không lâu ta nghe nói các ngươi Đại Loan thôn này một nhiệm kỳ người Thẩm gia mới bất quá là dẫn khí tam trọng cảnh giới, cũng may mà các ngươi có thể một đường an toàn đi tới nơi này. Ta khuyên ngươi có muốn không vẫn là qua ngăn đến chúng ta bên này đi, chúng ta bảo ra hỗ trợ mình dẫn đầu có thể là dẫn khí hậu kỳ hảo thủ tọa chấn, bằng tay nghề của ngươi còn có thể thông qua minh nội phân tiêu, nói không chừng có càng lớn phát triển tương lai. Phương thị nơi nào đó, Quách Thành đang cùng một cái quầy hàng người hầu bàn mặc cả. Hòa kế kia gật gù đáp ý, thành khẩn ý cắt cho hắn phân tích lợi hại, đồng thời thuyết phục hắn đi ăn mang khác. Quách Thành bất đắc dĩ, lại cũng chỉ đến vùi đầu cười khổ. Nội tâm ở trong lại là đang âm thầm đoán thầm. Phàm nhân võ phu ở giữa có câu nói gọi người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Thay đổi địa vị như thế nào dễ dàng như vậy? Huống chi, hắn cũng không phải cái gì cũng không hiểu ngu phu ngu phụ, nửa đời trước sống sáo, khiến cho hắn cũng rõ ràng hiểu này tu tiên trên thế giới không ít xáo lộ. Tại ngươi gia nhập trước đó, là lời hay không ngừng nói đủ, giống như ngươi tiến vào liền có thể bay lên cửu tiên, thành tiên làm tổ chuyện đương nhiên. Nhưng nếu là ngươi làm thật lội đi bảo, nói không chừng liền ra lẫn xương đều muốn bị người nuốt vào. Giống như bọn hắn đầu nhập vào tại Đại Loan thôn 6 cái thôn ở trong Lý gia lập nghiệp bất quá mấy chục năm, thuộc về người mới. Bọn hắn Lý gia là thế nào tới? Không cũng là bởi vì năm đó Lý gia thôn chủ nhân trước, cái kia tiểu tu tiên gia tộc xa vào đến mỗ một cái hố to, bị người hút khô rút khô, cuối cùng không thể không thông qua bán đất bán tổ nghiệp chủ tiền thoát thân, cuối cùng bị Lý gia nhặt được có sẵn tiện nghi sao? Cái thế giới này, xáo lộ quá nhiều, thủ đoạn cũng quá nhiều. Có một cây đại thụ bằng lấy thời điểm, liền không nên tùy tiện chuyển sống. Nói đến, ở tại Thẩm thiếu gia thủ hạ, tương lai cũng chưa chắc nói liền nhất định so với các ngươi cái kia có được dẫn khí hậu kỳ cao thủ chấn giữ bảo gia hỗ trợ mình tới kém. Nếu là ngươi biết, vị kia Thẩm thiếu gia mới bất quá 15-16 tuổi tuổi tác, liền giết dẫn khí lục trọng tu sĩ như giết chó, không biết ngươi lại sẽ là dạng gì phản ứng đây. Dạng này tiềm lực vô tận người trẻ tuổi, không nói nghĩ biện pháp kết giao chỗ tốt quan hệ, vậy cũng tuyệt đối không thể đắc tội đối phương a. Quách Thành trong nội tâm có chút vi diệu. Đương nhiên những lời này hắn là cũng không nói ra miệng. Đầu tiên hắn tình thương không có thấp như vậy. Thứ hai cũng là bởi vì Thẩm Trường Xuyên trước đây không lâu đã để bọn hắn không nên nói lung tung ngày đó rừng núi ở trong gặp được người áo đen trận chiến kia sự tình. Quách Thành bọn hắn không biết vị kia Thẩm thiếu gia tại tính toán gì. Rõ ràng chỉ cần đem chiến tích chi tiết tuyên dương ra ngoài, đều đủ để khiến cho hắn danh chấn nhất thời. Nhưng biết hay không không ảnh hưởng được cái gì, bọn hắn cũng chỉ có thể chiếu vào làm. Ngoại trừ tại Thẩm Trường Xuyên hạ đạt im miệng lệnh trước đó, cùng Tam Hà Thương hội vị kia lão bằng hữu tiếp xúc thời điểm hít hà một thoáng, đằng sau cũng không tiếp tục nói qua. Một phiên nói hết lời, Quách Thành nhiều ít cọ sát mấy phần linh thạch giá cả. Chỉ là đối lập mấy ngày sau có thể sẽ giảm giá cả, chung quy vẫn là tốn thêm 2-3 khối linh thạch tốn hao. Nhưng cuối cùng, Quách Thành cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy đau lòng, nhiều nỗ lực mấy khối linh thạch giá vốn. Như là quá trình tương tự sự tình cũng phát sinh ở những người khác trên thân. Đương nhiên cũng không phải là kia cái gì bảo ra hỗ trợ mình tại lôi kéo bọn hắn đi ăn mang khác, mà là bị những người khác nhìn trộm những cái này các gia chủ đội vàng, rất là giết một phiên giá. Nhưng mấy cái thôn những người chủ trì trong lòng đều là buồn bực không thôi. Đừng nhìn trong khoảng thời gian này đến nay, Thẩm Trường Xuyên bán linh cốc cùng với đủ loại tạp vật chiến lợi phẩm có được linh thạch đã có hơn 300 khối. Trên thực tế cái kia có hơn phân nửa là bởi vì đủ loại chiến lợi phẩm tạp vật mang tới tiền lời. Chân chính thuộc về trồng trọt linh điền, bất quá là chừng 100 khối linh thạch. Mà đối với bọn hắn này chút tiểu tu tiên gia tộc tới nói, cái kia thì càng ít. Đối với bọn hắn mà nói, mỗi một khối linh thạch đều là đầy đủ chân quý, cần bọn hắn nỗ lực trồng trọt linh điền, góp nhặt thời gian không ngắn. Nhưng đau lòng quy tâm đau nhức, bọn hắn cũng không có cách, qua loa hoàn thành đủ loại giao dịch, tại sáng sớm ngày thứ hai chính là cùng những người phàm tục kia võ phu tụ tập ở cùng nhau, chuẩn bị đường về. Mấy cái các gia chủ cũng không phải là loại kia trong mắt lập lòe trong beo ngu xuẩn bao đầu tiểu tử. Nhiều ít trải qua đạo lý đối nhân xử thế bọn hắn, không có chút nào đem trong nội tâm phiền muộn biểu hiện ra ngoài. Dù sao trước đây không lâu, đối mặt người áo đen không đánh mà chạy bọn hắn, trong lòng nhiều ít lo lắng đến bị Thẩm Trường Xuyên lôi chuyện cũ đây. Mà đợi đến mọi người tề tụ, Thẩm Trường Xuyên cũng không để ý đến quá nhiều, trực tiếp chính là dẫn người xuất phát rời đi. Thẩm Đình Sơ tiền bối một cái xuất khiếu cảnh cường giả tự mình xuất động, hiện thân ở đây, đồng thời cảnh cáo ta nơi đây sẽ phát sinh việc lớn. Liên xuất khiếu cảnh giới cường giả đều cảm thấy là việc lớn, vậy chuyện này liền tuyệt đối sẽ không nhỏ đi nơi nào. Nói đến lúc trước cái kia Ngô gia gia chủ Ngô Nguyên Thực cũng là cực kỳ kỳ quái, cũng không biết phải chăng là cùng này chút có quan hệ lực rồi, hiện tại ta vẫn là quá yếu ớt, liền xuất khiếu cảnh cường giả đều tham dự tiền đến, một khi cuốn vào, chỉ sợ làm đúng như Thẩm Đỉnh Sơ tiền bối nói tới như vậy biến thành pháo hôi, vẫn là trước tận khả năng chạy trốn đi. Thẩm Trường Xuyên thực sự là nghĩ không ra dạng gì biến cố sẽ khiến cho Thái Bình đã lâu Ngô gia tập hợp sẽ phát sinh đại biến. Nhưng xuất khiếu cảnh giới Thẩm Đỉnh Sơ tiền bối đều chính miệng cảnh cáo, Thẩm Trường Xuyên vẫn là quả quyết liền luận. Dù sao nghe người ta khuyên, ăn cơm no. Thẩm Trường Xuyên không cảm giác mình sẽ so với người ta càng thông minh, có thể theo hỗn loạn làm bên trong bảo tồn tự thân thậm chí thu hoạch. Nói đến, lần này Ngô gia tập hợp chuyến đi, hắn thu hoạch đã đầy đủ lớn, cũng không cần lại lòng tham đòi hỏi quá đáng cái gì. Chỉ đợi hắn trở về, đem mua sắm 36 môn pháp thuật đều tu luyện thành công, đồng thời luyện hóa thời khắc thượng phẩm dẫn khí đan, lại thêm lương thần tụ khí đan. Dẫn khí hậu kỳ đã là ngay trước mắt, không cần thiết mạo hiểm, tốc độ cao nhất xuất phát, mau sớm đi đường trở về. Thẩm Trường Xuyên thấp giọng ra lệnh. Rất nhanh, đội ngũ chính là rời đi Ngô gia tập hợp cửa thành, dọc theo ngoài thành rộng lớn đại đạo, tụ hợp vào cái kia quần quần dãy núi, tan biến ở phương xa. Mà này đồng thời, tại một chút âm u trong góc, một chút chỗ tối tầm mắt tựa hồ giao nói một chút, biến mất mấy đạo. Tiếp theo lại khôi phục bình tĩnh. Phản phất cái gì cũng không có phát sinh. Chương 67, Ám Mưu chương 67, Ám Mưu thành trấn bên trong, mỗi một chỗ vắng vẻ trong phòng. Mấy đạo bóng mở tụ tập ở này, đại ca, ngươi lúc trước để cho ta cố ý quan tâm tiểu tử kia dẫn người rời đi Ngô gia tập hợp. Tiếp xuống thế nào? Chúng ta muốn bắt lấy tiểu tử kia sao? Một đạo thân ảnh vội vã theo ngoài cửa nhanh chóng vào, trực tiếp mở miệng nói. Ồ, này phiên chợ không phải còn không có qua sao? Hắn làm sao trước giờ chạy? Mọi người bên trong, cầm đầu độc nhãn gã đại hán đầu chọc còn sót lại cái kia một con mắt con hung quang lóe lên, thanh âm âm u ta đây nào biết được đây. Ta nguyên bản dựa theo lão đại ngươi phân phó đi giám thị cửa thành thu thập tin tức, kết quả là phát hiện lão đại ngươi để cho ta lúc trước phải chú ý tiểu quỷ kia tính cả đội ngũ cùng rời đi cửa thành. Hiện tại, tiểu tử kia sợ không phải đã là đuổi kịp đường trở về. Nói đến chỗ này, người kia cũng không khỏi đến lên tiếng hỏi, lão đại, ta xem tiểu tử kia cũng bất quá là thường thường không có gì lạ thế hệ, một thân cảnh giới thực lực bất quá là dẫn khí tứ trọng, có cái gì đáng giá chúng ta tốn hao tinh lực đi đặc biệt chiếu cố hắn? Chút thực lực ấy, trên thân chỉ sợ căn bản không có nhiều ít có chất béo, so sánh dưới hoàn thành vị kia đại nhân vật nhiệm vụ cho chúng ta thủ lao có thể nhiều là. Một khi bởi vậy lầm cái kia đại nhân vật sự tình, chúng ta cũng không liền phiền phái. Hắn trong lúc nói chuyện, quanh mình mấy người cũng đều là nhẹ gật đầu, dồn dập đem tầm mắt hướng phía độc nhãn ánh sáng trên đầu người nhìn lại. Bọn hắn cũng có được đồng dạng nghi hoặc. Phải biết mấy ngày nay đến nay, bọn hắn cũng bị độc nhãn đầu chọc yêu cầu đến trong phường thị âm thầm nghe ngóng gọi là làm Thẩm Trường Xuyên tiểu quỷ tin tức, sưu tập khắp chung quanh cùng nhau từng theo hầu tới người tình báo. Dù bọn hắn nhiều năm qua kinh nghiệm, loại sự tình này cũng tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Bây giờ bọn hắn đã là ước chừng biết được gọi là làm Thẩm Trường Xuyên tiểu quỷ thực lực cảnh giới bất quá dẫn khí tứ trọng tả hữu, mà cùng hắn cùng nhau đến đây những cái kia nông thôn tu sĩ, cũng đều là tại dẫn khí tam trọng tứ trọng ở giữa. Thực lực có thể nói là nhỏ yếu hết sức, cũng thua thiệt đến bọn hắn có thể đi đến Ngô gia tập hợp không có bị đoạn. Vì sao muốn để cho bọn họ đi quan tâm loại kia yếu đuối thế hệ? Thật sự là kỳ quái. Việc này các ngươi có chỗ không biết. Độc nhãn nam tử mặt sẹo trong mắt chợt lóe sáng, trầm giọng nói, một tháng trước, vị đại nhân vật kia tổ chức một lần tụ hội, nghe nói có thể đứng hàng trong đó, đều là dẫn khí hậu kỳ trở lên chúng ta lao tiền bối, nói muốn làm thành một kiện đại sự. Trong đó cụ thể việc lớn, chúng ta cũng không được biết, nhưng theo tụ hội ở trong lại là chạy ra một tin tức, đó chính là nghe đồn Hòa Sơn tứ hung thuyền lật trong mương, cắm ở gọi là làm Thẩm Trường Xuyên tiểu quỷ trên tay. Bây giờ tiểu quỷ kia trên thân, hoàn toàn kế thừa Hòa Sơn tứ hung di sản, bao quát cái kia một kiện nhường ngày xưa Hòa Sơn tứ hung uy danh hiển hách nhất hồn linh. Trong lời nói, độc nhãn đầu chọc mặt mũi dữ tợn bên trên cũng đều là toát ra mắt thường có thể thấy vẻ tham lam. Nhất hồn linh, có thể là cái kia Hòa Sơn tứ hung bọn hắn cầm dùng chống lại dẫn khí thất trọng, uy danh hiển hách pháp khí nhất hồn linh. Bốn phía truyền đến tiếng kinh hô. Từng kia ánh mắt không thể tin sau khi, cũng cấp tốc biến thành tham lam thèm nhỏ dãi. Nhất hồn linh, cái kia một kiện pháp khí thanh danh tại bọn hắn này chút trung đê cấp tiếp tu trong hai, có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Lúc trước Hòa Sơn tứ hung chính là nương tựa theo môn kia pháp khí đặt xuống uy danh hiển hách, mượn nhất hồn linh lực lượng, lại thêm bốn người bọn họ phối hợp vô gian, có thể nói là có được có thể chống lại dẫn khí hậu kỳ thực lực. Đã từng Ngô gia tập hợp một vị dẫn khí thất trọng tự mình ra tay đuổi bắt bọn hắn, trải qua mấy lần giao thủ, cũng vẫn như cũ không làm gì được bọn hắn, cuối cùng không thể không từ bỏ. Hòa Sơn tứ hung sở dĩ rời đi này khu vực phụ cận, nhưng cũng bất quá là kiêng kỵ Ngô gia uy danh, cũng không phải là bởi vì cái kia dẫn khí thất trọng Ngô gia tộc người truy sát nguyên cớ. mà bọn hắn rời đi Ngô gia tập hợp phạm vi thế lực về sau, tại bên ngoài cũng vẫn như cũng là sông ra hiển hách hung uy, bằng vào những thủ đoạn nào lẫn vào như cá gặp nước. Hoa Sơn tứ hung tại bọn hắn này chút trung đê cấp kiếp tu trong mắt, có thể nói là nở mày nở mặt đại nhân vật một trong. Giờ này khắc này, đông nhiên biết được Hoa Sơn tứ hung vậy mà đã hủy diệt, càng là biết được năm đó bọn hắn dùng chi quát tháo món kia pháp khí mạnh mẽ nhất hồn linh rơi vào đến một cái nho nhỏ dẫn khí tứ trọng tiểu quỷ trong tay tin tức, vậy đơn giản tựa như là thấy được một đứa bé trong ngực ôm gạch vàng theo trước người bọn họ đi qua, này như thế nào để cho bọn họ không vị chi tâm động. Đại ca, động thủ đi. Chiếm cái kia nhất hồn linh, dùng lão đại ngươi dẫn khí lục trọng thực lực, về sau chúng ta liền là tiếp theo cái Hoa Sơn tứ hung. Không sai. Có vật kia, về sau coi như chúng ta không làm tiếp tu chuyến đi này, tìm một chỗ ngồi một chút cái kia ngay tại chỗ hổ mùi vị cũng không tệ. Là cực kỳ cực. Bảo vật người có đức tự cho mình là chi, tiểu quỷ kia không quan trọng một dẫn khí tứ trọng, căn bản không có tư cách tay cầm như vậy vật chân quý. Hừ, đức không xứng bị, kẻ này đã có đường đến chỗ chết. Mấy người dồn dập nhìn về phía độc nhãn gã đại hán đầu trọc, lớn tiếng hưng phấn nói, tầm mắt vội vàng. Không phải do bọn hắn không hưng phấn, dẫn khí lục trọng cùng dẫn khí thất trọng mặc dù chỉ kém một cảnh giới, nhưng thực lực cùng địa vị có thể hoàn toàn khác biệt. Đó là dẫn khí trung kỳ cùng dẫn khí hậu kỳ đường ranh giới, cũng là cao thủ cùng phổ thông tu sĩ phân chia điểm. Liên dung bọn hắn kiếp tu làm thí dụ, dẫn khí thất trọng trở xuống kiếp tu là thuộc về rộng khắp trung đê tầng lần, căn bản sẽ không có lưu quá nhiều danh tiếng. Nhưng dẫn khí thất trọng phía trên cũng đã là có thể tại phụ cận lưu lại danh hiệu, uy danh chấn nhiếp một phương, đủ để cho người vì đó sợ hãi tồn tại. Nếu là có thể đạt được cái kia nhiếp hồn linh, lại phối hợp mấy người bọn họ lực lượng, giống như lúc trước Hoa Sơn tứ hung như vậy có được chống lại dẫn khí thất trọng thực lực, như vậy bọn hắn thực lực đem sẽ có được nghiêng trời lệch đất tăng lên. Ta tự nhiên là muốn động thủ, không phải liền sẽ không để cho các ngươi đi điều tra tiểu quỷ kia tin tức. Chỉ là ta trong lòng dù sao cũng hơi lo nghĩ, phải biết tin tức này nguồn gốc từ tại vị kia đại nhân vật hội nghị, mà có thể tham dự cái kia một trận tập hợp sẽ, đều là dẫn khí hậu kỳ phía trên một chút nhiều năm lão quỷ, từng cái cáo giả, bọn hắn vì cái gì không duyên cớ vô tội đem tin tức kia lưu truyền tới, mà không phải mình đi tới động thủ, cướp đi cái kia nhiếp hồn linh đầu. Dù sao cái kia nhiếp hồn linh trên người bọn hắn, nhiều ít cũng là thuộc về một môn lợi khí. Vì cái gì bọn hắn không tự mình đi cầm, mà truyền ra tin tức nhường chúng ta đi lấy? Độc nhãn nam tử đầu chọc giơ tay lên, ở giữa không trung hư hư hướng ép xuống ép, ra hiệu mọi người chúng quanh an tĩnh lại, trầm giọng nói ra chính mình lo nghĩ. Trên trời rơi xuống tới địa bánh, cũng không có ăn ngon như vậy. Lão tử hoài nghi, đây là những cái này lão quỷ, mong muốn nhường chúng ta đi chuyến xong nguy hiểm, bọn hắn núp ở phía sau mặt kiếm tiền nghi. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây nguyên bản tâm tình kích động cũng đều là hơi yên tĩnh trở lại. Lão đại hoài nghi, cũng không phải là không có đạo lý. Không, thậm chí rất có thể liền là sự thật. Nếu đều làm kiếp tu, chỗ nào sẽ còn làm ích những người khác chuyện tốt? Những cái kia lão quỷ nếu đem tin tức truyền tới, để cho bọn họ đi chuyến lôi đó là sáng bày sự tình. Tựa như là trên đường lớn có một khối đầu chó kim, có người không có đi nhặt, ngược lại đem hắn truyền bá đến xôn xao. Đây nhất định có gì đó quái lạ. Chẳng qua là, chung quy có chút không cam tâm a. Mọi người trên mặt đều là lộ ra xoắn xuýt chi sắc. Đại ca, quản hắn âm mưu quỷ cái gì, chỉ cần chúng ta có thể cầm tới nhiếp hồn linh, cái kia hết thảy liền đều đáng giá. Tốt một lát sau, ban đầu người kia chung quy là không có chống đỡ nhiếp hồn linh dụ hoặc, kích động vô bàn một cái, hung tợn nói: "Đúng vậy a, đại ca, cơ bất khả thất. Chúng ta nếu là lưỡng lự lâu, sợ không phải cũng bị người nhanh chân đến trước. Quả những lao đăng đó có cái gì tính toán, chúng ta đoạt đồ vật, trực tiếp cao chạy xa bay. Chỉ cần chúng ta có được có thể so với dẫn khí thất trọng thực lực, coi như chạy đến thổ phiên quốc cũng đồng dạng có thể lẫn vào mở." Những người khác cũng đều dồn dập phụ họa. Độc nhãn gã đại hán đầu chọc cao mày trầm tư một lát, "Lão ngũ, ngươi xác định tiểu tử kia bên người không có những người khác hộ vệ, bọn hắn thực lực liền như thế?" "Đại ca, ta đây hết sức khẳng định. Nguyên một đội ngũ, cứ như vậy mấy người, mấy ngày trước đã sớm đều đã đánh ngay ra. Tiểu tử kia tựa hồ là người thẩm gia. Những ngày này, cùng Tam Hà Thương hội trưởng Quý từng có một chút giao dịch, thương biết những cái kia người hầu bản đều là nhân tinh, rất dễ dàng phát hiện thân phận của chúng ta, cho nên ta cũng không dám tới gần. Bất quá cũng là như thế, sẽ không sai." Nghe đến chỗ này, độc nhãn đầu chọc trong mắt cuối cùng lóe lên một vẻ ngoan lệ, "Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền làm." Cầu phú quý trong nguy hiểm, bất kể hắn là cái gì bấy dập. Cùng lắm thì tại động thủ trước đó, lão ngũ lao lục các ngươi ở chung quanh cảnh giới điều tra, chớ có bị những cái này lão quỷ tới cái bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hầu. Chúng ta lập tức xuất phát, đuổi tới tiểu tử kia chiếm đồ vật lập tức chạy trốn. Mọi người cùng kêu lên ứng hỏa, trong mắt cũng là lóe lên huyết sắc vẻ hưng phấn. Phản phất đã là thấy được bọn hắn thu hoạch được nhiếp hồn linh về sau, theo thực lực này tăng gọn, nhất cử nhảy lên đến dẫn khí hậu kỳ cấp độ bộ dáng. Đương nhiên, tất cả những thứ này tiền đề là bọn hắn cánh tay đầy đủ nhanh, nhanh đến một chút mưu tính lão quỷ nhóm phản ứng lại trước đó, tạo thành cố định sự thật. Thậm chí trước giờ chạy trốn, nhường những lao đăng đó bắt không được bọn hắn. Đến mức gọi là làm thẩm trường xuyên tiểu quỷ còn có mặt khác đội ngũ thành viên, không có chút nào người đem hắn để ở trong lòng. Không quan trọng dẫn khí tam tứ trọng yếu đối tiểu tử, chỉ cần bọn hắn vừa độc thủ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Bất quá là đợi làm thịt heo mập mà thôi. Không bao lâu, mấy bóng người chính là nhanh chóng nhanh rời đi phòng. Tại chỗ bên trong hết thảy lâm vào yên tĩnh bên trong, phản phất cái gì cũng không có phát sinh. Chương 68, biến cố chương 68, biến cố đêm, nô gia tập hợp bên trong, kéo dài hỏa hoạn chiếu sáng nửa bầu trời, một cỗ khói dày đặc phóng lên tận trời, sụp đổ tường thành, liên tục ngã xuống phòng ốc, bị ngọn lửa đốt đốt thành tro bụi kiến trúc, mấy ngày trước đó phồn hoa đã là hoàn toàn biến mất không thấy. Thay vào đó, là một mảnh huyết tinh cùng hỗn loạn chiến trường. Đầu đường cuối ngõ, vô số cấu ngã vào vũng máu ở trong thi thể khắp nơi đều thấy. Giết, xông lên a. Ha ha, lão tử muốn phát tài. Khốn nạn, ta muốn giết ngươi. Bốn phía liên tiếp tiếng la giết, pháp thuật linh quang và chạm sinh ra tiếng nổ vang rền sen lẫn thành một mảnh. Hung ác kiếp tu thừa dịp ánh trăng tà xung hữu đột, bốn phía cướp bóc. Trong phường thị đại sự thương, cũng chỉ có thể đóng chặt cửa, mở ra trận pháp mặc cho phía ngoài cuồng đồ nhóm bừa bãi tàn phá. Chiến đấu bùng nổ quá nhanh. Nguyên bản tại dưới bóng đêm đường đi đèn đuốc sáng choang, người qua lại như mắc gửi, một mảnh phồn vinh Ngô gia tập hợp. Xảy ra bất ngờ liền nên đón 20 vị trở lên dẫn khí hậu kỳ tu sĩ báo đoàn công kích, sau lưng bọn họ, càng là theo chân mấy chục trên trăm cái thực lực không kém tiếp tu đoàn thể. Ngắn ngủi hơn 10 hô hấp công phu, tường thành bị phá, bên ngoài trận địa bị ép. Tiếp tu nhóm điên cuồng tiến quân thần tốc, nhấc lên gió tanh mưa máu. Hỗn loạn phía dưới, căn bản không kịp phát động ngăn cản, liền dồn dập bị đánh tan lui tán. Cần thủ tại trụ sở ở trong các đại thương hội những người chủ trì, chỉ có thể thu nạp nhân thủ lui giữ trụ sở, đồng thời không ngừng tăng cường từ thân chu vi pháp trận phòng ngự. Không ít người tầm mắt ngẩng đầu nhìn về phía Ngô gia phương hướng. Trong lòng mong mỏi Ngô gia mau sớm phản ứng lại, đem những người này đánh tan xua tan. Nhưng cùng lúc, mấy người nội tâm ở trong cũng sẽ miễn cho bay lên một cố lo lắng. Này chút cuồng đồ đều là những người nào? Cũng dám công kích cướp bóc Ngô gia tập hợp, chẳng lẽ bọn hắn không sợ trả thù sao? Hẳn là kiếp tu, có chút khuôn mặt ta nhận ra. Là Khánh Thành Phương diện phát ra bảng truy nã bên trên tồn tại. Điên rồi đi, dám báo đoàn huyên náo lớn như vậy. Việc này vừa ra, về sau Khánh Thành Phương diện sợ không phải muốn phát động một trận đại tào đảng. Liên sợ cũng không phải là kiếp tu nhóm đơn thuần cả gan làm loạn, mà là có thế lực khác nhúng tay trong đó à. Trong hắc ám, có người trầm giọng trao đổi. Dạng này đại tràng diện, cho dù là tại bên ngoài cũng đều là mấy chục năm qua thấy một lần. Không cần suy nghĩ nhiều, cũng có thể cảm giác được hắn sau lưng kỳ bạc chỗ. Tại đây loại làm người ta kinh ngạc lạnh mình lớn to lớn tai nạn bên trong, chỉ sợ ẩn giấu đi tầng thứ cao hơn đánh cờ. Bất quá so với một ít nút trong bóng tối, trí tuệ vững vàng, bình thản phân tích cục diện một ít có tri thức trí thức. Càng nhiều người chẳng qua là trong lòng sầu lo, nếu như ngay cả ngay tại chỗ hổ Ngô gia cũng đỡ không nổi, như vậy tiếp đó, bọn hắn sợ không phải muốn hộ tống toàn bộ Ngô gia xong đời. Cũng đúng lúc này, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, kịch liệt tiếng nổ vang rền cơ hồ vang vọng chỉnh tòa thành thị. Tất cả mọi người là cảm nhận được đến từ thành trung tâm chỗ phương hướng cái kia một cỗ bàng bạc pháp lực. Ngô Nguyên Thực, ngươi vậy mà đã tấn thăng xuất khiếu cảnh. Một đạo kinh hô không thể tin thanh âm, cơ hồ trong cùng một lúc bao phủ toàn thành, kinh động đến bốn phương. Chỉ bất quá chưa kịp nội thành còn sót lại người tỉnh táo lại, ngay sau đó, chính là một chuỗi cảng vì đó hơn kịch liệt nổ vang và chạm khiến cho đến chỉnh tòa thành thị đều là sinh ra có thể thấy rõ ràng chấn động xúc cảm. Phía bên nào chiến đấu, tựa hồ biến đến càng thêm mãnh liệt. Một khắc đồng hồ qua đi, ha ha ha, Ngô Nguyên Thực, giỏi tính toán, quả nhiên là giỏi tính toán. Bất quá ngươi thật cho là ngươi thắng sao? Rõ ràng không có xuất khiếu đan, lại có thể thành công phá cảnh, tấn thăng xuất khiếu. Nghĩ đến năm đó bên ngoài lưu truyền các ngươi Ngô gia nắm giữ lấy Bích Nguyên Thủy Thảo bảo tàng cũng không phải là lời đồn đại đi. Ha ha ha, ta ở phía dưới chờ các ngươi. Nương theo lấy từng tiếng điên cuồng hô to, toàn bộ nội thành tất cả mọi người rõ ràng nghe được. Chỉ bất quá hắn thanh âm gấp rút, lời nói đều là đứt quãng, tựa hồ đang ở gặp phải một người khác liều mạng vây công, tình trạng tựa hồ vô cùng không ổn. Mãi đến cuối cùng cái kia điên cuồng nguyền rủa tiếng hạ xuống, một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ lớn ầm ầm vang lên. Trình tòa thành thị đều là chấn động kịch liệt, thành trung tâm dâng lên một cái chói mắt hỏa cầu. Người kia tự bạo. Trình tòa thành thị cũng theo đó tại thời khắc này lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Kết thúc rồi à? Không, hết thảy vừa mới bắt đầu. Trong bóng tối, từng tia ánh mắt sáng lên hào quang. Cùng lúc đó, một chỗ sân gốc, Thẩm Trường Xuyên một nhóm người tạm thời dừng lại ở chỗ này nghỉ ngơi qua đêm. Trung quanh bay nổi lên một đầu giản dị hàng rào lan can. Tại cái lồng trong lửa, Thẩm Trường Xuyên ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt tính toán, tiến hành thông thường tu luyện. Đột nhiên, hắn hiện tại là đã nhận ra cái gì, hai mắt đột nhiên mở ra. Địch tập, cẩn thận. Đương theo lấy hô to một tiếng, hắn thân ảnh nhảy lên một cái, rơi vào đến một chỗ trên đài cao, như là như chim ưng tầm mắt hướng phía một cái hướng khác mà tới. Chỉ thấy cái kia cách đó không xa, nguyên bản tại cái kia tuần tra phàm nhân võ phu đã là ngã xuống vũng máu ở trong. Thay vào đó, là không biết từ đâu mà đến hai bóng người đứng ở tại chỗ, lại bị phát hiện. Không sai cảm giác, cũng khó trách Hồ Hòa Sơn tứ hung cuối cùng cắm đến trên tay ngươi. Một cái độc nhãn đầu chọc nam tử khôi ngô, chậm rãi theo hai bóng người sau lưng trong hắc ám đi ra. Còn sót lại một con mắt nhìn về phía Thẩm Trường Xuyên, giữa tầm mắt toát ra cực kỳ tham lam thèm nhỏ dãi chi sắc. Nhưng cũng tiếc, hôm nay ngươi cuối cùng đem phải chết ở chỗ này. Động thủ. Nương theo lấy giống to một tiếng, lần lượt từng bóng người, theo doanh địa đông nam tây bắc từng cái hướng đi bay nhảy ra, hướng phía doanh địa kéo tới. Nguyên lai tại trong lúc bất chi bất giác, những địch nhân này chẳng biết lúc nào vậy mà đã là tụ lại thành một vòng dây, đem chọn cái doanh địa đều là bao quát tiến nhập trong đó. Muốn chết, không biết sống chết, mọi người cùng nhau xông lên, giết bọn hắn. Mà lúc này, nương theo lấy Thẩm Trường Xuyên lúc trước cái kia hét lớn một tiếng nhắc nhở, còn lại Quách Thành, Lý gia gia chủ, còn có còn lại bốn vị gia chủ đều đã là tỉnh lại. Thấy người đối diện một lời không hợp liền động thủ, cũng không nói nhảm nữa, lúc này giống to lên tiếng, trực tiếp xông tới. Lần trước lúc sau, nửa đường gặp được người áo đen tiến công không đánh mà chạy, có thể là cho bọn hắn lưu lại khắc sâu giáo huấn. Lần kia đi qua còn không bao lâu, lần này lại lần nữa gặp được tập kích, mặc dù còn không có biết rõ ràng tình huống, nhưng bọn hắn là không có chút nào do dự xông lên trước, sợ lại lần nữa tại Trầm đại thiếu gia trong lòng lưu lại cực xấu ấn tượng. Huống chi sau lưng có thể dễ dàng chém giết dẫn khí lục trọng đỉnh phong Trầm đại thiếu gia là vậy, cái kia thì sợ gì, trực tiếp xông lên đi là được. nhưng mà, phanh phanh phanh. Một đạo phanh 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 vang trầm âm thanh, những người kia vọt tới có bao nhanh, đạo bay trở về tốc độ liền có bao nhanh. Căn bản không có phản kháng chút nào lực lượng, địch nhân đối diện thậm chí không có làm dùng pháp thuật gì, hô hấp ở giữa liền đem bọn hắn đánh tan, đã bay trở về. Giờ khắc này, Thẩm Trường Xuyên đều là nhịn không được im lặng vỗ đầu một cái. Đặc biệt một cái vọt lên tới khí thế hùng hổ, kết quả mỗi một cái đều là cáo mượn oai hùng cá nạm. Chết. Có lẽ là thấy được Bách Thành đám người dễ dàng như thế chính là bị nghiền ép đánh tan, độc nhãn nam tử đầu chọc nội tâm ở trong một loại nào đó lo lắng cũng là biến mất không còn tâm tích, rất tốt, không có cái gì cầu thí bây giờ. Chỉ gặp hắn nghe răng cười một tiếng, thân ảnh một nhảy ra, khỏe mạnh như báo săn, cơ hồ là tại trong nháy mắt đi tới Thẩm Trường Xuyên đằng trước, bộ đoàn bàn tay lớn hướng phía đầu của hắn đập rơi xuống. Liền muốn một trường đem trước mắt tiểu quỷ đầu đập nát. Chương 69, thương phấn chương 69, thương phấn nói thật, đang hành động trước khi bắt đầu, độc nhãn nam tử đầu chọc trong lòng nhiều ít vẫn là có chút cố kỵ. Cái này cũng không khó nghĩ rõ ràng, nhiếp hồn linh như thế pháp khí mạnh mẽ, chính là tại dẫn khí hậu kỳ đẳng cấp trong chiến đấu, cũng đều có thể đưa đến không ít tác dụng. Mà tay cầm lấy nó, bất quá là không quan trọng một cái dẫn khí 3 lần nặng tiểu quỷ. Tình trạng như vậy phía dưới, những cái kia lão quỷ vì cái gì không tự mình đi thuận tay đem cái kia bảo vật cầm, ngược lại là đem tin tức truyền tới. Nếu là nói trong đó không có gì đó quái lạ, chỉ sợ người nào cũng không tin. Cho nên mặc dù hắn sớm cũng sớm đã đuổi kịp Thẩm Trường Xuyên đoàn người, nhưng vẫn như cũng là chu đáo chặt chẽ an bài, làm tốt đủ loại ngoại ý muốn phát sinh những đối, thời gian kéo tới nửa đêm mới phát động tập kích. Chẳng qua là độc nhãn nam tử đầu trọc hoàn toàn không có nghĩ tới là, vừa mới động thủ, liền bị gọi là làm Thẩm Trường Xuyên tiểu quỷ phát hiện, dẫn đến đánh lén ban đêm thất bại. Bất quá đối với cái này, độc nhãn nam tử đầu trọc không để ý chút nào. Ngược lại sau đó, nội tâm bị một cỗ to lớn hưng phấn cùng vui sướng cho bao bọc. Bởi vì, ngay sau đó một khắc, đối diện những tu sĩ kia đều là bật lên, kết quả 2-3 cái thời gian hô hấp chính là bị vanh trở về. Những người kia thực lực, lại là như thế yếu đuối. Chưa từng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, chính là bị phe mình bẻ gãy nghiền nát đánh tan. Không thể sinh ra bất luận cái gì hữu hiệu ngăn cản. Điểm này, chính là độc nhãn nam tử đầu chọc trong lòng to lớn vui sướng nguyên do. Bởi vì, ngay từ đầu, độc nhãn nam tử đầu chọc lớn nhất lo lắng, liền là lo lắng gọi là làm Thẩm Trường Xuyên tiểu quỷ đội ngũ bên trong, có người tại ẩn giấu thực lực tiến hành câu cá. Những cái kia sớm nhận được tin tức lao quỷ nhóm, nói không chừng chính là động thủ một lần, bị thiệt lớn, cho nên mới đem tin tức truyền bá ra. Mục đích là vì kích động chính mình chờ này chút trung đê tầng kiếp tu, tiến đến tiêu hao đối phương ẩn giấu lực lượng, cuối cùng bọn hắn tới cái ngư ông đắc lợi. Bằng không mà nói vô pháp nói rõ lý do nguyên bản vì tư lợi những cái kia kiếp tu lao quỷ nhóm sẽ như này khẳng khái. Cũng là bởi vì này, cho đến động thủ trước đó, độc nhãn nam tử đầu chọc trong lòng lo lắng âm thầm còn vùng đi không được, quanh quẩn ở trong lòng. Sợ sơ ý một chút, rơi vào bẫy dập, toàn quân bị diệt. Nhưng mà, mãi đến chân chính giao thủ, ba lượng chiêu ở giữa, liền đem đối diện nghiền ép hạ gục. Nguyên bản lớn nhất lo lắng vì đó sạch sành sanh hết sạch. Nội tâm ở trong khói mù đều dọn sạch, tự nhiên dâng lên một cỗ to lớn vui sướng. Chỉ bất quá cùng lúc đó, độc nhãn nam tử đầu chọc nội tâm ở trong nhưng cũng là không khỏi sinh ra một loại thẹn quá hóa giận cảm giác. Hắn lại bị này chút như thế yếu đuối nông thôn nông phu nhóm dọa sợ. Hừ, những cái kia hèn yếu lão quỷ, 89/10 là bị Thẩm gia thanh danh dọa sợ. Năm đó một cái Thẩm gia bảng chi bị giết, một tôn Thẩm gia xuất khiếu chân tu nhất kiếm Tây Lai, tùy tiện huyết tẩy một phương có dẫn khí hậu kỳ tọa chấn tu tiên gia tộc khiến cho đến vương biên hơn 1000 dặm chỗ khu vực tu sĩ đều là vì đó sợ hãi, lòng sinh chấn nhiếp. Chỉ sợ chính là năm đó sự kiện kia, nhường những lao gia hỏa kia trong lòng sinh ra kính sợ, kiên kỵ tiểu quỷ kia trên người Thẩm thị tộc nhân thân phận, không dám tùy tiện hành động. Sở dĩ đem tin tức lưu truyền ra đến, chính là vì đem ta coi như là đao, đợi sau khi thành công, ẩn giấu ở sau lưng bọn hắn lại nhảy ra, ngư ông đắc lợi. Cũng vào thời khắc ấy, độc nhãn nam tử đầu chọc trong lòng dâng lên ngộ ra, vì đó rộng mở trong sáng. Tự nhận là hiểu rõ hết thảy. Một đám sợ chết lão quỷ, coi như hắn là Thẩm gia tộc người lại như thế nào? Núi hoang rừng hoang phía dưới, chỉ cần toàn bộ đồ diện, không lưu một người sống, coi như Thẩm thị lại nghi tra, tất cả dấu vết đều biến mất, hắn lại từ đâu tra được? Mà lại coi như quả nhiên là bị phát hiện vậy thì thế nào? Thiên hạ to lớn, cũng không phải bọn hắn Thiên Nam Thẩm thị một nhà độc đại, tại vùng này lăn lộn ngoài đời không nổi, cùng lắm thì đi xa nước khác là được. Một đám có tặc tâm không có tặc đảm lão bất tử. Trong khoảnh khắc, độc nhãn nam tử đầu chọc trong đầu lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Bất quá hắn cũng vô cùng rõ ràng, tại những cái kia quá hạn lão bất tử trước mặt, bọn hắn không có bao nhiêu sức phản kháng. Thật là có khả năng bị bọn hắn trô thôi động tính toán, bị những cái kia lão quỷ nhóm thành công cười đến cuối cùng. Cho nên, hắn nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất, chiếm lấy nhiếp hồn linh, tận khả năng nhanh nắm giữ có thể cùng những cái kia lão quỷ nhóm chống lại thủ đoạn. Thời gian kéo thêm mấy hơi thở, cũng có thể dẫn đến kết quả sau cùng ngày đêm khác biệt. Cũng là bởi vì này, độc nhãn gã đại hán đầu chọc không có chút nào do dự, trực tiếp ra tay rồi. Thân ảnh của hắn như chớp điện, trong nháy mắt xuất hiện ở Thẩm Trường Xuyên trước mặt. Một con kia bổ đoàn bàn tay lớn hóa thành một đạo màu xám tàn ảnh, mang theo bảng bạc lực lượng hung hăng hướng phía Thẩm Trường Xuyên đầu đập xuống. Nếu là một kích này chứng thực, chỉ sợ Thẩm Trường Xuyên chỉnh cái đầu đều muốn như là dưa hấu đồng dạng nổ tung đập tan. Độc nhãn nam tử đầu chọc diện mạo dữ tợn, hắn cũng không sợ hãi Thẩm Trường Xuyên phản kích, coi như trước mắt tiểu quỷ này nắm giữ lấy nhiếp hồn linh, coi như có thể thôi động được cái kia một kiện pháp khí, nhưng chỉ cần tại ngươi thôi động nhiếp hồn linh trước đó, đưa ngươi một trường gỗ chết, cái kia là có thể. Hắn cũng không cảm thấy một cái nho nhỏ dẫn khí tam tứ trọng tiểu quỷ có thể tại hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ phía dưới, có thể kịp thời thôi phát nhiếp hồn linh lực lượng. Yếu đối thế hệ, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn chân chính lo lắng, là có khả năng núp trong bóng tối, hắn không chút nào từng phát giác được một chút lao quỷ tồn tại. Hắn tại cùng thời gian thi chạy, nhưng mà cũng là tại tay nào ra đòn trưởng sắp hạ xuống một khắc này, tại trước mắt hắn Thẩm Trường Xuyên như là lá rụng đồng dạng, phiêu nhiên hướng về sau tung bay bút đi. Cái kia hung ác một trường, trực tiếp đập rơi vào khoảng không. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang trầm, mặt đất ầm ầm bị đập hạ xuống một cái hố, pha lê vỡ vụn, bụi mù tứ tán. Nhưng cũng tiếc, phía trước không có mưa hay. Cái gì? Độc Nhãn Nam Tử đầu chọc đầy mặt vẻ ngạc nhiên, tình huống gì? Vì sao tiểu quỷ này có thể né tránh chính mình một kích này? Đến mức cả người hắn đều sửng sốt như vậy một cái chớp mắt. Độc Nhãn Nam Tử đầu chọc ý nghĩ, Thẩm Trường Xuyên cũng không được biết. Nếu là biết, chỉ sợ cũng chỉ sẽ cười nhạo một tiếng. Hắn lại không phải người ngu, làm sao có thể vô ích đứng ở tại chỗ bị đánh không né tránh? Kỳ thật sớm tại hắn phát động công kích trong nháy mắt, Thẩm Trường Xuyên viên mãn đẳng cấp khinh thân thuật cũng đã là thi triển hoàn thành. Tự nhiên là dễ dàng tránh qua, tránh né đối phương một kích này. Mắt thấy đối phương công kích thất bại, Thẩm Trường Xuyên đương nhiên sẽ không buông tha như thế cơ hội cơ tốt. Sớm đã chuẩn bị nhất hồn linh xuất hiện trong tay, pháp lực con chú đột nhiên rung động. Mà thấy cảnh này Độc Nhãn gã đại hán đầu trọc, còn sót lại một con mắt con người đột nhiên rụt lại thành to bằng mũi kim. Không tốt. Giờ này khắc này, hắn cũng mới đột nhiên phát giác được, Thẩm Trường Xuyên một thân khí tức chẳng biết lúc nào đã là chống đỡ đạt đến dẫn khí lục trọng mức độ. Hắn ý thức được một sự kiện, chính mình khả năng từ vừa mới bắt đầu, liền đem tất cả tình huống đều sai lầm. Từ đầu đến cuối, nguy hiểm lớn nhất không phải những người khác, mà là trước mắt cái kia mới bất quá 15-16 tuổi Thẩm thị gia tộc tiểu quỷ. Cong. Nương theo lấy một đạo trong veo chung tiếng chuông vang lên, cơ hồ tại trong nháy mắt, ở đây tất cả mọi người là sinh ra một loại đầu bị một cây to lớn côn sắt hung hăng đập một cái cảm thụ. Ý thức trong nháy mắt hỗn độn chương 70, hiện thân chương 70, hiện thân nương theo lấy chuông chuông reo âm thanh, tất cả mọi người trong óc ý thức tại thời khắc này biến đến một mảnh hỗn độn, thân thể như là ngưng kết đồng dạng như ngừng lại tại chỗ. Cùng lúc đó, kim thứ thuật thất trọng. Thẩm Trường Xuyên bàn tay nắn pháp quyết, cơ hồ là tại trong nháy mắt, viên mãn đẳng cấp kim thứ thuật bị Thẩm Trường Xuyên kích phát 7 lần. Một đạo đạo kim sắc hào quang, như là rất nhỏ tia chớp xé rách không khí, hướng phía bốn phương tám hướng tích lũy bắn ra. Cứ việc không có kim châm phụ trợ, bây giờ kim thứ thuật uy lực giảm xuống một bậc, nhưng trong đó uy lực vẫn như cũng là vô cùng kinh khủng. Nguyên bản bốn phía những cái kia giết tới, giờ phút này bị nhiếp hồn linh dừng lại tại chỗ kẻ địch, đầu liên tục nổ tung. Chẳng qua là hô hấp ở giữa, Độc Nhãn Nam Tử đầu chọc thủ hạ cũng đã là toàn quân bị diệt. Mà này còn chưa kết thúc, rừng rực sấy khô. Ba phát đỏ sắc hỏa cầu, tại Thẩm Trường Xuyên trong tay tiện tay bắn ra, đi đầu hướng phía Độc Nhãn Nam Tử đầu chọc đập xuống. Rầm rầm rầm. Một chuỗi tiếng nổ mạnh bên trong, chói mắt hỏa diễm hào quang ầm ầm va chạm bao phủ, nhiệt độ nóng bỏng bao phủ bốn phương, hô hấp ở giữa đem Độc Nhãn Nam Tử đầu chọc nuốt sống đi vào. Giơ tay nhấc chân ở giữa, đột kích người vậy mà đã là bị đều đánh tan. Bởi vậy đến cuối cùng, vô cùng dễ dàng, liền nửa giọt mồ hôi cũng chưa từng hạ xuống. Mà mắt thấy một màn này, sau lưng những cái kia bị kích bay trở về, người bị thương nặng quách thành đám người, tại giờ phút này cũng đều là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cứ việc khoảng cách lần trước trên đường gặp người áo đen tập kích thời điểm, bọn hắn cũng từng gặp một màn này. Nhưng lần trước xa không có lần này như vậy có lấy to lớn lực trùng kích, cũng không có lần này nhẹ nhàng thoải mái. Lần trước đối mặt người áo đen thời điểm cho người cảm giác tựa như là còn cần phải căng thần tâm toàn lực ứng phó, thừa dịp kẻ địch sở không kịp đề phòng tao nộ công kích cứng ngắc công phu phát động công kích, mới có thể đủ đem đối phương đánh tan chém giết. Coi như đã là đem địch nhân đều chém giết, nhưng mình cũng hao phí phần lớn lực lượng. Nhưng lúc này đây, mặc dù bọn hắn mới không quan trọng dẫn khí tam tứ trọng, cũng đều là rõ ràng cảm nhận được Thẩm Trường Xuyên loại kia thành thạo điêu luyện, 10 điểm lực chỉ dùng 3 năm phân dễ dàng cảm giác. Rõ ràng là thực lực không sai biệt lắm kẻ địch, một lần là toàn lực ứng phó, một lần là nhẹ nhàng thoải mái. Không hề nghi ngờ, trong khoảng thời gian này bên trong, này một vị Thẩm thiếu gia, thực lực lại tăng lên. Hơn nữa còn không phải nhỏ tăng lên, mà là tăng lên cực lớn. Cái này khiến mọi người không khỏi sinh ra một loại khó có thể tin cảm giác. Lúc này mới trải qua bao lâu, thực lực liền lần nữa lại có chỗ tiến bộ đột phá rồi. Lúc nào, thực lực tu vi tăng lên biến đến như thế không đáng giá nhắc tới. Phải biết bọn hắn cho dù là tiến lên một cái tiểu cảnh giới, đều cần phải mấy năm khổ công không thể. Thậm chí đột phá nhất trọng cảnh giới, đến cần 10 năm tích lũy. So sánh phía dưới, mọi người tại đây đều là nhịn không được sinh ra một loại cao tuổi rồi đều sống đến cầu trên người cảm giác. Mấy người liếc nhau, trên mặt đều là lộ ra vẻ cười khổ. May bọn hắn không phải cái gì người trẻ tuổi, không phải chỉ sợ tại chỗ liền muốn đạo tâm sụp đổ. Sau lưng ý nghĩ của mọi người, Thẩm Trường Xuyên cũng không rõ ràng. A, nhìn lên trước mắt cháy hừng hực, chiếu sáng chung quanh rừng núi to lớn hỏa diễm. Thẩm Trường Xuyên phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Chỉ thấy được phía trước lửa lớn rừng rực bên trong, một đạo trên người lượn quanh lên hỏa diễm thân ảnh gọt cướp mà ra, hướng phía sau đen kịt rừng núi vong mạng chạy trốn mà đi. Là bị ba phát hỏa cầu thuật đánh trúng Độc Nhãn Nam Tử đầu trọc. Tại Thẩm Trường Xuyên ba phát liên tục viên mãn hỏa cầu thuật phía dưới, cái kia Độc Nhãn Nam Tử đầu trọc vậy mà không chết, thậm chí cả còn có lưu dư lực chạy trốn. Chỉ bất quá hắn lúc này đã không có bất kỳ kháng cự nào tâm tư, hắn triệt để sợ hãi. Giờ khắc này Thẩm Trường Xuyên trong mắt hắn liền như là một loại vô cùng kinh khủng yêu ma, khiến cho hắn vì đó sợ vỡ mật. Hắn hối hận trêu chọc phải đáng sợ như vậy sát thần. Đã không lo được những cái kia kết bạn nhiều năm huynh đệ kết nghĩa tỷ muội, hắn hiện tại chỉ muốn trốn thoát đi sau lưng cái kia một tên gia hỏa khủng bố. Thẩm Trường Xuyên đứng thẳng tại chỗ, hắn không có truy kích, liền truy sát pháp thuật đều không có phóng thích, nhiếp hồn linh một mực nắm trong tay, không có chút nào thúc giục dấu hiệu, tựa hồ cứ như vậy bỏ mặc đối phương rời đi. Bất quá nếu là quan sát tỉ mỉ, là có thể phát hiện lúc này Thẩm Trường Xuyên trong mắt nổi lên nhàn nhạt hào quang màu trắng, tầm mắt một mực nhìn độc nhãn nam tử đầu chọc rời đi hướng đi. Thẩm thiếu gia, có muốn không đuổi theo, dùng tuyệt hậu hoạn. Lúc này, mọi người ở trong thương thế nhẹ một chút, đã hơi khôi phục như cũ. Lý gia gia chủ bước nhanh đi lên trước, đối Thẩm Trường Xuyên lên tiếng hỏi. Bực này tiếp tu thế hệ, như là không thể triệt để một côn đem hắn đánh chết. Đằng sau sợ không phải muốn trở thành một cái phiền phải lớn. Nhưng mà, Thẩm Trường Xuyên không có chút nào động tác, ngược lại là thanh âm trầm thấp nói, lui ra. Cẩn thận. Lý gia gia chủ có chút không rõ ràng cho lắm. Tại ánh lửa chiếu rọi phía dưới, chỉ thấy Thẩm Trường Xuyên sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng, nhìn độc nhãn nam tử đầu chọc rời đi hướng đi, một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Chưa kịp Lý gia gia chủ nghĩ rõ ràng, trong bóng tối, biến cố đột nhiên phát sinh. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, nguyên bản bong mạng chạy trốn, liền muốn chui vào cái kia đen kịt trong rừng độc nhãn nam tử đầu chọc thân ảnh, giống như là bị người một cước đá bay trở về, cả người như là phá bút bê vải quay cuồng rơi xuống đất. Quả nhiên là phế vật, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Một đạo giống như rắn độc giàn mua thanh âm khàn khàn từ trong bóng tối vang lên. Màn đêm đen kịt phía dưới, một đầu gầy còm thân ảnh theo trong rừng trong bóng tối, còn giống như rắn độc chui ra. Đó là một cái 70-80 tuổi lão giả, dáng người gầy còm, tay chống một cây quả trượng. Hắn theo bóng mờ ở trong đi ra, dưới chân như là xúc địa thành thốn đồng dạng, mỗi một bước đều là nhảy vọt mấy trượng. Thân ảnh cơ hồ như là thuấn di, hô hấp ở giữa chính là đi tới ngã trên mặt đất, gian nan che ngực thở sâu độc nhãn nam tử đầu chọc trước. Tại hỏa diễm chiếu dọi phía dưới, độc nhãn nam tử đầu chọc thấy được lão giả kia mặt mũi giàn mua, con ngươi đột nhiên rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, đồng thời trên thân run nhẹ nhẹ, trong ánh mắt toát ra một chút sợ hãi. Tống lão quỷ, là ngươi? Khắc khắc khắc, không sai, chính là lão phu. Các ngươi đoạt được biết tin tức, chính là lão phu truyền lại. Bất quá đáng tiếc, các ngươi này một đám phế vật, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Tống lão quỷ cười quái dị vài tiếng, nâng lên quải trượng chính là trong nháy mắt quán xuyên độc nhãn nam tử đầu chọc đầu. Giống như là tiện tay xóa đi một tờ giấy lộn, Tống lão quỷ không thèm để ý chút nào, quải trượng nhẹ nhàng dậm một cái mặt đất, u pháp lực màu đen linh quang lóe lên, đem mặt ngoài bên trên huyết tương đều đẩy ra. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt âm lãnh nhìn về phía cách đó không xa Thẩm Trường Xuyên. Có ý tứ, làm thật có ý tứ. Thân hồn cường đại đến dẫn khí lục trọng liền đã là có thể nội thị, càng là nắm giữ lấy mấy môn viên mãn đẳng cấp pháp thuật. Tuổi con trẻ, liền có thành tựu như thế này, làm thật là khiến người ta cảm thán. Nếu không phải nhiếp hồn linh liên quan đến lão phu một kiện đại sự, thật đúng là không muốn cùng ngươi nhóm bực này thiên chi tiêu tử dính líu quan hệ. Tống lão quỷ thanh âm khàn khàn tại băng lãnh bầu trời đêm ở trong ú quanh quẩn. Thẩm Trường Xuyên không đáp. Trong lòng cảnh giác đã là tăng lên tới cực hạn. Bởi vì, người trước mắt là dẫn khí bảy trọng cảnh giới tồn tại.